Chương 260. An Trực Thừa Tướng chương 260, An Trực Thừa Tướng. Trò chuyện với nhau hồi lâu, Diệp Đình Mộ đột nhiên hỏi, "Trương Thừa Tướng, tại hạ có một chuyện không hiểu có thể hay không hỏi một chút?" Trương Nho Lăng nói, "Nhỏ Thiên Hầu, nhưng nói không phản, ta tự nhiên biết gì nói đấy." Diệp Đình Mộ vén lên cửa sổ xe màn trướng, nhìn về phía phương bắc, chỉ vào bờ bắc một núi hỏi, "Không biết cái này Vô Danh Phòng có phải hay không có cái gì chỗ đặc thù, vì sao hôm nay phong hỏa tại triều đình phía trên đề cập, ta nhìn tất cả mọi người đang cười." Hắn sát thực buồn bực, hôm nay phong hỏa nói muốn Vô Danh núi lúc, vẻ mặt của mọi người không phải kinh ngạc, cũng không phải chấn kinh, mà là đều mang ngoạn vị ý cười. Vậy hoàng đế phản ứng cũng lạ thường kỳ quái. Hắn luôn cảm giác, cái này Vô Danh Phong tất nhiên có hắn không biết bí mật. Phong Hỏa cũng tới hứng thú, đem đầu bu lại, trừng mắt một đôi mắt bên trong, tràn đầy thần sắc mong đợi. Trương Nho Lăng cười cười, bàn tay vẫn như cũ vân về cái kia trỏm dâu dê rừng. Điện hạ cùng hầu gia mới vừa vào tranh giành, không biết cũng bình thường. Nói hắn nhìn về phía Phong Hỏa. Điện hạ cũng chớ nên trách bệ hạ không cho phép, thật sự là kia Vô Danh Phong nếu để cho điện hạ người, điện hạ cũng là ở không đi lên. Lời nói này rơi vào Phong Hỏa cùng Diệp Đình Mộ trong tai, hai người kinh ngạc phi phàm. Cái gì gọi là ở không đi lên, hẳn là phía trên có giá thú, không thể đi. Thừa tướng lời này, ta có chút nghe không hiểu. Trương Nho Lăng cũng không bán cái nút, thẳng thắn. Cái này Vô Danh Phong, lại tên Ma Phong, ngọn núi này cực kỳ tà môn, Thiên Hầu mời xem, ngọn núi này trùng quanh năm dặm chi địa, đều không phòng ốc, càng không cư dân, kia lớn như vậy trên đỉnh càng là không thấy một con chim bay ra, nhỏ Thiên Hầu có biết vì sao? Nghe hắn kiểu nói này, Diệp Đình Mộ lần nữa quan sát một lát, giống như xác thực như hắn nói tới. Trước đó mình quả thật không có chú ý tới. Nhìn chung còn lại 6 phong đều là khắp núi kiến trúc, càng có cỏ trắng hoành không, duy chỉ có cái này Vô Danh Phong, thật là không có cái gì, không phận phía trên, kia thanh điệu giống như đều tại đường vòng mà đi. Bất quá cái này Ma Phong một chữ, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, vốn là cảm thấy hứng thú, bây giờ lòng hiếu kỳ càng sâu. Không đợi Diệp Đình Mộ đáp lại, Phong Hỏa lại đoạt trước, đối Trương Nho Lăng nói ra, cũng không biết mới hỏi ngươi, biết còn hỏi ngươi. Câu này cũng thuộc về thực là Trương Nho Lăng chỉnh có chút xấu hổ. Bất quá như vậy từ nơi này tứ hoàng tử trong miệng nói ra, lại chẳng có gì lạ. Hắn chỉ là sửng sốt một lát, liền thần sắc như thường, tiếp tục mở miệng. Vừa ta nói, ngọn núi này cực kỳ tà môn, chẳng biết tại sao, phổ thông người vào cái này phương viên năm dặm chi địa, liền sẽ cảm giác lòng buồn bực dị thường, nếu là tiếp tục đi lên, càng sẽ cảm giác vạn cân chi lực ngăn chặn thân thể, mà lại càng tiếp cận đỉnh núi, kia trọng lực liền lại càng lớn. Cho dù là giống ta như vậy siêu phàm chi cảnh, tối đa cũng chỉ có thể trèo lên đến 2/3. Ngọn núi này chi đỉnh, cũng là thánh nhân, cũng không thể nhập. T. Hai người nghe vậy, hít một hơi lãnh khí. Diệp Đình Mộ càng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, như vậy tà môn, đó chỉ có thể nói nơi đây có không biết tên từ trường. Hẳn là ngọn núi này phía trên cất giấu cái gì chí bảo, có kia đã từng đại năng tại ngọn núi này bên trên bày ra qua đại trận. Không chờ hắn mở miệng, kia Trương Nho Lăng thần sắc lại trở nên dị thường trang nghiêm, sau đó nhìn về phía Phong Hỏa, trịnh trọng nói, bất quá hướng thị huyết mạch, thần du chi cảnh liền có thể nhập đỉnh núi, cho nên phía trên này có cái gì chỉ có người hoàng tộc mới biết được, ta chợt có nghe nói là phía trên phong ấn hướng thị nhất tộc một thanh thần binh, thật giả ta lại không biết, chỉ biết là bệ hạ năm đó chính là tại một lần leo núi về sau, trở về liền bị trọng thương. Diệp Đình Mộ nhíu mày, quả nhiên giống như mình nghĩ. Phía trên này đoán chừng là cất dấu hướng thị nhất tộc truyền thừa đâu, cùng loại với mình trước đó tại Lam Tinh đọc tiểu thuyết lúc nhìn thấy thí luyện cái gì, chắc hẳn vậy hoàng đế chính là thí luyện thất bại đi. Phong Hỏa con mắt không ngừng đảo quanh, giống như đang suy tư điều gì. Diệp Đình Mộ lại tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Trương Nho Lăng lắc đầu, ta liền biết nhiều như vậy, về phần cái khác, nếu là điện hạ cùng tiên hầu muốn biết, ngược lại là có thể hỏi một chút bệ hạ, việc quan hệ hoàng tộc mật thân, ta biết hoàn toàn chính xác thực không nhiều, cũng không dám nghe ngóng không phải. Diệp Đình Mộ đối hắn giống như cười mà không phải cười nói ra, ta nhìn Trương thừa tướng biết đến cũng không ít ta. Ha ha ha. Thiên Hầu nói đùa, ta biết, tranh giành người phần lớn đều biết, chẳng có gì lạ. Diệp Đình Mộ cũng đổ là không đang hỏi, việc này mặc dù xác thực mơ hồ, nhưng cũng không phải hắn hiện tại nên đi tìm tòi nghiên cứu. Việc quan hệ hoàng tộc, Phong Hỏa sớm muộn cũng sẽ biết, đến lúc đó mình tự nhiên cũng sẽ biết được. Tương đối không nói gì, rất nhanh khung xe liền ngừng lại. Ba người tuần tự theo thứ tự xuống xe. Gặp Trương Nho Lăng chậm chạp không hề rời đi, Diệp Đình Mộ tượng trưng hỏi một câu. Thừa tướng, nếu không ăn cơm tại đi. Trương Nho Lăng nghe vậy, sắc mặt chấn động, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra, cái này nhiều không có ý tứ. Nhưng mà một giây sau, lại họa phong đột biến, đã Thiên Hầu mời, thịnh tình không thể chối từ, vậy ta liền không làm kiêu, đi thôi. Nói xong không đợi Phong Hỏa cùng Diệp Đình Mộ tỏ thái độ, trực tiếp hướng đại môn mà đi. Lưu lại hai người hai mặt tướng thú, lộn xộn trong gió. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Cái thứ hai Đông Phương Khánh Trúc sao? Diệp Đình Mộ có chút không rõ, hắn nhìn xem Phong Hỏa, không xác định hỏi, vừa mới ta rất nhiệt tình sao? Phong Hỏa mê chi lắc đầu. Không có. Vậy hắn đây là? An Trực. Diệp Đình Mộ khỏe miệng giật một cái. Được rồi, mình bây giờ ra đại nghiệp đại, còn đại hồ bị người khác tặng bữa cơm sao? Không thể. Bất quá cái này Cựu Châu tể tướng, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu á, hắn không có ở xoắn suýt, đối Phong Hỏa nói ra, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Tốt. Thế là ba người liền trong triều mà đi. Mới vừa vào trong phủ, liền có thể nghe được hài đồng non nớt thanh âm. Khai Thiên một kiếm, nhận lấy cái chết. A, thật mạnh kiếm khí, người rốt cuộc là ai? Hoa ha ha ha. Ta chính là Diệp Đình Mộ chi muội, Diệp Kinh Hồng, thiên hạ đệ nhất thánh, xem chiêu. Diệp Đình Mộ im lặng đến cực điểm, Cái này nghe thanh âm, tất nhiên là Kinh Hồng lại lôi kéo Chu Hắc Tam đang chơi kiếm kia tiên trò chơi. Gặp mấy người đến, Kinh Hồng cùng Chu Hắc Tam liền dừng tay lại bên trong động tác. Trông thấy Diệp Đình Mộ, Kinh Hồng vui mừng, đem tiểu một kiếm thả lại bên hông, một mặt hưng phấn hướng hắn chạy chậm mà tới. Diệp Đình Mộ cũng thuận thế nửa ngồi xuống dưới. Tới gần thời điểm, Kinh Hồng như thường ngày, một cái phi thân nhẹ gọn, nào về phía Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ thuận thế đưa nàng tiếp được, sau đó giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ai u, làm sao, có phải hay không nghĩ đại ca? Ha ha ha. Đúng vậy a, đại ca ngươi nhóm làm gì đi, lâu như vậy mới trở về. Hắn đem Kinh Hồng để xuống, sờ lên nàng cái hót. Không nên hỏi đừng hỏi, ăn cơm xong không? Kinh Hồng gật đầu, nếm qua. Sau đó tay nhỏ chống nạnh, như hống hống mà nói, ca, ta nói cho ngươi, ta hôm nay cũng không có tại đáy rầm. Nhìn xem một bộ tranh công bộ dáng nhỏ Kinh Hồng, Diệp Đình Mộ khỏe môi nết lên một vòng cùng tuân ý cười. Tán thường nói, không tệ, có tiến bộ. Tiểu hài từ sao? Luôn luôn cần cổ vũ cùng khen ngợi không phải? Nghe được Diệp Đình Mộ tán dương, Kinh Hồng kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vẻ đắc ý càng thêm hơn mấy phần. Phong Hòa lại hít mũi một cái, trêu chọc nói, thế nào, tối hôm qua không nằm mơ cùng người đánh nhau? Kinh Hồng đối hắn dựng lên cái mặt quỷ. Không cần ngươi lo. Kinh Hồng chim giường là có quy luật. Phàm là nàng trong ngộng đánh nhau, tất nước tiểu. Đây là nàng mỗi lần đái dầm về sau, Diệp Đình Mộ tổng kết ra. Nàng nói đang đánh nhau đâu, không rảnh rời giường đi tiểu, cho nên liền đái dầm bên trên. Đánh nhau là chính sự. Mặc dù đây chẳng qua là mộng. Bất quá nàng cũng chỉ có thể ở trong mơ đánh. Dù sao nàng bây giờ còn quá nhỏ chỉ. Chương 261. Kinh Hồng làm yêu, thừa tướng tương đương tiểu đệ. Chương 261. Kinh Hồng làm yêu, thừa tướng tương đương tiểu đệ. Lúc này Quan Kỳ cùng Thanh Phong nghe được động tĩnh cũng đồng dạng chạy ra. Bọn hắn thở nhỏ liền cùng Diệp Đình Mộ như hình với bóng, dù là mỗi lần phân biệt chỉ là nửa ngày. Gặp lại thời điểm, vui sướng đều sẽ treo ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là quen thuộc, cũng là ỷ lại. Nhìn xem Diệp gia năm người như vậy hàn huyên. Một bên Trương Nho Lăng cười đến nho nhã, cười ôn hòa, trong mắt càng là toát ra vẻ hâm mộ. Cuối cùng hắn đem ánh mắt tụ tập trên người Quan Kỳ. Nhu Hòa nói ra, vị này chắc hẳn chính là Diệp Quan Kỳ, Diệp tiểu tài nữ đi. Quan Kỳ gặp người sống, có chút câu nệ, theo bản năng liền trốn đến Diệp Đình Mộ sau lưng, dò xét cái đầu cảnh giác nhìn trước mắt Trương Nho Lăng. Kinh Hồng lại là không sợ người lạ. Nàng ngắm nghĩa Trương đạo rừng, ngẩng lên cái đầu nhỏ. Nói, ngươi là ai a? Ha ha ha, ta gọi Trương Nho Lăng. Kinh Hồng nghe vậy, con tay nhỏ tại Trương Nho Lăng bên người đi một vòng, một đôi mắt to như nước trong eo, thỉnh thoảng biến hóa thần sắc. Bộ dáng như vậy ngược lại để Trương Nho Lăng cái này siêu phàm cảnh tể tướng, có chút không nghĩ ra được, trong lòng kinh ngạc, tiểu cô nương này, đây là muốn làm gì? Vì sao như vậy dò xét chính mình? Mà lại trong mắt của nàng, tại sao lại có ghét bỏ thần sắc? Kinh Hồng đi đến một vòng, đối đám người u oán ai thán một tiếng. Chính là phối hợp nàng bộ dáng như vậy, nhìn qua không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Diệp Đình Mộ giờ phút này chỉ cảm thấy mí mắt chực nhảy. Hắn có dự cảm, nhỏ Kinh Hồng phải làm yêu. Chỉ gặp Kinh Hồng ai thán xong sau, đối Diệp Đình Mộ nói ra, "Ca, ngươi cái này tân tu tiểu đệ, chẳng ra sao cả, quá gầy, mà lại niên kỷ quá lớn, ngươi nghĩ như thế nào, còn không bằng tiểu Hắc khỏe mạnh đâu." Chán. Một đám người im lặng. Diệp Đình Mộ trong lòng càng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Quả nhiên giống như mình nghĩ, mãi mãi. Thật không biết nàng kia cái hót tử làm sao giải. Trương Nho Lăng càng là một mặt một bức. Tiểu đệ, Minh Đường Đường tể tướng, làm sao lại trưởng thành vợ con đệ? Ngươi là thế nào nhìn ra được? Lúc này Thanh Phong nhưng lại bất thình lình xuất hiện một câu. Quả thật có chút quá loa, lớn tuổi như vậy, biết đến là cho đại ca ngươi đương tiểu đệ, cấp cho ngươi sự tình, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn cho hắn dưỡng lao đâu, thận trọng à. Kinh Hồng bày ra tay nhỏ nói, ngươi nhìn, tam ca đều thấy rõ. Diệp Đình Mộ tay phải nâng lên, mình rút kiếm tốc độ, tại hai người trên đỉnh đầu, nhanh chóng lướt qua. Sau đó vang lên hai tiếng êm thai thanh thúy thanh âm. Đông, đông, đương theo âm thanh rơi. Kinh Hồng, Thanh Phong hét thảm một tiếng, sau đó ôm đầu, khuôn mặt bặm mẹo. Diệp Đình Mộ tức giận khiển trách, từng ngày nghĩ gì thế? Hồ ngôn loạn ngữ, đang nói linh tinh, đánh các ngươi cái mông. Kinh Hồng vẻ mặt cầu xin. Ô ô ô, khó đến không phải sao, nào có thu tiểu đệ thu lớn tuổi a, hắn làm sao cùng ta chơi a? Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần cùng đại ca về nhà, đều là đại ca tiểu đệ. Chu Hắc Tam cũng tốt, Nguyệt Minh Phong cũng đi, vẫn là Bạc Kim, Lâm An cũng như là. Cho nên trước mắt lạ lẫm tiểu lão đầu, cũng không chính là đại ca tiểu đệ sao? Diệp Đình Mộ là thật tâm bội phục tiểu gia hỏa này náo mạch kín. Hắn hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc, Trương Nho Lăng còn ở đây, không thể thất thố. Hắn ngữ khí nhu hòa, trang nghiêm nói ra, đây là thừa tướng, không phải ta thu tiểu đệ, nhớ chưa? Kinh Hồng cùng Thanh Phong mặc dù một mặt không tin bộ dáng, nhưng vẫn là gật đầu nói ra, nhớ kỹ. Quan Kỳ thì sau lưng Diệp Đình Mộ cười nhẹ nhàng. Diệp Đình Mộ đối Trương Nho Lăng nói, Trương thừa tướng, để ngươi chê cười, hài tử con nhỏ, không hiểu chuyện, nói mỏ, ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Trương Nho nghe vậy lúc này mới từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần. Hắn đánh giá Kinh Hồng cùng Thanh Phong, trong lòng cảm khái. Không hổ là Diệp Đình Mộ mang ra tiểu hài, a cả đám đều như vậy để cho người ta nhìn không thấu. Phong Hòa cũng tốt, vẫn là trước mắt Thanh Phong cùng Kinh Hồng cũng được. Nói thật, dù hắn cái này thừa tướng đều bị kinh đến. Cái này toàn ra đều là nhân tài a, hắn ngượng ngùng cười nói, không thất lễ mạo. Ha ha ha. Thiên Hầu nói đùa, đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ lệnh đệ lệnh muội tinh thần phân chấn, phong thái chắc tuyệt, niên cấp tuy nhỏ, nhưng là khí thế phi phàm, tương lai tất thành đại khí. Diệp Đình Mộ nghe vậy ngược lại là cũng không kiềm tốn, là quan đệ đệ muội muội, vậy cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Đúng thế, Ta cái này đệ đệ muội muội từ nhỏ liền giật mình, còn có quan kỳ, kỳ tài học, không phải ta thổi, sợ là thừa tướng cũng không bằng nàng. Nói nàng liền đem quan kỳ đẩy lên người trước, nói đến mặt mày hớn hở. Quan kỳ đối Trương Nho Lăng gật đầu ra hiệu, từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Trương Nho Lăng ánh mắt cũng nhìn chăm chú lên quan kỳ, trả lời, cái này hiển nhiên đã sớm nghe ta tiểu sư đệ kia nói quan kỳ tiểu thư chi danh, ngưỡng mộ đã lâu à, một bài gió cùng nguyện, dù là gia sư đều khen ngợi có thừa, càng là nói thẳng, này xin nỗ đương thời tô lại gió thương nguyện số 1, hắn nói nơi đây, hắn ho nhẹ một tiếng, cao giọng thì thầm, trên trời nguyện, nhân gian nguyện, phụ trách cầu học trên vai nguyện, lên cao dựa vào làn can trong mắt nguyện, lấy giỏ trúc mà múc nước nát vừa tròn. Trong núi gió, mép nước gió, ngự kiếm đi xa dưới chân gió, sách thánh hiền trai lật sách gió, gió thổi lục bình có gặp lại. Đây là cỡ nào đại tài, cỡ nào ý cảnh a? Trương Nho Lăng thần sắc kích động, trong mắt càng là mang theo cùng nhiệt. Diệp Đình Mộ cũng coi như hiểu rõ, con hàng này hôm nay không phải đến ăn trực. Đây là sông quan kỳ tới a, quan kỳ có chút xấu hổ, túi đầu nhẹ nhàng khuấy động lấy ngón tay. Diệp Đình Mộ ngược lại là cũng không kiêm tốn. Vẫn được, cái này thơ mặc dù tốt, nhưng là không phải tốt nhất, nhà ta quan kỳ thực lực, xa không chỉ đây, ngươi nhìn thấy, bất quá là một góc của băng sơn. Trương Nho Lăng tại nói, thứ không dám giấu giếm, hôm nay Trương Mộ đến đây, chính là muốn thấy một lần quan kỳ tiểu thư phong thái, dây lắt liền hoàn thành gia sư nhắc nhở. Diệp Đình Mộ nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch. Biết do cô vừa nói, nha. Ra sao nhắc nhở? Mang quan kỳ tiểu thư nhập trục lộc thư viện, sư phụ ta, đương kim văn thánh, muốn tại thu một đồ, không biết thiên hậu, ý như thế nào? Quan kỳ nghe nói, ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngưỡng mộ đại ca của mình. Trong mắt mang theo mong đợi. Nàng muốn đi. Diệp Đình Mộ tự nhiên biết quan kỳ suy nghĩ. Sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Sau đó đối Trương Nho Lăng nói, nói lâu như vậy, đều nói, việc này chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, như thế nào? Trương Nho Lăng tự biết vừa rồi có chút thất thố, trả lời, như thế rất tốt. Xin. Thế là mấy người liền trong triều đình mà đi. Quan Kỳ từ đầu đến cuối nắm đại ca của mình kia rộng lượng bàn tay. Mang mấy người sau khi đi, Kinh Hồng cùng Thanh Phong nhưng như cũ lưu tại nguyên địa. Ánh mắt hết sức ngưng trọng nhìn chăm chú lên Trương Nho Lăng bóng lưng. Nho nhỏ đuôi lông mày đắm lên, mang theo cùng Diệp Đình Mộ cùng khoản vẻ u sầu. Kinh Hồng nói, lão nhân này muốn đánh tỉ tỉ chú ý. Thanh Phong nói, đã nhìn ra. Kinh Hồng lại nói, đại ca nói hắn là thừa tướng, rất lợi hại phải không? Thanh Phong lắc đầu. Không biết, chưa ăn qua. Kinh Hồng ngửa đầu nhìn qua cái kia Tam ca. Tam ca nói, chơi với ta. Thanh Phong hổ khu chấn động. Ta đột nhiên cảm thấy ta lại đói bụng, ta muốn đi ăn cơm. Kinh Hồng không làm, tức giận nói ra, chúng ta không phải vừa ăn sao? Thanh Phong đương nhiên trả lời, đang ăn dừng lại, thì phải làm thế nào đây? Chương 262. Tiến về trục lộc thư viện chương 262, tiến về trục lộc thư viện. Dùng cơm xong ăn, Trương Nho Lăng đi thẳng vào vấn đề. Từ nửa tháng trước, mình tiểu sư đệ Lý Dương Linh từ Bắc Manh sau khi trở về, liền đem quan kỳ sự tình nói cùng đám người nghe. Sư phụ của hắn Văn Thánh Liêu Bạch tự nhiên cũng ở trong đó. Đối với quan kỳ văn thánh cùng các sư minh đệ nhóm đều hiếu kỳ vô cùng. Đối với quan kỳ thơ càng là tán thưởng có thừa. Liễu Bạch nói thẳng, 6 tuổi chi đồng có thể làm này thơ, kỳ tài 10 vạn năm không gặp. Càng là biểu lộ ý nghĩ của mình, thu quan kỳ vì mình vị trí thứ 8 đồ đệ. Ngay lúc đó Lý Dương Linh cũng cáo chi văn thánh, Diệp Đình Mộ cùng quan kỳ ý nguyện. Không phải sao, hôm qua mới vừa vào kinh, hôm nay liền cho hắn lần này mệnh lệnh, để hắn cần phải mời quan kỳ thượng thư viện. Mình muốn gặp gỡ thấy một lần. Thiên hậu, mới chúng ta nói quan kỳ tiểu thư sự tình, ngươi thấy thế nào? Diệp Đình Mộ chim lấy mắt, uống một hớp sau bữa ăn trà. Quan Kỳ thì nhu thuận ngồi tại trên ghế, nghiêng cái đầu nhỏ, bắp chân thỉnh thoảng đập, nhìn xem đại ca của mình. Gặp nàng như vậy bộ dáng, Diệp Đình Mộ khỏe miệng cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng móc ra một vòng đường cong. Nhìn Diệp Đình Mộ hồi lâu chưa từng đáp lời. Trương Nho Lăng thúc giục nói, "Nhỏ Thiên Hầu, ngươi ngược lại là nói một câu à, là có cái gì lo lắng sao?" Diệp Đình Mộ lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay, nói, "Không, có không có, chuyện này ta cảm thấy có thể, chỉ cần Quan Kỳ nguyện ý, ta không có ý kiến." Trương Nho Lăng nghe vậy, từ trên ghế bắn lên, bàn tay vỗ, thần sắc mừng rỡ. Vậy thì tốt quá, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi trục lộc thư viện. Diệp Đình Mộ vốn là bị hắn đột ngột động tĩnh giật nảy mình, bây giờ nhưng lại nghe đối phương nói lời này, lập tức có chút choáng váng. Cổ của hắn trôi nút thắt liền như vậy nhuyễn động một chút, đối Trương Nho Lăng nói, không cần gấp gáp như vậy đi. Trương Nho Lăng lại xem thường, nhìn xem bên ngoài thiên đạo, hôm nay còn lại vô sự, há không vừa vặn. Diệp Đình Mộ im lặng, ngươi nha thật đúng là thời gian quản lý đại sư a, xác định hiện tại liền đi. Tự nhiên, Diệp Đình Mộ im lặng, mặc dù Trương Nho Lăng là sốt ruột chút, bất quá nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao đêm dài lắm ngộng, nhà mình nhỏ quan kỳ kia là cỡ nào ưu tú, nếu là bỏ qua, chính là ngươi văn thánh cũng phải khóc. Tuy nói cái này chuyện tốt không sợ muộn, bất quá không phải cũng đã nói, càng sớm càng tốt không phải. Qua mấy ngày hắn liền muốn đến Việt Nam thành phụ thượng mặc cho. Đến lúc đó sự tình quả thật là quá nhiều. Hiện tại đem quan kỳ chuyện này, cũng tốt. Hắn đứng dậy. Được, vậy liền hôm nay. Nói xong hắn đối bên ngoài Phong Hòa hô, lão nhị, đi gọi Thanh Phong cùng Kinh Hồng tới, chúng ta đi lội trục lộc thư viện. Được rồi ca. Rất nhanh đám người liền tới đến cổng. Lúc này trên đại đạo, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Lưu lại Chu Hắc Tam giữ nhà, Diệp gia 6 người tuần tự lên xe. Lúc này, Tiêu Nguyệt Minh Phong không biết từ nơi nào xuất hiện, cũng ngồi đi lên. Diệp Đình Mộ sững sờ. Ngươi từ nơi nào xuất hiện? Nguyệt Minh Phong chỉ xe ngựa đỉnh. Im lặng, ngươi biết chúng ta đi cái nào sao? Liền lên xe. Nguyệt Minh Phong thần sắc như thường, chỉ là nhẹ nhàng trả lời, không trọng yếu. Cắt. Diệp Đình Mộ nhất miệng. Tốt, xuất phát. Nặng. Giá. Trục Lộc thư viện. Cửu Châu thứ nhất thư viện. Từ Liêu Bạch một tay thành lập. Năm đó Liêu Bạch vui đọc sách, cũng bất quá cũng chỉ là một thường thường không có gì lạ thư sinh. Sau thỏa đáng lúc bệ hạ thưởng thực, hứa hắn chức quan, vào tàng kinh các, sáng tác đại đạo văn học, sao chép chỉnh hợp hướng thánh thư tịch. Cái này cơ tới chính là 30 năm. Hắn cũng từ một cái 30 tuổi mà thất bại thư sinh, biến thành một cái tuổi qua lục tuần lao đầu. Đột nhiên có một ngày, tàng kinh các đột nhiên kim quang chợt hiện. Sau đó thánh nhân trùng vang, Cửu Châu thêm thánh. Ngay lúc đó mọi người tự nhiên là kinh ngạc, gặp tàng kinh các kinh hiện dị tượng, liền hướng tàng kinh các mà đi, muốn tìm tòi hư thực. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, đến tàng kinh các, liền gặp được Liễu Bạch đi ra. Khi đó hắn mặc dù mới 60, nhưng là tóc đã trắng bệnh, nhìn xem càng là gầy gò vô cùng, một bộ yếu đuối dáng vẻ. Nhưng là đám người sau đó liền phát hiện, trước mắt con một sách, Liễu Bạch thành thánh. Lập tức tại Cửu Châu chi địa nhấc lên sóng to gió lớn. Đọc sách đọc thành thánh. Đây cũng là từ xưa đến nay người thứ nhất. Đồng thời người ta còn ngộ ra được ngàn chữ quyết. Như thế nào ngàn chữ quyết? 1000 chữ, chính là 1000 loại thuật pháp, cùng loại với ngôn xuất pháp thủy, cực kỳ cứng hãn. Từ đó về sau, thế nhân liền không gọi nữa hắn Liễu Bạch, hắn có mới xưng hô Văn Thánh. Càng là tự tay thành lập Hạ Trục Lộc thư viện, hắn vì báo đáp năm đó vậy cái kia hoàng đế ân tình, 1000 năm đến một mực vì Cửu Châu bồi dưỡng trị chính nhân tài. Bây giờ tính được, hắn là sống lâu nhất Cửu Châu thánh nhân, hơn 1000 năm. Cả đời thu qua 7 cái đồ đệ, đại đệ tử cùng nhị đệ tử đã thọ hết chết già. Nói là 7 người đệ tử, trên thực tế cũng liền chỉ còn 5 cái. Chính hắn cũng coi là kẻ hung hãn, quả thực là đem đệ tử của mình cho chịu chết rồi. Diệp Đình Mộ lúc ấy lần đầu nghe nói chuyện xưa của hắn lúc, hắn có hoài nghi tới, lão tiểu tử này có phải hay không cũng thấy tình hệ thống. Không phải vì sao đọc sách 30 năm có thể thành thánh? Cái này không kéo đó sao? Bất quá trên phiến đại lục này cũng không phải là không thể được phát sinh. Dù sao mình từng tại Thủy Vân Khe nhìn thấy qua thần, trong thần thoại thần. Trục Lộc thư viện ở vào bờ bắc thứ ba phong, đi tới dưới núi có thể thấy được một đầu từ hòn đá lát đại đạo xoắn ốc hướng đỉnh núi kéo dài, một vòng lại một vòng. Xe ngựa nhưng tại trong đó hành tẩu. Trục Lộc thư viện cùng cái khác tông môn khác biệt, hắn chiêu sinh học sinh cũng không phải là nhìn tu vi thiên phú, mà là văn học tạo nghệ. Cho nên sách này trong viện đọc sách thánh hiển đám học sinh phần lớn không có tu vi, thế là liền tu đầu này đại đạo. Dạng này cũng không cần mọi người tốn sức lay leo núi, ngồi xe ngựa liền có thể đi lên. Rất nhanh, Diệp Đình Mộ một đoàn người xa giá đã lái vào Trục Lộc thư viện bên trong. Cái này Trục Lộc thư viện, mặc dù một mình chiếm cứ một phòng, công trình kiến trúc lại chỉ ở giữa sườn núi đi lên địa phương. Nhìn xem rất cao, dù sao lúc này ở dưới chân núi ngựa đầu nhìn về phía đỉnh núi, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy sườn núi kia bên trên mây trôi. Bốn phía xanh đúng tươi tốt, xe ngựa phi nhanh. Đường kia bên cạnh bóng cây thỉnh thoảng lướt qua, cùng với ánh nắng pha tạp. Diệp Đình Mộ nhìn đồng hồ, cái này đã xe ngựa đã phi nhanh nửa canh giờ, làm sao mới đến giữa sườn núi? Cái này đăng đỉnh không được một canh giờ. Khá lắm, còn tốt có con đường này. Không phải Thanh Phong sợ là chỉ có thể bị bọn hắn đặt tại nửa đường. Kinh Hồng, Thanh Phong hai cái tiểu gia hỏa trong xe hì hì nhốn nháo. Nguyệt Minh Phong đang nhắm mắt dưỡng thần. Phong Hòa nằm nghiêng, nhìn xem trần xe, không biết đang suy tư người như thế nào sinh. Quan Kỷ thì ngồi tại Diệp Đình Mộ bên cạnh, hôm nay nàng cũng không cùng Kinh Hồng đùa giỡn, mà là liền như vậy đang ngồi yên lặng. Trong mắt có chút chờ mong, nhưng là lại có chút khẩn trương. Tay nhỏ thỉnh thoảng nắm chặt, sau đó lại buông ra. Diệp Đình Mộ rộng lượng bàn tay cầm bàn tay nhỏ của nàng, khóe miệng vẫn như cũng là kia xóa vĩnh viễn xoa không xong ôn nhu. Quan Kỳ ngẩng đầu, cùng đối mặt. Hai người cũng không ngôn ngữ, không nói chuyện ngữ dĩ nhiên đã tại bốn mắt nhìn nhau bên trong. Quan Kỳ cũng thoải mái một ngụm, không đang khẩn trương, con mắt híp thành một nhà, bắp chân cũng bắt đầu trước sau lắc lư. Có đại ca tại, nàng liền không sợ. Chương 263, Hoành Mương bốn câu. Chương 263, Hoành Mương bốn câu. Như Diệp Đình Mộ sở liệu, một canh giờ sau, mọi người đi tới Trục Lộc thư viện sân môn. Từ đó về sau, liền cần đi bộ. Mấy người tuần tự xuống xe ngựa. Mắt đập vào mi mắt là một ngọn sơn môn. Sơn môn rất cao, cũng rất khoát. Đỉnh đầu có kim sắc bảng hiệu. Sách có 4 chữ, Trục Lộc thư viện. Tiểu chữ bút lực cứng cáp, ngửa đầu nhìn đến, làm cho tâm thần người rung động. Bất quá hấp dẫn nhất Diệp Đình Mộ ngược lại là hai bên trên trụ đá khắc dấu tử. Chỉ gặp bên trái trên viết, ứng bị thiên địa lập tâm, cũng là sinh dân lập bệnh. Mà phía bên phải hô ứng sách, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Diệp Đình Mộ kinh ngạc, cũng không phải bởi vì lời nói này điều khắc so đỉnh đầu 4 chữ còn tốt hơn, mà là lời này không phải bắt tống mọi người trương trở hành mương 4 câu sao? Làm sao lại xuất hiện ở tấm bia đá này phía trên? Hắn lông mày vặn cùng một chỗ, chẳng lẽ lại là trùng hợp? Bất quá cái này hiển nhiên rất khó có sức thuyết phục, bởi vì dạng này lấy cớ, thậm chí không đủ để thuyết phục chính hắn. Mình xuyên việt rồi, thức tỉnh hệ thống lại là bị một bản tôn tử binh pháp cho kích hoạt. Mặc dù nói là hệ thống, nhưng là hệ thống này lại cùng mình chỗ đã nghe qua sai lệch quá nhiều. Chủ yếu hơn một điểm, kia kinh thi thế mà cũng có thể thu nhận sử dụng, mà kia kinh thi tại mảnh thế giới này thế mà được gọi là thiên thư. Bây giờ trước mắt lại xuất hiện quen thuộc như thế từ ngữ, há có thể để hắn không mơ màng đâu? Ngũ thần thuật gọi tứ tượng, kia thần minh nghe là triệu. Mưa gió không nói trước, lôi công điện mẫu là chuyện gì xảy ra đâu? Cùng mình tiếp trước sinh hoạt thế giới bên trong chuyện thần thoại xưa bên trong cùng người đãi vật. suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hắn càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Chẳng lẽ lại phương thế giới này cùng Lam Tinh là thế giới song song, lại hoặc là đây là thượng cổ Lam Tinh, vẫn là hậu thế Lam Tinh? Hắn không biết. Rất một bức. Nhưng là hắn biết, đây hết thể tất nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là mình bây giờ quá yếu, đứng quá thấp, cho nên không cách nào thấy rõ huyền cơ trong đó. Lúc này Trương Nho Lăng chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người của hắn. Tiểu Thiên Đợi, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Diệp Đình Mộ lung lay đầu, ngừng lại suy nghĩ. Hắn chỉ vào kia hai bên câu thơ, hỏi, Trương Tể Tướng, môn này bên trên bốn câu thơ câu xuất từ người nào thủ bút? Trương Nho Lăng cũng đồng dạng dương mắt, nhìn trước mắt lồng lộng thư viện vọng tổng. Cảm thán nói, này bốn câu chính là viện trưởng tự mình chỗ sách, dùng cho khuyên bảo trong viện đệ tử, vì sao mà đọc sách? Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, hỏi lần nữa, là văn thánh mình sáng tác sao? Trương Nho Lăng nghe vậy, lắc đầu nói, không phải, sư phó nói, này thơ là hắn tại đốn ngộ thời điểm, vào hư không trông được đến thiên thiên đại đạo bên trong một tiên. Đốn ngộ, ngươi nói là đây là hắn đốn ngộ nhìn thấy? Không sai, sư phó là nói như thế, hắn nói hắn năm đó thành thánh trước đó, ý thức hoàng hốt, đốn ngộ vào một phương thế giới, thấy được thiên thiên có một không hai, mỗi một tiên đều là khoáng thế chi tác phẩm, nhưng là lão sư nói hắn đọc xong về sau, liền tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, liền thành thánh. Bất quá hắn lao nhân ra nói, tiếc nuối nhất chính là, hắn tỉnh lại về sau, rất nhiều câu thơ lại hư không tiêu thất tại hắn trong đầu. Có thể nhớ lác đác không có mấy, vì thế lão sư một mực buồn rầu, mặc dù đã thành thánh, nhưng là lão sư hay là sẽ mỗi ngày nghiên cứu, nếm thử lại ngộ đạo một lần, bất quá 1000 nhưng từ năm qua, nhưng lại chưa bao giờ lần nữa thành công qua. Nghe xong đối phương nói như vậy, Diệp Đình Mộ lông mày nhỏ so với vừa nãy còn muốn chặt một chút. Chẳng lẽ lại lão nhân này đốn ngộ về sau, ý thức đi chính là Lam Tinh? Khá lắm, cái này thật đúng là có đủ trùng hợp. Không được, mình muốn hỏi một chút mới được, việc quan hệ mình xuyên qua chi mê, hắn muốn làm rõ ràng. Cũng muốn biết, Lam Tinh cổ thư cũng tốt, thơ cổ cũng được, đến cùng vì sao cùng phương thế giới này có liên quan? Trương Nho Lăng nhìn thấy Diệp Đình Mộ lần nữa lâm vào trầm tư, không khỏi buồn bực. Thế là nhịn không được mở miệng hỏi, "Nhỏ Thiên Hầu, chẳng lẽ lại ngươi ở đâu gặp qua này thơ?" Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn về phía hắn, mới còn vẻ ngưng trọng trong nháy mắt biến hóa. Mình cũng không thể nói cho hắn biết, gặp qua đi. Kể từ đó mình cũng giải thích không rõ ràng. Thế là hắn cười nói, "Tự nhiên chưa thấy qua, chỉ là này thơ đọc chi như thể hồ quán đỉnh, làm cho người chấn kinh, vì thiên hạ người mà đọc sách, hôm nay nhìn thấy Trục Lộc thư viện, quả nhiên bất phàm." Ha ha ha. Nhỏ Thiên Hầu nói đùa, "Mời đi, gia sư sợ là đã chờ đã lâu." Trương Nho Lăng cũng không có hoài nghi Diệp Đình Mộ lần giải thích này, bởi vì chính mình lần thứ nhất gặp này câu thơ lúc, rung động trình độ cùng Diệp Đình Mộ không thua bao nhiêu. Hắn cũng là thụ này thơ ảnh hưởng, mới làm cái này Cửu Châu Tể Tướng. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, cũng đồng dạng đối Trương Nho Lăng nói ra, "Xin vào Trục Lộc thư viện." Liền cảm giác một cỗ thư hương chi khí đập vào mặt. Chỉ thấy phía trước khúc chiết hành lang, dưới thềm cục đá khắp thành rũ đường, dãy núi núi non trùng điệp, cùng với lầu các tương giao, rừng trúc cây liễu chiếu ở giữa, càng là thỉnh thoảng có thể thấy được người xa quê thư sinh, nâng sách mà đi. Nhẹ giọng mà tụng, gật gù đắc ý, chỉ điểm giang sơn. Kia thềm đá hướng lên kéo dài cuối cùng chỗ, có thể thấy được một pho tượng đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng ở giữa thiên địa. Hắn châm trắng bệnh ti quan, một tay chấp bút chỉ hướng phương xa, một tay nắm sách đặt ở trước ngực, ngửa đầu chỉ mặt thương thiên. Sợi râu điêu khắc đồng dạng có thể thấy rõ ràng, toàn thân thành màu trắng. Từ xa nhìn lại, sinh động như thật, phản phất thật là một người sống tại nâng bút viết thiên hạ này. Như vậy hoàn cảnh cũng tốt, bầu không khí cũng được, để Diệp Đình Mộ cảm giác rung động sâu sắc. Nếu là có thể ở chỗ này đọc sách, thật đúng là một kiện chuyện may mắn. A ba tên tiểu gia hỏa gặp một màn này cũng là mới lạ gốc. Thanh Phong coi như bình tĩnh, Kinh Hồng thì lôi kéo Quan Kỳ chạy tới chạy lui, gặp thứ gì đều muốn sở truy cập, nhìn lên một cái, trong miệng còn thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc thanh âm. Quan Kỳ cũng là trong mắt hiện ra tiếp dị ánh mắt, bốn phía dò xét. Diệp Đình Mộ nhìn ra được, nàng rất thích nơi này. Có lẽ là Kinh Hồng cười tiếng la quá lớn, lại có lẽ là Trương Nho Lăng mặt mũi quá lớn. Bốn phía đọc sách chi học tử, vô luận nam nữ, nhao nhao ngừng chân mà xem, vung xuống trong tay thư tịch. Có phụ cận chào hỏi, gặp qua Tam sư thúc. Có người thì xa xa xoay người ra hiệu. Trương Nho Lăng tại triều là tể tướng, tại sách này viện lại là trong miệng người khác Tam sư thúc. Mặc dù niên kỷ của hắn cũng không phải rất lớn, nhưng là không chịu nổi người ta là Liễu Bạch đệ tử a, đời này phân cũng không là bình thường cao. Trực tiếp xếp tại cái này thê đội thứ hai, hắn cũng thỉnh thoảng hướng phía bốn phía người chắp tay ra hiệu, khoe miệng mang theo cười, lộ ra hết sức khiêm tốn, cũng bình dị gần gũi. Diệp Đình Mộ tự biết chỗ như vậy, hai cái tiểu gia hỏa chạy tới chạy lui không thích hợp. Thế là đối Phong Hòa nói ra, "Lão nhị, nhìn xem nàng hai điểm, nói với Kinh Hồng, đừng chạy lung tung, chúng ta lão Diệp nhà thế nhưng là thư hương môn đệ, ngươi hiểu, không thể để cho người chế giễu." Phong Hòa thần sắc chấn động, trọng trọng gật đầu. "Ca, ta hiểu, thư hương môn đệ." Thế là một lát sau, Kinh Hồng liền bị hắn xách trong tay. Kinh Hồng một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, rũ cục lấy nàng kia có chút hơi nhọn lốt hai. Thanh Phong cũng không ngừng xem thường bốn phía người. Hắn thấy, những người này, nếu là luận tài hoa, tất nhiên không bằng chính mình. Luận ăn cơm, bọn hắn thì càng không được, nhìn cái này từng cái gầy. Xì xì. Dù sao như Diệp Đình Mộ nói, Diệp gia là thư hương môn đệ, học thức uyên bác. Chương 264. Xa cách 3 ngày, như cách ba thu. Chương 264. Xa cách 3 ngày, như cách ba thu. Không bao lâu, tại Trương Nho Lăng dẫn đầu hạ, đám người xuyên qua tầng tầng thềm đá, đi tới một ngôi đại điện trước. Đại điện từ trên dưới hai tầng tạo thành, Bất quá tầng cao lại so cái này bốn phía kiến trúc cao hơn bên trên hơn 2 lần. Chợt nhìn, vẻn vẹn một tầng tầng cao đều đã tiếp cận 5 mét. Nhìn xem phá lệ khí quyển. Mà lúc này, đại điện này bên ngoài lại đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Ngay tại mong mọi cùng trông mong. Khi thấy đám người thời điểm, càng là xa xa phất tay. Sau đó chạy chậm mà tới. Phong Hỏa thấy người này thời điểm, liền mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Gặp nữ tử chạy mà đến thời điểm, càng là si ngốc sững sờ. Liền tựa như thấy được khắp núi hoa đảo, hướng hắn đánh tới. Khoe miệng của hắn vậy mà không tự chủ liệt ra một vòng đường cong, cười xinh ngốc. Diệp Đinh Mộ đồng dạng khoe miệng ngậm lấy ý cười. Nhìn xem Phong Hỏa như vậy bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm khái. Nguyên lai, thích thật sẽ để cho một người biến ngốc. Mặc dù Phong Hỏa nguyên bản cũng không phải rất thông minh, thế nhưng là bây giờ thì càng không thông minh. Vậy mà lộ ra như vậy si ngốc tiểu dung, mà nụ cười như thế, cùng trong mắt rung động, Diệp Đinh Mộ biết, đây là Liễu Tư Tư chuyên môn. Chỉ gặp không bao lâu, Liễu Tư Tư liền tới đến trước mắt mọi người. Hôm nay nàng lấy một bộ áo trắng outer, thật dài váy kéo lấy bàn đá xanh. Vẫn như cũng là hai đầu thật dài đuôi ngựa treo ở sau lưng, giờ phút này còn tại hơi rung nhẹ. Mặc dù là 15 tuổi niên kỷ, nhưng là phát dục lại là tốt hơn. Trước ngực chập trùng đã trống lên trên người váy, kia có lồi có lõm ở trên người nàng đã cố hình thức ban đầu. Tinh xảo gương mặt bên trên treo thiếu nữ đặc hữu đỏ ửng, một đôi mắt rất lớn, lông mi rất dài, màu sáng trong con mắt tràn đầy cười, sáng lạn như tinh hà. Phong Hỏa đã hoàn toàn ngây người, ánh mắt liền như vậy trần trụi nhìn chằm chằm cô bé trước mắt. Gặp lại lần nữa, hắn hiểu được một cái đại ca dạy qua hắn ngạn ngữ. Xa cách 3 ngày, như cách 3 thu. Nguyên lai có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua không chỉ là ở trên bầu trời tiên, còn cô ý bên trên người. Một tháng qua hắn cũng cảm giác thời gian rất chậm. Bây giờ hắn càng là cảm giác thời gian như dừng lại, và lại câu tĩnh. Bản năng che giấu tất cả ồn ào náo động. Bất quá để hắn thất vọng là, cô bé trước mắt cũng không có dẫn đầu cùng hắn đáp lời, mà là đối Diệp Đình Mộ cùng Trương Nho Lăng thi lễ. Diệp tiên sinh, Tam sư thúc, các ngươi rốt cuộc đã đến, lao tổ cũng chờ thật lâu rồi. Diệp Đình Mộ cười nói, Tư Tư cô nương, đã lâu không gặp a. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, chúng ta đi vào trước đi. Được. Diệp Đình Mộ gật đầu ra hiệu. Lúc này Liêu Tư Tư cũng nghiêng lấy thân thể mềm mại, đối Diệp Đình Mộ sau lưng Phong Hỏa, phất phất tay. Thiếu niên, đã lâu không gặp nha. Phong Hỏa nghe vậy, lấy lại tinh thần, thế giới của mình bị đánh gãy, hắn có vẻ hơi có gấp. Thay đổi mới ngu dại bộ dáng, sờ lấy đầu của mình, làm dịu lấy xấu hổ, ngựa khí có chút cả lầm nói ra, cũng không bao lâu, liền ba một ngày nữa mà thôi. Mấy người hồ nghi nhìn xem hắn, dù là lúc này Trương Nho Lăng cũng là mặt mũi tràn đầy biết kép dấu chấm hỏi. Hắn nhìn xem Phong Hỏa, lại nhìn xem Liễu Tư Tư, cái này có biến a. Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng kinh hãi, không nghĩ tới đứa nhỏ này vẫn rất sẽ a, xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Giờ phút này chỉ có Liễu Tư Tư một người, chưa mê mang, chỉ gặp nàng đem hai tay đặt ở sau lưng, nghiêng cái đầu nhỏ, cười đến phá lệ sán lạ, như kia giữa hè đồng ruộng. Kinh hồng mắt to trâu không ngừng chuyển động, một hồi nhìn xem Liễu Tư Tư, một hồi nhìn xem mình kỳ kỳ quái quái nhị ca, phồng má, như là cái kia khả ái cho chuối. Ca ngươi vì cái gì nhớ rõ ràng như vậy? Phong Hỏa một tay lấy kéo tới sau lưng chừng nàng một chút, cũng không nói lời nào. Lúc này Liễu Tư Tư lại lên tiếng. Thanh âm của nàng rất ngọt, tràn đầy thiếu nữ khí tức. Thiếu niên trí nhớ rất tốt, bất quá. Nói nơi đây, Liễu Tư Tư đám đám đáng yêu cái mũi nhỏ, phá lệ nghiêm túc nói, ngươi thật giống như lại lên phát hỏa. Phong Hỏa theo bản năng xoa xoa cái mũi, chỗ nào xác thực có một vệ tinh hồng. Trang diện trong nháy mắt lâm vào xấu hổ. Chỉ có Sở Tư Tư ở nơi nào ha 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 cười ngây ngô. Diệp Đinh Mộ nhìn xem Phong Hỏa hít sâu một hơi. Vì đó giải vây. Buổi sáng ăn quá bổ, thời tiết này vừa nóng, phát hỏa rất bình thường, ha ha, đi thôi, chúng ta đi vào. Liễu Tư Tư gật đầu. Tốt, các ngươi đi theo ta. Nói liền lanh lợi dẫn đầu mà đi. Diệp Đình Mộ thì vỗ vỗ Phong Hỏa bả vai, không nói gì, nhưng là hết thảy đều không nói bên trong. Kinh Hồng cũng học theo, điểm lấy chân nhỏ vỗ vỗ Phong Hỏa đuổi. Nàng với không tới người ta bả vai, cho nên cũng chỉ có thể đập tới người ta đuổi, mà lại đã là cực hạn độ cao. Sau đó cũng bày ra đại ca của mình cùng khoản biểu lộ, cùng khoản lắc đầu. Phong Hỏa sững sờ, nhưng là mình đúng là có chút thất thố. Hắn cũng không biết vì sao, gặp người khác thời điểm rõ ràng không phải như vậy. Lúc này Thanh Phong cũng đi tới, hắn thử nghiệm đi cả nhắc, liền muốn tự chụp mình nhị ca bả vai. Bất quá hắn nâng lên bàn tay chưa rơi xuống, Phong Hỏa liền đưa qua một ánh mắt giết. Hắn trong nháy mắt liền sợ, kia rừng ở giữa không trung không chỗ sắp đặt tay nhỏ rất tự nhiên tới một cái sờ đầu giết. Sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ rời đi. Nhìn xem Diệp ra mấy minh muội, Trương Nho Lăng dở khóc dở cười. Cái này thật đúng là từng cái so một cái kỳ hoa á, chỉ những thứ này hải tử, Diệp Đình Mộ có thể nuôi lớn, xác thực cũng thật không dễ dàng. Bất quá cái này Diệp Đình Mộ giống như cũng là lớn lắc lư. Phát Hỏa, ha ha, nếu là buổi sáng ta không có cùng các ngươi ăn đồng dạng cơm, chính hắn thật đúng là tin. Thế nhưng là buổi sáng ăn chính là cái gì? Toàn thức ăn chay. Cái này cũng không phải Diệp Đình Mộ chủ. Chỉ là cái này mới tới đầu bếp buổi sáng chọn mua lúc là theo 10 người đầu số lượng đến mua. Dù sao tổng cộng cũng liền 7 người, đã là lưu thêm trống không. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Thanh Phong một cái đỉnh người ta toàn bộ hỏa lực tổng cộng. Tại người Diệp Đình Mộ thúc giục quá, nói là quá đói. Thế là ngoại trừ một quả trứng gà, còn lại tất cả đều là làm. Theo Trương Nho Lăng, liền cái này cũng có thể lên lửa, vậy chỉ có thể là uống nước không lên phát hỏa. Hắn lắc đầu, cũng đi theo. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cái này Diệp Đình Mộ không đơn giản a, nói dối mặt không đỏ tim không đập, cho dù ai cũng nhìn không ra tới. nho nhỏ nhạc đệm không ảnh hưởng toàn cục. Đám người tiến vào trước mắt đại điện. Cổ kính, đập vào mi mắt chính là sách. Giang khắp nơi giá sách cơ hồ hiện đầy toàn bộ lầu một. Không có bất kỳ cái gì dư thừa vật trang trí. Chính là như vậy rất đơn giản. Diệp Đình Mộ không khỏi trả lưỡi. Ai ra, cái này cần có bao nhiêu quyển sách a? Liêu Tư Tư cười cười. Không nhiều, hơn 36.000 bản a, đây là gia gia của ta thư khố. Chán. Diệp Đình Mộ xấu hổ cười cười. Thật đúng là không đồ hạ. 3 vạn bản, hắn chỉ muốn nói đủ hung ác. Không thẹn tư thánh chi danh. Kinh Hồng nhìn xem đầy phòng giá sách, cũng không khỏi cảm thán. A, nha nha. Đại ca, đây mới là thư hương môn đệ a, ta đều nghe được mùi thơm. Diệp Đình Mộ một phen bạch nhãn, khoa trương không phải. Mà Liêu Tư Tư cười nói, không phải thư hương à, là ta nướng khoai lang, muốn ăn sao, ta lấy cho ngươi. Nàng nói chuyện đồng thời, liền quay người hướng khoai nướng địa phương nhìn lại. Tiếng nói lại đột nhiên ngừng lại. Một đôi mắt càng là trừng căng tròn. Chỉ gặp nàng tầm mắt phương hướng, một cái mập mạp bóng lưng ngay tại lay lấy trên lò nướng khoai lang. Rất là thuần thục cầm lấy một khối, để vào trong miệng. Có lẽ là quá nóng, còn đang không ngừng a lấy khí. Cảm giác được có người đang nhìn chính mình. Thanh Phong quay đầu lại, cười nói, ai, thật là thơm. Ta liền không khách khí. Thoại âm rơi xuống tiếp tục mở ăn. Liêu Tư Tư mặt mũi tràn đầy giới sắc. Trong lòng càng là hoang mang không thôi, hắn lúc nào đi, mình tại sao không có phát hiện. Đừng bảo là hắn, chính là Trương Nho Lăng, siêu phàm cảnh cao thủ, hắn cũng không có phát hiện Thanh Phong lúc nào chạy tới. Rõ ràng hắn nhớ kỹ, cái này tiểu mập mạp là cuối cùng vào cửa mới đúng. Tốc độ này, xì xì. Diệp Đình Mộ vịn cái chán. Mất mặt ta, thật sự là mất mặt ta. Kinh Hồng vào sân môn, tới trước một đợt hô to gọi nhỏ. Phong Hòa ngay sau đó, biểu diễn một cái gặp sắc đổ máu. Hiện nay, Thanh Phong lại tới một màn như thế. Toàn bộ Diệp gia cũng liền thừa Quan Kỳ không có hắc hắc. Không biết vì sao, hắn đột nhiên rất muốn khóc. Chương 265. Phong Hòa VS Nguyệt Minh Phong. Chương 265. Phong Hòa VS Nguyệt Minh Phong. Đám người ngồi vây quanh tại hỏa lô bên mở. Liêu Tư Tư vì mọi người châm trà. Có lẽ là núi này quá cao, cho dù là giữa hè, tại cái này lửa than bên mở, nhưng cũng không cảm giác nóng. Lao tổ nói, để Quan Kỳ muội muội đến, trước hết đi lên, đi thôi Quan Kỳ, chính ngươi đi lên. Vì mọi người châm trà về sau, Liêu Tư Tư ngọt ngào nói, đưa tay liền cầm Quan Kỳ bàn tay. Quan Kỳ ngây người ở giữa, kéo qua Liêu Y Y tay, sau đó viết xuống. Có thể để cho đại ca theo giúp ta cùng một chỗ sao? Liêu Tư Tư lắc đầu. Lao tổ nói, một mình ngươi đi lên là được rồi. Nói nàng có chút xoay người, một đôi linh động mắt to, nhìn chằm chằm Quan Kỳ. Không có chuyện gì, ta lão tổ nhưng hòa ái, không cần sợ. Quan Kỳ nghe vậy, túi đầu cắn môi, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ, trong mắt mang theo mấy phần xin giúp đỡ. Đúng vậy, nàng có chút sợ hãi. Diệp Đình Mộ sờ lên đầu của nàng, khoe miệng cười như là ngâm mật. Không có việc gì, đi thôi, đại ca ở phía dưới chờ ngươi. Thanh âm của hắn rất ôn nhu, cũng rất nhẹ, rơi vào Quan Kỳ trong tai, luôn luôn có thể làm cho nàng như vậy an tâm. Nàng nhu thuận gật đầu, sau đó trở lại nhìn xem thông hướng lầu hai hành lang. Đi về phía trước mấy bước, lại trở lại, nhìn qua Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ đối nàng khoát tay áo, ra hiệu nàng tiếp tục hướng phía trước. Quan Kỳ giờ phút này cũng giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hít sâu một hơi, một bước bước lên lầu cắt chi dài. Sau đó đông, đông, đông. Thanh âm truyền đến, nho nhỏ bóng lưng hướng lên mà đi, thẳng đến chui vào tầng 2, biến mất trong mắt mọi người. Nguyệt Minh Phong treo vẻ u sầu, lông mi đắm lên. Văng lánh bên mặt bên trên, có một vẻ không phải rất rõ ràng lo lắng. Kinh Hồng miệng nhỏ ăn mới từ Tam Ca trong miệng đoạt lấy khoai lang, mắt to cô linh lợi chuyển. Gió táp đại thúc, tỷ tỷ của ta nếu như bị người ta thu làm đồ đệ, ngươi có phải hay không sẽ rất khổ sở? Diệp Đình Mộ nhẹ nhàng hà hơi, thổi tan trong tay trà xanh bên trên sương mù, ánh mắt cũng vô tình hay cố ý nhìn về phía Nguyệt Minh Phong. Hắn cũng rất tò mò, nếu là Quan Kỳ làm văn thánh đồ đệ, hắn Nguyệt Minh Phong là như thế nào nghĩ? Hắn thấy Nguyệt Minh Phong đối với Quan Kỳ, hẳn là sư phó đối với đồ đệ yêu thích đi. Mặc dù hắn chưa hề nói qua, cũng không phải rất biết cách nói chuyện, nhưng là không thể phủ nhận, người ta đúng là hành động. Mỗi lần chỉ cần Quan Kỳ đi ra ngoài, hắn tất nhiên là sẽ xuất hiện, luôn luôn yên lặng thủ hộ lấy. Nếu không phải trước đó, hắn cùng mình nói qua, hắn không thích nữ nhân, hắn cũng hoài nghi con hàng này là La Lị khống. Cũng chính bởi vì hắn câu nói này, Diệp Đình Mộ cũng mới đối với hắn đối Quan Kỳ tốt, không có lo lắng. Có lẽ giống Nguyệt Minh Phong dạng này kiếm đạo người theo đuổi, tình cùng yêu vốn là vương hữu. Về phần Quan Kỳ với hắn mà nói, đến cùng là dạng gì, chỉ có chính hắn biết. Nguyệt Minh Phong cặp kia mày kiếm có chút run lên, ánh mắt không lệch không đế dựa, vẫn như cũng nhìn xem nấp thang kia phương hướng. Chỉ cần Quan Kỳ mạnh khỏe, tại ta mà nói, ngày này chính là trời nắng. Ngươi như mạnh khỏe, chính là trời nắng. Hắn cùng Phong Hòa, bất tiện ngôn tử. Khác nhau lại chỉ ở tại, Phong Hòa là thật không am hiểu, mà Nguyệt Minh Phong lại là không muốn nói. Có lẽ làm sát thủ kia trong vài năm, hắn học xong đem mình ẩn tàng. Ít lời ít lời, rất thấp tồn tại cảm. Kinh Hồng như có điều suy nghĩ, nàng có chút nghe không hiểu lắm. Bất quá nàng giống như cũng không quan tâm mình liệu có thể nghe hiểu. Mà ngửa ra sau đầu nhìn xem đại ca, nhúc nhích răng môi thời điểm, nói quanh co mà hỏi, đại ca, nếu là tỷ tỷ ở chỗ này đi học, ta làm sao bây giờ, liền không ai ôm ta đi ngủ. Đây mới là nàng nhất là lo lắng. Bởi vì học viện này rời phủ bên trong đường rất xa à, nếu là tỷ tỷ đi học, đây chẳng phải là liền muốn ở nơi này. Liêu Tư Tư phốc thử cười một tiếng, hai tay chống cằm, nhìn về phía Kinh Hồng. Không biết à, Trục Lộc thư viện không cần ngủ lại, nếu là Quan Kỳ không quen, mỗi ngày tan học trở về liền có thể, chính là có chút xa, phiền toái một chút. như thế nghe nói, thích nhất không phải quan kỳ, mà là phong hòa. Chỉ gặp hắn lưỡn thẳng sống lưng, trịnh trọng nói ra, không có chút nào phiền phức, đại ca, về sau muội muội ta tới đón. Trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng, ngữ khí cũng dị thường hùng hậu. Cũng không biết, hắn là thật tiếp quan kỳ đâu, vẫn là có mưu đồ khác. Không cần, ta tiếp là được, bằng vào ta tốc độ, không cần nửa canh giờ. Lúc này Nguyệt Minh Phong thanh âm nhàn nhạt cũng đồng dạng vang lên. Phong Hỏa sửng sở, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Minh Phong. Không được, ta tiếp. Tiếng nói của hắn để cao mấy cái âm lượng, ánh mắt như vậy chừng một cái, tự mang uy nghiêm, chắc là ý đồ lấy phương thức như vậy để Nguyệt Minh Phong biết khó mà lui. Vẫn là ta tiếp, ta tốc độ nhanh hơn ngươi. Hiển nhiên Nguyệt Minh Phong cũng không mua chướng. Phong Hỏa không làm, ngữ khí trở nên kích động. Ta tới, ta là hắn ca ca. Nguyệt Minh Phong vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên trả lời, ta tốc độ nhanh hơn ngươi. Ta có chiếu cố muội muội nghĩa vụ, ngươi là người ngoài. Ta tới, ta tốc độ nhanh hơn ngươi. Liêu Tư Tư cùng kinh hồng ánh mắt, tại hai người trên thân vừa đi vừa về phất qua, như là múa hoan đấu, đung đưa trái phải. Trương Nho Lăng cùng Diệp Đình Mộ thì là mặt đen lại. Chỉ có Thanh Phong bất vi sở động, vẫn như cố gặm khoai lang. Diệp Đình Mộ giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn xem hai cái ngày thường bất tiện luôn từ người, hôm nay lại có thể nhao nhao lên đỡ đến, cũng thuộc về thực là khó được. Bất quá chỉ là cái này cãi nhau phương thức, lại là đều khiến người cảm giác là lạ. Cái trước Phong Hòa, chỉ biết là trừng mắt, trong miệng lặp lại hai câu nói, một câu chính là ta là hắn ca ca, một cái khác câu chính là ngươi là người ngoài. Mà cái sau Nguyệt Minh Phong, thì càng khoa trương, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, vĩnh viễn chỉ có một câu, ta nhanh hơn ngươi. Nhưng là dù vậy, hai người này nhao nhao còn giống như rất hăng hái. Sửng sốt đi qua mấy phút, vẫn là không có kết thúc. Dứt khoát đám người trực tiếp lựa chọn không nhìn hai người. Kinh Hồng cùng Liêu Tư Tư trò chuyện các nàng nữ sinh ở giữa bí mật nhỏ. Từ lần trước Bắc Manh Đông Phương gia tiểu viện tụ lại, Liêu Tư Tư cùng Kinh Hồng uống mấy chén. Từ đó về sau, đối với Liêu Tư Tư cửu thị, Kinh Hồng lựa chọn một khóa xóa bỏ. Ngược lại là đao loạn hảo tỷ bội hệ thống. Không phải sao, bây giờ liền tốt không muốn không muốn. Mà Trương Nho Lăng thì cùng Diệp Đình Mộ trò chuyện một chút Cửu Châu chi quốc sự tình, trị dân chi thượng sách, tu luyện góc nhìn giải. Tóm lại không chỗ không nói. Về phần Thanh Phong, giờ phút này lại là tại phát giang đốc, thỉnh thoảng lại đánh một chút áp. Khoai lang đã ăn xong, cũng không chính là nhàm chán chứ sao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người lại không có cảm giác chút nào. Có lẽ là dạng này buông lỏng thời khắc đối bọn hắn tới nói vốn là ít có đi. Cùng lâu một huyên náo khác biệt, lầu 2 lại là an tĩnh dị thường. Này điện lầu 2, đồng dạng tràn đầy thư tịch. Nếu không phải muốn tìm một chỗ khác biệt, đó chính là lầu 2 có một cái to lớn cửa sổ. Trước cửa sổ đặt vào một trương thật to bàn đọc sách, còn có một cái tóc trắng xóa lao đầu đang nhắm mắt dưỡng thần. Quan Kỳ lên lầu 2, có chút câu nệ, bàn tay nhỏ của nàng nắm lướt góc áo, nhìn xem lao đầu kia bóng lưng, không dám lên trước. Mà lúc này một đạo tang thương bên trong lộ ra hiền hòa thanh âm lại vang lên. Hai tử, tới, ngồi ta cái này. Chương 266. Bởi vì thích, cũng bởi vì không biết nói chuyện. Chương 266. Bởi vì thích, cũng bởi vì không biết nói chuyện. Quan Kỳ nghe vậy, do dự một chút, mang tâm tình thấp thỏm, chậm rãi đi tới sau lưng lão giả. Lúc này lão giả cũng chậm rãi xoay người lại. Hình dạng của hắn cũng ánh vào Quan Kỳ trong mắt. Nếu là thế nhân, nhất định phải cho Tiên Phong đạo cốt một cái chính xác định nghĩa. Như vậy Quan Kỳ sẽ nói, lão giả trước mắt chính là dạng này người. Tóc trắng, râu bạc trắng, mày trắng, hô ứng một thân bạch bào. Hai con ngươi chi bên cạnh, nếp vốn tung hành. Trong mắt là hiền lành, khóe miệng là cùng ái. Hắn quanh thân giống như tản ra một đạo thế nhân không thấy được ánh sáng, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính ý không nhịn được nghĩ đi cùng bái. Đây cũng là thư thánh Liêu Bạch, Cửu Châu thứ nhất đại hiền. Quan Kỳ tâm tình thần trương, cũng tại lúc này lắng lại một chút. Bởi vì lão giả trước mắt, trong mắt thiện, nàng có thể nhìn thấy, cho nên nàng không sợ. Liêu Bạch nhìn trước mắt Quan Kỳ, từ đầu đến cuối ý cười đầy cõi lòng. Hắn chỉ hắn chính đối diện bộ đoàn, cười nói ra, "Đến, ngồi lão phu đối diện." Quan Kỳ mỉm cười thi lễ một cái, sau đó cúi đầu, đi thong thả tiểu thoái bộ, đi tới Liêu Bạch đối diện. Nhu thuận ngồi xuống trên bộ đoàn. Trước người của nàng trên mặt bàn, đặt vào một cây bút, giấy tuyên bày ra. Bởi vì Quan Kỳ không nói, cho nên cố ý chuẩn bị chi. Liêu Bạch khẽ bước cẩn, nhu hòa ánh mắt cẩn thận chu đáo lên trước mắt tiểu cô nương. Cặp kia linh tính mắt thấy hết sức thanh tịnh, như sơn cốc kia suối, một chút thấy đáy. Cô nương mặc dù 6 tuổi, thế nhưng là trên thân chỗ lộ ra linh tính, lại là để hắn rất là yêu thích. Liên như vậy an tĩnh ngồi đối diện mấy chục giây, Liêu Bạch dẫn đầu nâng bút. Tại trên trang giấy huy sái số lượng. Người thơ, ai bảo? Từ đối với Quan Kỳ tôn trọng, hắn lựa chọn lấy như vậy phương thức cùng trước mắt cô nương trò chuyện với nhau. Quan Kỳ rõ ràng sững sờ, trong mắt thần sắc dị dạng. Nàng cùng người giao lưu, dựa vào là chính là chữ, thế nhưng là người khác nhưng lại chưa bao giờ cùng nàng như vậy qua. Đây là lần thứ nhất. Nàng nghiêng nghiêng thân thể, bàn tay nho nhỏ, cầm thật to bút. Màu đen mực, nhiễm tuyên mặt giấy. Một đoạn văn ngữ cũng đồng dạng xuất hiện ở trước mắt trên tuyên chỉ. Hồi lao thần tiên, ta đại ca dạy. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt Liễu Bạch chính là đại ca thường xuyên giảng trong chuyện xưa từng xuất hiện lao thần tiên. Liễu Bạch nhìn xem cái này xinh đẹp tiểu chữ, như vậy bút pháp chi thế, tự nhiên mà thành, kia bình tĩnh không lay động làn trong mắt, hiện lên một vòng kinh hãi, dạng này chữ biết dù là trưởng thành chi mọi người, sợ là cũng không thể sách. Bé gái trước mắt, mới 6 tuổi, liền có thể đem thư pháp viết đến như vậy, thực sự khó được. Mà lại nàng kia mảnh khảnh cánh tay, có thể có như thế lực đạo, càng là khó được. Quen không biết như vậy lực đạo, chính là xào rau xào ra. Bất quá nhìn thấy lao thần tiên mấy chữ, nhưng lại không khỏi để nụ cười của hắn càng đậm chút. Hắn xắn tay áo, lần nữa nâng bút. Ngươi thích đọc sách sao? Quan Kỳ gặp đây, đồng dạng viết xuống. Thích. Liêu Bạch tại sách. Vì sao thích? Đối với Liêu Bạch tới nói, thích một việc, hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn cần một chút lý do. Đọc sách chuyện này cũng giống như nhau. Giỏi về đi làm một việc người, chưa chắc sẽ thành công, bởi vì hắn có chỉ là thiên phú. Thích đi làm một việc, nhưng lại cũng không để ý gì tới từ chèo trống, kia cố gắng chỉ là nhất thời hứng thú, có lẽ không lâu liền sẽ quên lãng. Thế nhưng là nếu là đã giỏi về, lại yêu thích, hơn nữa còn có một cái đủ để chống đỡ tiếp lý do, hoặc là cớ, như vậy hắn thấy, người này việc này liền có thể thành. Hắn cũng có thể dạy. Hắn Liêu Thánh Thu đồ có 3 điểm. 1. Thiên phú xuất chúng người. 2. Vui đọc thi thư người. 3. Lòng có người theo đuổi. 3 điểm thiếu một thứ cũng không được. Thế nhân đông đảo, lấy ức vì cân nhắc đơn vị. Có 1 điểm người, ngàn bạn nhớ. Có 2 điểm, trăm bạn nhớ. 3 điểm đều có người, lác đác không có mấy. Đây cũng là vì sao hắn Liêu Bạch là năm, thu đồ bất quá 10 người nguyên nhân. Quan Kỳ nghiêng đầu, lâm vào trầm tư. Thích chính là thích, lại có thể có lý do gì đâu. Nếu là nhất định phải tìm lý do, đó chính là nàng nâng bút, chưa rơi. Xét thành. 7 chữ to, rơi vào Liễu Bạch trong mắt. Là như vậy trước mắt, lại là như vậy nhói nhói. Liễu Bạch thánh tâm có chút xúc động. Bởi vì ta không biết nói chuyện. Đây là Quan Kỳ trả lời. Bởi vì sẽ không ngôn ngữ, nàng chỉ có thể lấy sách cùng thế nhân giao lưu. Có lẽ đối với nàng tới nói, đọc sách cũng không cần mình có thích hay không. Mà là như là bình thường người mở miệng nói chuyện, là nhất định phải đi học sẽ một việc. Lý do như vậy rất đơn giản, cũng rất giản dị, so ra kém kia vì thiên hạ thường sinh lời nói hùng hồn. Cũng không có kia viết sách làm do ý chí chí lớn kịch liệt. Nhưng là chính là như vậy bây giờ lý do, chẳng biết tại sao, lại có thể nhất xúc động văn thánh nội tâm. Hắn rất là hài lòng, sờ lấy sợi râu, trong mắt đối với Quan Kỳ thưởng thức bốn phía, tràn ra hốc mắt. Hắn rất xác định, dạng này đồ đệ, chính là mình muốn. Bất quá Quan Kỳ bút nhưng như cũng chưa ngừng, lần nữa tại trên giấy lớn viết xuống. Bất quá ta cũng thích đọc sách, không có lý do, đại ca nói qua, thích chính là thích, không cần lý do, nếu là thích, liền đi làm, về phần kết quả, giao cho thiên ý. Bạch Thánh sờ lấy râu bạc trắng, giờ phút này hai mắt nhắm lại, thâm thúy trong mắt có Quan Kỳ nhìn không thấu phức tạp. Một mực đi làm, giao cho thiên ý sao? Hắn cúi đầu, chìm lông mày, viết xuống. Nếu là kết quả không hết nhân ý, ngươi có thể sẽ thất vọng. Lúc này Quan Kỳ giống như buông ra chút, rốt cuộc không có vừa rồi câu nệ. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng điểm mình dưới môi chi ngạc, giống như đang suy tư điều gì. Liễu Bạch đang ngồi yên lặng, không có đi quấy rầy, trong mắt là chờ mong cô gái trước mắt đáp án. Cứ như vậy qua hồi lâu, Quan Kỳ mới bắt đầu viết. Nàng lần nữa trên giấy viết xuống. Có lẽ sẽ thất vọng, thế nhưng là nếu là không đi làm, chẳng lẽ liền sẽ không hối hận sao? Tiếc nuối vốn chính là nhân sinh tạo thành một bộ phận, cũng là không thể thiếu một bộ phận. Anh ta từng nói một câu, ta rất thích, hôm nay ta liền đưa cho lão thần tiên. Cứ việc đi xuống, không cần lưu lại, đi hái hoa tươi đến bảo tồn, bởi vì trên đường đi, đóa hoa tự sẽ tiếp tục mở ra. Nàng viết thật lâu, tiểu chữ lít nha lít nhít, hiện đầy giấy tuyên. Viết xong sau nàng, ngửa đầu, cười nhẹ nhàng nhìn trước mắt thư thánh Liễu Bạch. Đây chính là đáp án của nàng. Liễu Bạch nhíu lại lông mày, ánh mắt nhìn chằm chằm sau cùng kia đoạn nói. Hắn tại Quan Kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng dậy, run lên bạch bào rộng lượng ống tay áo, hoàn toàn không để ý lấy ra Quan Kỳ trước người giấy tuyên, một lần nữa bày ra tại trước người mình. Hắn một tay đeo tại sau lưng, một tay vuốt ve râu bạc trắng, dàn mua thân thể cũng có chút cong chút, mặt mũi của hắn âm tình biến hóa, khi thì vặn lông mày, khi thì lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, thanh âm kia cũng chỉ có chính hắn có thể nghe được. Đúng vậy à, nhân sinh đường xá rất xa xôi, có con đường rất dài cần phải đi, nếu như bởi vì sợ thất vọng, sợ hai thất bại, sợ hai có tiếc nuối, liền lựa chọn dừng lại, sẽ bỏ lỡ đằng sau rất nhiều mỹ lệ phong cảnh. Tức là như thế, vì sao không tiếp tục đi tới đâu? Dù là có tiếc nuối, cũng cuối cùng rồi sẽ có thể bị dọc theo con đường này đáng giá chỗ lấp đầy. Hắn ngẩng đầu đem ánh mắt một lần nữa tụ tập tại Quan Kỳ trên thân. Kia thâm thúy trong mắt, giờ phút này mang theo mấy phần cùng nhiệt. Hắn biết, tên đồ đệ này hắn nhất định phải thu, mà lại không chỉ có muốn thu, mình còn đem muốn dốc hết sức lực cả đời đi bồi dưỡng nàng, đem cả đời sở học nghiêng thì thầm tưởng thụ. Hắn xác định, đây cũng là hắn cho tới nay muốn tìm người thừa kế. Hắn mở miệng, lần này không có tại lựa chọn viết chữ. Bởi vì hắn cảm thấy, như thế quá chậm, hiện tại hắn tâm tình không cho phép chậm. Hắn thành cần hỏi, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, làm đồ đệ của ta sao? Chương 267. Cho phong hòa họa bánh nướng, Liêu Tư Tư trong miệng cảm giác an toàn. Chương 267. Cho phong hòa họa bánh nướng, Liêu Tư Tư trong miệng cảm giác an toàn. Lúc này dưới lầu, Phong Hòa cùng Nguyệt Minh Phong còn tại đối tuyến. Phong Hòa nói, ta là hắn ca. Nguyệt Minh Phong nói, ta tốc độ nhanh. Dòng dã nửa canh giờ, hai người thắng bại vẫn như cũ chưa phân. Chỉ bất quá Phong Hòa dần dần đã rơi vào hạ phong, bởi vì giống quá lớn, giờ phút này cũng họng đã phá âm. Trái lại Nguyệt Minh Phong, ngữ khí bình thản, cho nên hơn một chút. Nhưng là Phong Hòa hiển nhiên không muốn đầu hàng, dù là thanh âm đã khàn giọng, hắn lại đem con mắt trừng lớn hơn chút, như đại hắt châu mắt, ý đồ dùng cái này để đền bù thanh âm bên trên trống chỗ. Diệp Đình Mộ sạm mặt lại, thật sự là nghe không vô, thế là mở miệng gian dạy. Hai người không sai biệt lắm được, không dứt còn. Diệp Đình Mộ mở miệng, hai người vẫn là nghe, đặc biệt là Phong Hòa, mặc dù không cam tâm, vẫn như cũng đàng hoàng ngừng lại lời nói. Hắn giận dữ trừng Nguyệt Minh Phong một chút, sau đó ngồi xổm xuống dưới. Sau đó lại nhìn về phía đại ca của mình. "Ca, ngươi nói một câu, ai đưa?" Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ lắc đầu. mới vừa cùng Trương Nho Lăng hàn huyên rất nhiều. Liên quan tới Phong Hòa về sau nên làm những gì, hắn đã có chút quy hoạch. Bây giờ không thể so với ban đầu ở nghiệp thành xa xôi sơn thôn. Hiện tại đã đến Cửu Châu, Phong Hòa lại là tương lai hoàng. Mà bọn hắn đối mặt địch nhân, ngoại trừ bên ngoài có thể nhìn thấy, còn có kia mạch nước ngầm nhìn xuống không đến. Trời mới biết có bao nhiêu. Hắn chỉ biết là, bên ngoài, mình có thể nhìn thấy, cũng đủ để cho đầu hắn đau. Về phần kia bên ngoài không nhìn thấy, thì càng đừng nói nữa. Cho nên hết thảy còn cần cố gắng a, hắn là nghĩ như vậy, Phong Hòa từ ngày này trở đi, giống như trước đây, nhưng là không thể giống như trước kia đồng dạng đi theo mình chạy. Muốn học một chút đồ vật, hoặc là thành thành thật thật tu luyện, hoặc là đi học đế vương chi thuật, nhu lược chi pháp. Hắn tương đối thiên hướng về cái trước. Bởi vì Phong Hòa cái này não mạch kín, nói thật, hắn sợ hắn để người ta lão sư tức chết. Cho nên hắn hy vọng Phong Hòa có thể an tâm tu luyện. Dù sao hắn hôm nay có được hoàng tộc công pháp, mặc dù nói mình trong tương lai chắc chắn cử thế vô địch, cũng có thể bảo bọc hắn, nhưng là tự thân cường đại mới là mấu chốt. Nếu là quan kỳ có thể thuận lợi bái nhập văn thánh danh nghĩa, kia chính quan kỳ cũng chiếm lúc không cần quan tâm. Liên thừa Thanh Phong cùng Kinh Hồng, cái này hai hải tử cũng không thể tại như vậy chơi tiếp tục. Hắn dự định để cho hai người bên trên tư thuộc đi. Mới vừa cùng Trương Nho Lăng cũng nói tới việc này, mình còn có mấy ngày mới cần tiên nhiệm, trước lúc này muốn cho nó chứng thực, chờ mình tiền nhiệm về sau, sợ sẽ không có hiện tại như vậy thanh nhàn. Mình đã đáp ứng người ta hoàng đế, tiếp chức quan này, vậy liền hảo hảo làm, không thể rơi người lấy mở cớ. Cho nên nếu như là quan kỳ thật bái sư, hắn có khuynh hướng Nguyệt Minh Phong đưa đón quan kỳ. Ngoại trừ để Phong Hòa dốc lòng tu hành bên ngoài, còn có một điểm, chính là Nguyệt Minh Phong nói không sai. Tốc độ của hắn nhanh, tật phong kiếm khách, tốc độ kia có thể chậm sao? Hắn suy nghĩ thật lâu, nhìn xem Phong Hòa, trịnh trọng mở miệng. Lão nhị, nếu là quan kỳ thật bái sư, muốn tại sách này viện học tập, ta nhìn tặng người việc này, vẫn là gió táp phù hợp. Nguyệt Minh Phong nghe vậy, tấm kia mặt lạnh lùng, khóe miệng liền như vậy dương lên. Nhưng là Phong Hòa lại bất động, trực tiếp bước xuống tới. Hắn rũ cụp lấy đầu, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Biểu lộ như vậy, nói thật, Diệp Đình Mộ thật đúng là rất ít tại Phong Hòa trên mặt thấy qua. Đại ca, vì sao? Vì cái gì không thể là ta? Ngữ khí của hắn có chút trầm thấp, mang theo vài phần không nói ra được chua xót, ánh mắt kia lại là vô tình hay cố ý nhìn về phía một bên Liễu Tư Tư. Diệp Đình Mộ hít sâu một cái, lúc này, liền nên bánh vẽ. Hắn chỉnh trọng mở miệng, trong mắt, khắp khuôn mặt là chăm chú. Lão nhị, ngươi biết ngươi bây giờ nhất hẳn là làm gì sao? Phong Hòa mê mang lắc đầu, hắn nào có tâm tư nghĩ cái này á, không biết. Ngươi hẳn là tu luyện biết không, chỉ có hảo hảo tu luyện, ngươi mới có thể trở thành cường giả tuyệt thế, chỉ có dạng này ngươi mới có thể bảo vệ tốt đệ đệ muội muội. Nói nơi đây, ngừng nói, ngữ khí để cao ba phần. Chỉ có mạnh lên, ngươi mới có thể lấy đến cô nương yêu dấu, điểm trọng yếu nhất, cô nương mới có thể yêu ngươi, hiểu không? Phong Hòa cái hiểu cái không, trong mắt có chút mê mang. Thật sao? Đại ca, đem sao tử bỏ đi, nữ nhân đều thích cường giả, ngươi không biết sao? Không tin ngươi hỏi Tư Tư. Nói huynh đệ hai người ánh mắt chuyển rời đến Liêu Tư Tư trên thân. Liêu Tư Tư đồng dạng một mặt ngộng, nàng không hiểu nói, tại sao muốn hỏi ta? Cái này cùng với nàng có quan hệ gì à? Các ngươi nói các ngươi, ta chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt, ta lại nói người ta mới 15 tuổi, hỏi ta cái này làm gì? Diệp Đình Mộ ánh mắt liếc nhìn bốn phía, đương nhiên nói, bởi vì nơi này chỉ có ngươi một nữ hài, tự nhiên chỉ có thể hỏi ngươi rồi. Liêu Tư Tư sững sờ, giống như đúng là dáng vẻ như vậy. Kinh Hồng lại không làm, chỉ gặp nàng đứng dậy, phồng lên đáng yêu quay hàm, nổi giận đùng đùng nhìn xem đại ca của mình nói, ca, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ người ta không phải nữ hài từ sao? Nói nàng còn theo bản năng huyết bằng phẳng bụng nhỏ, giống như muốn dùng cái này để chứng minh lấy cái gì, bất quá tại mọi người xem ra lại không có chút nào biến hóa có thể nói. Diệp Đình Mộ trừng nàng một chút, làm bộ cả giận nói, kẻ ra chỗ khác đi, tiểu hài tử ra ra biết cái gì? Kinh Hồng bị như vậy trừng một cái, trong lòng là trộn dạng, không sợ trời không sợ đất nàng, cũng không làm gì được. Đại ca của mình là khắc tinh của nàng a, mặc dù sợ, nhưng là nàng hay là như hống hống nói ra, ta liền không đi, nơi này chính là rất mát mẻ, như thế nào? Nhìn xem nàng như vậy ngạo kiều dáng vẻ, cái kia khả ái khuôn mặt, Diệp Đình Mộ nhịn không được bật cười. Tiểu gia hỏa này a, thật đúng là. Vậy được, ngươi ngay tại cái này ở lại đi, nhưng là không cho phép xem vào. Nha. Vậy ta cho ngươi cái mặt mũi tốt. Như vậy một màn, kia Trương Nho Lăng cũng là không khỏi cúi đầu mà cười. Cái này Diệp gia mấy người thật sự là quá làm. Từng cái. Bất quá chẳng biết tại sao, mặc dù mấy tiểu tử kia các loại làm, nhưng là Trương Nho Lăng lại có chút hâm mộ Diệp Đình Mộ. Mình nếu có thể có như thế mấy đứa bé tốt biết bao nhiêu, chí ít hẳn là rất vui vẻ. Phong Hòa lại không quản được nhiều như vậy, mà là thỉnh thoảng nhìn xem Liễu Tư Tư, còn không ngừng gãi tóc, dùng cái này làm dịu mình thẹn thùng. Cái kia Tư Tư, ta đại ca nói là sự thật sao? Nữ hài đều thích cường đại nam sinh sao? Lời của hắn có chút cả lăm, ấp a đúng, thậm chí còn có mấy phần càng rộng, lại là mang theo ôn nhu, cũng mang theo chăm chú. Nhưng là càng nhiều thì là chờ mong. Hắn rất chờ mong Liễu Tư Tư đáp án, bởi vì chuyện này với hắn tới nói rất trọng yếu, liền như là Diệp Đình Mộ nói với hắn nói một chút trọng yếu. Liêu Tư Tư không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng khóc không ra nước mắt. Nàng vẫn là cái nữ hài tử a, làm sao biết vấn đề như vậy? Tâm mắt của nàng đồng dạng nhìn xem Phong Hòa. Chỉ bất quá cùng Phong Hòa khác biệt chính là, trong ánh mắt của nàng không có né tránh, cũng không có ngượng ngùng, có chỉ là tự nhiên hào phóng. Nàng cảm thấy nếu như thích một người, dù là hắn không mạnh, dù là hắn có chút gở, có chút thẹn thùng cũng không có việc gì a, chỉ cần là hắn là được rồi. Hắn rất muốn đối Phong Hòa nói như vậy. Bất quá lúc này Diệp Đình Mộ lại tại điên cuồng hướng nàng ngáy mắt, Thông minh lanh lợi nàng tự nhiên biết Diệp Đình Mộ ý tứ. Thế là tại châm trước sau một hồi, nàng gật đầu nói ra, "Ừm ân, đúng vậy, thích cường đại nam sinh." Bởi vì nàng ý đồ tìm cho mình cái lý do, dùng cho thuyết phục Phong Hỏa, cũng tương tự thuyết phục chính mình. Bất quá lại suy nghĩ hồi lâu, màu sáng trong con mắt, một đôi mắt to, cô linh lợi chỉ chuyển. Nhìn xem Phong Hỏa ánh mắt mong đợi, nàng đột nhiên linh quang chợt hiện, chân thành nói, "Bởi vì có cảm giác an toàn, đối chính là cảm giác an toàn, điều này rất trọng yếu." Phong Hỏa nghe vậy, đồng dạng chỉnh trọng gật đầu, trong mắt vẻ chăm chú càng sâu. "Ta đã biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng trở thành cường giả." Liêu Tư Tư vũ động nằm đấm, cho hắn đánh lấy khí. "Cố lên, thiếu niên." Kia chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên treo một vòng màu hồng, là như vậy mê người, say Phong Hỏa. Diệp Đình Mộ trừng mắt hai mắt, hít sâu một hơi. "Cái này Liêu Tư Tư thực sẽ a, Phong Hỏa lần này xem như triệt để luôn hắn đi." Chương 268. Nếu là lúc này có âm thanh, ổn thỏa huynh minh. Chương 268. Nếu là lúc này có âm thanh, ổn thỏa huynh minh. Cùng lúc đó, kia thông hướng lầu 2 trên bậc thang cũng vang lên một trận tiếng bước chân. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Quan Kỳ từ trên hướng xuống, hướng dưới lầu đi tới. Nhìn xem có chút vội vàng, hai con nhỏ chân ngắn thỉnh thoảng ra tốc. Bạch Chỉ gương mặt bên trên treo ý cười, kia thật dài bím tóc theo hắn mỗi lần cất bước, thỉnh thoảng lắc lư. Đám người lộ ra vẻ mừng rỡ. Diệp Đình Mộ càng là đứng dậy, chính đối Quan Kỳ. Chỉ chốc lát Quan Kỳ liền đi tới dưới lầu. Sau đó chạy chậm hướng Diệp Đình Mộ băng băng mà tới. Diệp Đình Mộ khẽ miệng có chút giơ lên, kia xóa ôn nhu bốn phía tại nho nhã gương mặt phía trên. Ôn nhu hiện thị rõ. Nguyệt Minh Phong trong lúc lơ đãng đám cái mũi, khuôn mặt tươi cười phía trên, đồng dạng nhưng cũng treo một tia ghen tuông. Quan Kỳ đến Diệp Đình Mộ trước người đứng vững, tay nhỏ giao nhau đeo tại sau lưng, ngẩng lên cái đầu nhỏ, một đôi mắt híp thành một nha. Ở trong đó như có một chùm sáng tại rơi bãi. Nhìn ra được tiểu nha đầu thật cao hứng. Diệp Đình Mộ sờ lên nàng cái hốc. "Thế nào, mau cùng ca ca nói một chút." Hắn mở miệng hỏi thăm, trong lời nói tràn đầy cương triều. Quan Kỳ cái đầu nhỏ liền chút ba lần. Ý tứ không cần nói cũng biết. Trương Nho Lăng ngửa mặt lên trời cười một tiếng. "Ha ha ha. Kia Quan Kỳ tiểu thư sau này sẽ là tiểu sư muội của ta." Đối với dạng này kết quả, tất cả mọi người thật cao hứng, dù là Diệp Đình Mộ cũng là như thế. Đã là Văn Thánh, tất nhiên là có chút đồ vật. Làm Văn Thánh đệ tử, dù là tương lai hắn cùng Phong Hòa thất bại, kia lấy Liêu Bạch lực ảnh hưởng, tất nhiên có thể hộ dưới Quan Kỳ. Nếu là Quan Kỳ thỉnh cầu, như vậy Thanh Phong cùng Kinh Hồng cũng có thể cùng nhau hộ hạ. Đây là hắn hy vọng Quan Kỳ bái sư Văn Thánh lớn nhất tư tâm. Mặc dù tôn này thánh chưa từng tham dự Cửu Châu phân tranh, thế nhưng là người ta dù sao cũng là sống lâu nhất thánh nhân, vẫn là Trục Lộc thư viện người sáng lập. Thư viện chi học sinh trải rộng Cửu Châu triều chính, tại Cửu Châu lực ảnh hưởng không thể khinh thường, tự nhiên cũng không có người sẽ đụng vào lão nhân gia ông ta. Không hổ là muội muội ta, ưu tú. Diệp Đình Mộ vội vàng tán dương, vẻ đáp ý bao phủ toàn thân. Lúc này Quan Kỳ kéo qua Diệp Đình Mộ bàn tay, tại trên đó chút hạ, hắn để ngươi đi lên, muốn cùng ngươi tâm sự. Diệp Đình Mộ trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc, chỉ mình hỏi, ta sao? Quan Kỳ đương nhiên gật đầu, biểu thị đúng thế. Tốt, đại ca biết. Nàng lần hai vuốt ve Quan Kỳ cái đầu nhỏ. Đi chơi đi. Đối phương thế mà muốn tìm mình tâm sự, như thế để hắn ít nhiều có chút kinh ngạc. Bất quá may mà cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là căn dặn đám người, chớ có chạy loạn, liền hướng trên lầu mà đi. Hắn xác thực cũng nghĩ nhìn một chút lấy bị Cửu Châu chi dân truyền thần hồ kỳ thần văn thánh đến cùng dáng dấp ra sao, cũng muốn hỏi hỏi một chút kia Trục Lộc thư viện trước sơn môn hành mương bốn câu sự tình. Đại hắn sau khi đi, Quan Kỳ đi vào Nguyệt Minh Phong bên cạnh thân ngồi xuống, cười hì hì nhìn xem hắn. Nguyệt Minh Phong cũng thay đổi ngày xưa lãnh đạm, trên mặt tiểu dung, mở miệng nói, chúc mừng ngươi. Quan Kỳ kéo qua bàn tay của hắn, viết xuống, tạ ơn. Nguyệt Minh Phong cười khẽ, kia cầm kiếm bàn tay nhẹ nhàng từ Quan Kỳ đỉnh đầu phất qua. Về sau ngươi liền có sư phó, hảo hảo học. Quan Kỳ nghiêng đầu, liền như vậy sững sờ nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu, tại Nguyệt Minh Phong trên tay viết đến, ta sớm đã có sư phó, cho nên ta cùng lão thần tiên nói, hắn chỉ có thể làm ta nhị sư phó. Nguyệt Minh Phong hồng nghi, Quan Kỳ có sư phó, hắn làm sao chưa từng nghe Diệp Đình Mộ nói qua? Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi đại sư phó, không phải là ngươi ca ca? Hắn thấy, có lẽ tại Quan Kỳ trong lòng, Diệp Đình Mộ chính là nàng đại sư phó đi, không phải không có người khác. Ga Quan Kỳ nghe vậy, lại ngay cả liền lắc đầu, vung vẩy lấy bím tóc, như là kia mùa hạ cỏ lau theo gió lắc lư. Nguyệt Minh Phong không hiểu, cũng không phải sao? Cái đó là, pha tạp ánh nắng xuyên thấu giấy cửa sổ, chiếu lên Quan Kỳ khuôn mặt nhỏ kim hoàng. Nàng như nguyệt nhắm mắt, trở nên chăm chú. Nho nhỏ bàn tay nâng lên, sau đó chỉ hướng Nguyệt Minh Phong. Nguyệt Minh Phong nhìn xem tay kia chỉ phương hướng, đúng là mình chót mũi. Hắn có chút không xác định nghiêng đầu sang chỗ khác, phía sau là trống trơn. Cái phương hướng này chỉ có tự thân hắn ta. Hắn chỉ cảm thấy náo hải ông một tiếng, vạn lại câu tĩnh. Toàn bộ thế giới an tĩnh, có chỉ là trước mắt kia tắm rửa tại pha tạp bên trong tiểu nữ hải. Phía sau nàng tản ra nhàn nhạt quang mang, rất ấm. Trong lòng của hắn một vòng rung động hiện lên. Chót mũi chua, suýt nữa để cái này lãnh khốc vô tình kiếm khách tại lúc này rơi lệ. Hắn nhẹ giọng nói ra, ta sao? Quan Kỳ kéo qua tay của hắn, nho nhỏ đầu ngón tay xúc động rộng rãi bàn tay. Nguyệt Minh Phong con ngươi cũng tại lúc này mở khởi. Nếu là lúc này có âm thanh, chắc chắn đinh tai nhức óc. Nam chữ, phản phất như tiếng sấm, vang tận mây xanh. Đúng vậy a, đại sư phó. Nguyệt Minh Phong cười, hắn phốc thử một tiếng bật cười, lần này hắn không phải là khuôn mặt bên trên cười, mà là phát ra âm thanh. Dẫn tới một bên Kinh Hồng ba người, kinh ngạc vô cùng. trong mắt của hắn trở nên nhu hòa hơn chút. Cô bé trước mắt luôn luôn như vậy không giống, mà mình là nàng đại sư phó, cho dù là văn thánh cũng chỉ là nàng nhị sư phụ. Nàng nhớ tới Hồng Phất cùng hắn nói qua một đoạn văn, kia đoạn nói cũng là tiểu hòa thượng nói cùng Hồng Phất: thế gian luôn có như vậy một chùm sáng, nó chỉ thuộc về ngươi, khi nó xuất hiện lúc, vô luận ngươi là tại hắc ám vực sâu vẫn là tại không có ánh sáng địa ngục, nó cuối cùng rồi sẽ đem ngươi chiếu sáng, cũng chỉ chiếu sáng ngươi. Nó vì ngươi mà đến, bởi vì ngươi mà tản mát ra thế gian sáng nhất quang mang. Trước mắt nhỏ con kỳ liền chính là hắn Nguyệt Minh Phong kia chùm sáng. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, bởi vì hắn muốn làm quan kỳ kiếm, nếu là không thể đem nàng chiếu sáng, vậy liền thay nàng dẹp điên hắc ám. Trên thế giới có hai loại may mắn, loại thứ nhất ban cho thân nhân ngươi, loại thứ hai để không có quan hệ máu mủ người trở thành ngươi thân nhân. Nguyệt Minh Phong không có loại thứ nhất, nhưng là hắn có loại thứ hai. Hắn lần đầu cảm thấy mình rất may mắn. Lúc này Diệp Đình Mộ cũng tới đến lầu các tầng 2. Có lẽ là cảm ứng được Diệp Đình Mộ đến, Văn Thánh cũng đứng lên, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lúc này Diệp Đình Mộ cũng như quan kỳ thấy rõ người trước mắt, cảm khái cùng quan kỳ tương tự, chỉ là khác biệt sự tình. Diệp Đình Mộ thị giác bên trong còn dò xét đến đối phương cảnh giới, chín cảnh cửu trọng, đỉnh phong thánh giả, như là đồng phương sóc đỉnh phong chi thánh, mà lại người ta là dựa vào đọc sách đọc đi lên. Giờ phút này hắn càng thêm hoài nghi, lao đầu trước mắt thật chẳng lẽ như là mình có được hệ thống. Lúc này Liễu Bạch Cách không cúi đầu, đi một văn nhân chi lễ. Lao hủ gặp qua tiểu thiên hầu. Diệp Đình Mộ vẩy một cái lông mày, đối phương không hổ là văn thánh, cái này buổi sáng vừa chuyện phát sinh hắn cũng đã biết được. Hắn đối Liễu Bạch đồng dạng đáp lễ lại, cung kính nói ra: văn bối Diệp Đình Mộ gặp qua văn thánh. Liễu Bạch đứng dậy, một sắn hoa dâm, nhẹ giọng cười nói: văn thánh chi danh chính là hư danh, rất không cần phải dùng cái này nghị xưng, nhỏ thiên hầu chỉ hổ tên ta liền có thể. Diệp Đình Mộ im lặng, cái này hắn xác thực không dám, mà là cung kính nói: văn bối không dám, nếu là tiền bối không muốn văn bối lấy văn thánh hô trì, vậy văn bối bảo ngươi viện trưởng như thế nào? Ha ha. Nhưng hắn chỉ vào mới quan kỳ làm qua bộ đoàn, nói: nhỏ thiên hầu mời ngồi. Diệp Đình Mộ lần nữa chắp tay: vậy văn bối liền liền không khách khí. Đợt, mỗi lần viết quan kỳ đều sẽ đem mình biết cảm động. Ai? Ra rồi. Chương 269. Thi tử xuất xứ. Chương 269. Thi tử xuất xứ. Hai người ngồi đối diện nhau, hắn cùng đám này đại nhân vật trò chuyện luôn luôn quen thuộc bưng thân thể. Thứ nhất là đối với đối phương tôn trọng, mà thứ hai liền để cho mình không lọt trộm, làm bộ mình cũng rất cao thâm. Cùng Đông Phương Sóc trò chuyện với nhau lúc như thế, trước mắt Liễu Bạch cũng như thế. Hắn bưng lên mới Liễu Bạch vì hắn ngược lại trà. Thiền Văn, cảm giác quen thuộc. Hắn uống một hơi cạn sạch, trong đầu lóe lên một bóng người. Trà này ta uống qua. Liễu Bạch cười cười. Trà này là người khác tạo. Đông Phương tiền bối. Đúng vậy. Diệp Đình Mộ vẩy một cái lông mày, quả nhiên. Thân sắc của hắn mang theo mấy phần thất lạc, bởi vì nghĩ đến chuyện không tốt. Liễu Bạch gặp đây, theo bản năng lắc đầu. Lão hưu của mình cưới hạc đi Tây Phương, hắn đồng dạng trong lòng cảm giác khó chịu. Bất quá có thể tới hắn như vậy tuổi tác, cũng đổ là không có nhạy cảm như vậy. Nhỏ thiên hầu, thế nhưng là có một cái hảo muội muội a, lão phu hâm mộ. Từ một chút trong bi thương lấy lại tinh thần, Diệp Đình Mộ nhún vai. Viện trưởng lời ấy trên lệ đã, chuẩn xác mà nói, ta có ba cái tốt muội muội. Nói ở đây, hắn dừng một chút, lần nữa như mày, đáp ý nói ra, đương nhiên ta còn có hai cái tốt đệ đệ. Ha 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 ha, kia nhỏ thiên hầu thật đúng là có phúc lớn a. Trời cao chiếu cố a, đem bọn hắn đưa đến bên cạnh ta. Hắn nhìn xem mái vòm cảm thán, sau đó nhìn về phía Liễu Bạch, hỏi: "Không biết tiền bối gọi ta một mình đến đây, cần làm chuyện gì?" Liễu Bạch vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, khiêm hiền hòa hai mắt, cũng không có chuyện khác, chỉ là có một chuyện kỳ quặc vô cùng, trái lo phải nghĩ, cũng chưa nghĩ thông suốt, vì vậy muốn hỏi một câu Tiểu Thiên Hầu, để Tiểu Thiên Hầu thay lão hủ giải hoặc. "Giải hoặc?" Diệp Đình Mộ kinh ngạc trả lời, trong mắt tràn đầy không hiểu. "Đường Đường Văn Thánh, muốn ta giải hoặc, mình thật đúng là có đủ lớn mặt mũi." "Đúng vậy." Liễu Bạch gật đầu, thần sắc trang nghiêm chút, xem bộ dáng là thật không có nói đùa. Diệp Đình Mộ thẳng thắn, kỳ thật văn bối cũng có một nghi ngờ, muốn thỉnh giáo tiền bối, nếu là tiền bối không chê, chúng ta liền lẫn nhau nói lên nói chuyện, yên tâm, văn bối nếu là biết, tất nhiên biết gì nói nấy. Liễu Bạch như thế nghe xong, đến đã tới hào hứng. A, như thế thú vị, vậy ngươi xem là Tiểu Thiên Hầu trước nói, vẫn là lão hủ trước nói. Diệp Đình Mộ so với một cái tư thế xin mời. Tiền bối đã là đức người, lại là trưởng giả, lẽ ra phải do tiền bối tới trước. Liễu Bạch cười cười, trong mắt mang theo một tia xem kỹ. Đức cao, bối cao sao? Vẫn rất khiêm tốn. Được, lão hủ liền không làm kiêu. Viện trưởng cứ nói đừng ngại. Trước mắt Liễu Bạch từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn, thẳng tắp. Mặc dù nhìn xem mái đầu bạc trắng đồng bền, nhưng là trong lời nói khí lại là rất đủ. Ta có một đệ tử, tên là Lý Sương Linh, tại Bắc Manh từng đến Tiểu Thiên Hầu một thơ. Nói nơi đây, trong con mắt của hắn hiện lên một vòng kim quang. Sau đó một tờ giấy từ giá sách một ngẫu đột nhiên phiêu khởi, sau đó chậm rãi hướng giữa hai người bàn dài nhẹ nhàng tới. Cuối cùng kết thúc, thân kỳ tự động mở ra tại trên mặt bàn. Diệp Đình Mộ không khỏi nghĩ đến, lấy khí ngự vật, có chút đồ vật. Mà trước mắt trang giấy chưa biết, rất là quen thuộc, xuất từ tay mình. Liễu Bạch tiếp tục nói ra, Tiểu Thiên Hầu mời xem, chính là này thơ. Diệp Đình Mộ hiếu kỳ, vì sao đối phương muốn xuất ra mình thơ tới? Hẳn là, hắn nói, chữ này đúng là do ta biết. Liễu Bạch nghe vậy, tiếp tục hỏi, vậy cái này từ thế nhưng là xuất từ tiểu hữu chi thủ. Diệp Đình Mộ nghe vậy, không muốn giấu giếm, ngày đó là vì trang bức, vì vậy mới nói là mình biết, vì chính là để Triệu Vũ mặt mũi tận ném. Mà lại mình quả thật cũng có chuyện muốn hỏi đối phương, đồng thời đối phương hỏi như vậy, đại biểu bản thân có hoài nghi, hắn không muốn nói lời nói dối. Thẳng thắn mà nói, nói ra thật xấu hổ, viện trưởng, này thơ cũng không phải là ta viết. Liễu Bạch mày trắng siết chặt. Khó trách. Không biết viện trưởng tại sao lại hỏi như vậy, hẳn là viện trưởng gặp qua này thơ. Liễu Bạch lông mày khóa chặt hơn chút nữa. Hắn cũng không trả lời Diệp Đình Mộ vấn đề, không biết là không có nghe được, vẫn là cố ý mà vì. Dù sao Diệp Đình Mộ chỉ biết là, thời khắc này Liễu Bạch kia giàn mua tràn đầy da gà trên mặt, treo đầy ngưng trọng cùng sầu. Hắn không chỉ có không có đáp lại, ngược lại hỏi, tiểu hữu có thể hay không cáo chi lão hủ này thơ xuất từ ai tay, chẳng lẽ là như lời ngươi nói ba ngày phía trên Lý Bạch sao? Lại hoặc là tiểu hữu là ở nơi nào nhìn thấy? Diệp Đình Mộ nuốt nước bọt. Trước mắt Liễu Bạch có thể hỏi ra loại vấn đề này, đầu tiên có thể bài trừ hắn là người xuyên việt thân phận. Hơn nữa còn có thể khẳng định là Liễu Bạch gặp qua này thơ, không phải hắn sẽ không như vậy hỏi. Đó cũng là van bối biên, bất quá Lý Bạch đúng là có người này, từng làm thơ tiên lời ca tụng, nhưng là cái này Lý Bạch có phải là hay không trường hà người, van bối lại không biết. Phía trên này thơ cũng không phải Lý Bạch viết, này thơ cũng không phải một bài, mà là từ hai bài tạo thành. Liễu Bạch nghe xong, thần sắc chậm rãi trở nên kích động. Quả nhiên, ta liền biết kia hết thảy đều là thật. Mặt mũi của hắn khi thì kích động, khi thì vui vẻ, càng mang theo vài phần nhìn không thấy điên cuồng. Xin hỏi viện trưởng, ngươi làm sao? Hẳn là ngươi cũng đã gặp cái này thơ. Hắn hiện tại chỉ còn hiếu kỳ, đối phương đến cùng là ở nơi đó nhìn thấy những này thi tử. Cái này liên quan đến lấy mình xuyên qua bí mật, mà lại hắn có thể nhưng khẳng định, trước mắt Liễu Bạch nhất định gặp qua. Liễu liền ánh mắt tụ vào, nhìn chằm chằm hắn. Trịnh trọng nói, thứ không dám dâu dếm, xác thực từng thấy từng tới, bất quá lại nhớ không rõ lắm, nhưng là, câu này, gửi phù du ở thiên địa. Ta lại là nhớ tinh tưởng, không dám chút nào quên. Hắn nói nơi đây, đổi một hơi. Tiếp tục nói, ta vẫn cho là, đây hết thể chỉ là ý tưởng của mình, đốn ngộ sau xuất hiện ảo giác, thẳng đến thấy được tiểu thiên hầu thơ lúc, ta mới biết được, ta kia đốn ngộ bên trong hư vô, tất nhiên là nhất định tồn tại. Không phải thế gian vì sao có trùng hợp như vậy, đồng dạng thi tử, người ta đều thấy được. Nói đạo nơi đây, Diệp Đình Mộ cũng ngồi không yên. Ngoan ngoãn lao tiểu tử này thật đúng là thấy qua, mà lại là tại đốn ngộ trông được đến. Cái này cái quỷ gì, chẳng lẽ lao nhân này còn có thể cầu thông Lam Tinh? Hoặc là nói giờ phút này chính mình sở tại địa phương cùng Lam Tinh thuộc về cùng một mảnh tinh hải. Cái này há có thể để hắn không kiếp sợ. Mà lúc này Liễu Bạch tiếng nói nhưng như cũng còn chưa rơi xuống. Tiếp tục nói, tiểu thiên hầu, ngươi có thể hay không cáo chi này thơ ngươi là ở nơi nào nhìn thấy sao? Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi. Ta đây muốn làm sao nói với ngươi đâu, nói mình xuyên qua sao, tất nhiên là không được. Trước mắt Liễu Bạch sợ là ngay cả xuyên qua cái từ này chân chính ý nghĩa cũng đều không hiểu đi. Cái kia còn có thể làm sao, chỉ có thể dựa vào viện. Ngươi nói ngộ đạo, vậy ta liền nói mộng cảnh chứ sao? Thân thể của hắn hết, điều chỉnh vừa rồi bởi vì sợ hai thán phục mà trở nên nặng nề tiếng hít thở. Nói ra, viện trưởng, cái này thơ ta cũng là ở trong giấc mộng nhìn thấy, mà lại bao quát Lý Bạch cũng còn. Cái khác các loại người đã từng xuất hiện ở trong mộng của ta, ta nhớ không được đầy đủ, liền chọn lấy mấy quyển con xuống tới. Chương 270. Ta cùng thư thánh cùng nghi ngờ khó giải chương 270. Ta cùng thư thánh cùng nghi ngờ khó giải. Mặc dù Diệp Đình Mộ là nói mỏ, nhưng là đối phương lại là chăm chú, cũng tin. Mặt mũi của hắn trở nên có chút điên cuồng, mang theo vài tia phấn khởi. Tiểu Thiên Hầu, thực không dám dầu dếm, lão phu cũng thấy qua, vùng thế giới kia là tồn tại. Diệp Đình Mộ gặp hắn như vậy, yếu ớt mà hỏi, xin hỏi viện trưởng, ngươi nhìn thấy vùng thế giới kia thế nhưng là một cái cầu, một cái lam sắc cầu. Hắn nói chuyện thời điểm vẫn không quên dùng tay khoa tay. Hắn chỉ muốn xác nhận một sự kiện, Liễu Bạch có phải hay không hồn xuyên Lam Tinh. Liễu Bạch nghe nói, trong mắt kinh ngạc lại xuất hiện. Cầu. Hắn xác thực chưa từng thấy, bất quá trước mắt Diệp Đình Mộ cũng không giống đang gặp hắn. Trong đó đủ loại tựa như nói không thông, tựa như lại có liên quan tới. Không có tiểu thiên hầu cái gọi là cầu, ta mơ hồ nhớ kỹ kia là một tòa cung điện màu vàng nóng, phi thường rộng lớn, cực kỳ rung động, lúc ấy ta đi vào, bên trong có rất rất nhiều sách. Là ta trước đó cũng không từng gặp sách. Ta đem bên trong sách đều đọc xong chờ ta đang đi ra cung điện kia lúc, ta liền tỉnh lại, mà ta cũng ngộ đạo thành thánh, nhưng là liên quan tới kia đốn ngộ bên trong sự tình, ta lại nhớ rất ít, rất nhiều ký ức thật giống như bị người nào trống rỗng xóa đi. Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng chấn kinh, cái này. Hai người lâm vào trầm tư, đều có suy nghĩ. Liên như vậy không nói một lời. Theo Liễu Bạch, có thể xóa đi hắn ký ức hẳn là thần, trên trời thần. Mà thức hải của hắn đốn ngộ đi phương tiện hẳn là ba ngày phía trên. Diệp Đình Mộ mơ tới cũng hẳn là ba ngày phía trên. Cho nên hắn thấy, Diệp Đình Mộ lời nói, kia ba ngày phía trên, có lẽ thật sự có như vậy một cái thi tiên, gọi Lý Bạch. Hắn nhìn qua mái vòm, khoe miệng nỉ non. Đáng tiếc à, hiện tại tiên nhân phong đường, không phải cho dù là liều chết, mình cũng muốn độ một độ kia lôi tiếp, một thưởng ba ngày chi cảnh. Lại duyệt cái kia tiên thư và quyển. Đáng tiếc a đáng tiếc. Diệp Đình Mộ thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng sờ lên cằm. Hắn suy nghĩ cùng đối phương khác biệt, hắn nghĩ là mình vì sao xuyên qua, vì sao cái này làm tinh bên trên từ sẽ xuất hiện tại Liễu Bạch thức hải bên trong. Hắn đang suy nghĩ những này ở giữa liên hệ. Cuối cùng hắn cũng tương tự nhìn về phía mái vòm, có lẽ đáp án chỉ có thể đi ở trên bầu trời tìm. Lần này bốn bực bên trong, mình không có khả năng đạt được câu trả lời. Dù là Cửu Châu thứ nhất thuật vị, lớn tuổi nhất thánh nhân cũng không biết, sợ là đã không người biết được đi. Một già một trẻ, liền như vậy nhìn xem kia nóc nhà. Ánh mắt thì tựa như đã xuyên thấu qua kia nóc nhà, vượt qua không trùng, thấy được ba ngày phía trên. Kia ba ngày phía trên, tựa như cũng đồng dạng có một đôi mắt đang nhìn hai người. Liên như vậy qua hồi lâu, Liễu Bạch lấy lại tinh thần, khoe miệng của hắn mang theo một vòng cười khổ. Sau đó nhìn về phía đồng dạng đang trầm tư Diệp Đình Mộ nói ra, xem ra ngươi ta trong mộng cảnh thế giới đều là đến từ trên trời a. Hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, không biết Tiểu Thiên Hầu mới vừa nói muốn hỏi ta chi nghi ngờ vì sao. Diệp Đình Mộ đồng dạng cúi đầu, bình tĩnh lông mày, khoe môi nhếch lên cùng khoản bất đắc dĩ khổ. Mình nghi ngờ nói hay không đã không trọng yếu, đã ta giải không được ngươi chi nghi ngờ, ngươi tự nhiên cũng kết không được ta chi nghi ngờ. Bất quá đã hỏi, lấy chính mình nói cũng không sao. Thứ không dám dâu dếm, mới nhập thư biện lúc, thấy được đại môn kia hai bên điêu khắc câu thơ, văn bối từng ở trong giấc mộng thấy qua, cho nên ta nghi ngờ cùng tiền bối chi nghi ngờ, chính là đồng dạng. Liễu Bạch Văn Luân quét qua vẻ lo lắng, sờ lấy sợi dâu, dơ thẳng lên trời cười to. Ha 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 ha. Ha ha ha. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, người ta thật đúng là có duyên, đã nghi ngờ chính là cùng nghi ngờ, lại như thế nào giải. Hắn tay áo vung lên, tại nói, kia dứt khoát liền không hiểu, theo nó đi thôi, đến, Tiểu Thiên Hầu uống trà. Diệp Đình Mộ gặp đây, cũng không khỏi cười cười. Đúng vậy a, nếu là cùng nghi ngờ, kia giải cái rắm. Chuyện cũ theo gió đi, quang đời còn lại đường lại dài. Mình bây giờ sống yên ổn lập mệnh đại sự cũng còn không làm đến đâu. Suy nghĩ cái kia, quá xa. Vẫn là sống ở lập tức, bây giờ một chút. Hai người lại trò chuyện với nhau hồi lâu, trao đổi kia từng gặp tử. Tự nhiên xoắn xuýt cùng đàm luận nội dung, đã không phải cái này thi từ đâu mà tới, mà là cái này thi từ tinh diệu ở nơi nào. Là người xuyên việt Diệp Đình Mộ tự nhiên là muốn hiểu so với đối phương nhiều. Cho dù ngươi là văn thánh lại như thế nào, mình 9 năm giáo dục bắt buộc cũng không phải học cường công. Mặc dù kiếp trước thành tích học tập, mình nhiều như vậy ít là có chút cá lọt lưới ý tứ. Thế nhưng là hiểu vẫn là phải so trước mắt Liễu Bạch nhiều hơn một chút. Xâm nhập giao lưu cũng tỉ như, vì sao có thể viết ra dạng này tử, cho dạng gì bối cảnh. Mình đọc sách không được, TV cũng không có ít nhìn. Đông Bính Tây Thấu lên đồ vật, như thường nói đạo lý rõ ràng. Liễu Bạch nghe phá lệ mê mẩn, thỉnh thoảng biểu lộ ra sùng bái, chấn kinh, hãi nhiên chi thần sắc. Diệp Đình Mộ cái này thổi lên châu, xe không có phanh lại, sửng sốt cho đối phương nói một lần hóa hạ huyết lệ sử. Nói cuối cùng, tại Liễu Bạch đủ tiểu thỉnh cầu hạ, Diệp Đình Mộ đáp ứng đem mình nói tới trong ngộng dưới lưng thơ cáo chi đối phương. Kết quả là văn thánh Liễu Bạch chấp bút, Diệp Đình Mộ đọc diễn cảm vang lên. Một bản không thuộc về thế giới này thi tập như vậy sinh ra. Trong lúc say thiêu đang khẳng kiếm, tỉnh mộng tuổi kèn liên doanh, 800 dặm phân dưới trướng thiêu đốt, 50 giây cung lật tái ngoại âm thanh, xa trường thu điểm binh. Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Đọc diễn cảm từng tiếng, say lòng người say tiên. Liễu Bạch tập bút, vung mặc như mưa. Thời gian trôi qua, hai người nhưng như cũng chưa ngừng. Lầu các phía dưới, Kinh Hồng Thanh Phong ngủ gật. Phong Hỏa cùng Liễu Tư Tư ngược lại là nói chuyện đang vui. Trương Nho Lăng chẳng biết lúc nào đã rời đi. Quan Kỳ tựa ở Nguyệt Minh Phong trên thân đã thiết đi. Thời gian như khe hở chi thủy lặng yên lướt qua, trà đổi một chiếc lại một chiếc. Bàn kia trước giấy tuyên lít nhà lít nhít. Kia ngoài cửa sổ tinh không bàn lý, nhoáng một cái trời chiều tuổi xế chiều. Tại nhoáng một cái đã trăng sáng nô lên cao. Giữa hè tiếng côn trùng kêu lên. Diệp Đình Mộ đứng thẳng phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa màn trời. Khàn giọng thanh âm vang lên. Gió gấp trời cao vượn rít gào ai, trừ thanh xa bạch điệu bay trở về. Vô biên rơi mục tiêu tiểu dưới, không hết trường giang quần của tới. Vạn dặm thu buồn thường làm khách, trăm năm nhiều bệnh một mình bước lên đài. Gian nan khổ hận phồn xương tóc mai, thất vọng mới ngừng rượu chén. Tiếng nói như vậy ngừng lại. Diệp Đình Mộ bình phục cảm xúc, hôm nay ngâm tụng thi tử, không nói thiên thủ, 300 thủ tất nhiên là có, hắn bộ nhớ cũng đồng dạng bị móc giống. Mặc dù ta đại hạ chi thi tử, ngàn ngàn vạn vạn, hắn chỗ tụng người bất quá chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng là cái này 300 thủ nhưng cũng là tinh hoa, tuyệt đối đỉnh phong. Mỗi một thủ đặt ở thế giới này đều đủ để đã một tử, ép văn đàn. Liễu Bạch mừng mút. Mặc dù đã viết một ngày, hắn nhưng không có một điểm vẻ u sầu. Mặt mũi già nua bên trên, vẫn như cũ tràn đầy tinh thần phấn chấn. Trong mắt của hắn là cùng nhiệt, ngựa khí là sục sôi rượu à, dạng này thơ không phải tiên thơ, lại là gì thơ? Tiểu Thiên Hầu, tiếp tục. Diệp Đình Mộ một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Hắn sở lấy cuống họng, khoát tay. Không được, cho ta uống những nước. Chương 271. Văn Thánh đau khổ cầu khẩn chương 271, Văn Thánh đau khổ cầu khẩn. Đại điện lầu 2 lầu cát. Diệp Đình Mộ ngồi liệt tại trên bồ đoàn. Đã không có lúc mới tới phong thái, có chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cùng một thân mọi bệnh. Bên cạnh hắn, Đường Đường Văn Thánh, Cửu Châu Thuận Vị đệ nhất thánh, Trục Lộc thư viện viện trưởng Liễu Bạch, mặt mũi giàn mua bên trên lại cười rạng rỡ. Tay nâng chén trà, cười lấy lòng nói, "Tiểu Thiên Hầu, một bài, cuối cùng một bài." Diệp Đình Mộ xê dịch cái mông đổi phương hướng, khoe miệng chua xót càng sâu. Nhưng trong lòng mắng, "Ta tin ngươi cái quỷ a, lão già này tử rất xấu." Đã nói xong một bài, lại một bài. Không dứt, chính mình cũng muốn điên rồi. Hắn có chút hối hận, không nên giả cái này bức. Lão đầu tử này là không đem hắn ép khô thể không bỏ qua a Liễu Bạch gặp đây, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là vẫn như cũ đổi phương hướng, tiếp tục cười nói, "Nhỏ Thiên Hầu, thật, ngươi tin lão hủ, lần này là thật cuối cùng một bài." Những này thi tử, mỗi một thiên đều là quen thuộc như vậy, giống như đã từng quen biết. Hắn rất xác định, những này chính là hắn hơn 1000 năm trước, kia lộ đạo kim điện bên trong, mình nhìn thấy, chỉ là hắn không nhớ nổi thôi. Có chút biết, nhưng là đại đa số cũng không biết. Bây giờ Diệp Đình Mộ thế mà lại lưng, vô luận hắn là như thế nào biết đến, từ chỗ nào biết đến, lại hoặc là hắn là thật là giả, hắn đều không để ý, hắn chỉ để ý, cái gì đã trôi qua thi tử có thể hay không lần nữa bị hắn chép lại. Thế nhân gọi hắn là Văn Thánh, nhưng là hắn càng muốn gọi mình một sách. Thơ, sách, chính là tinh thần của hắn lương thực. Từ rất cái này sách hay, thơ hay. Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt Liễu Bạch, mặt mũi tràn đầy u hoán, kia trong lòng chua xót cũng nhịn không được nữa bạo phát. Một ngày, cái này mẹ nó trời đã tối rồi, mình cũng họng đều mẹ nó hàm ếch. Nước uống hết đi nhiều ý tấm, bụng cũng đã đói. Hắn vẫn là không dứt. Chủ yếu nhất là, thật mẹ nó không có a đã bị móc giống. Viện trưởng, ngươi quá mức, cái này cũng nhiều ý thủ, ta thật không có. Liễu Bạch tiếp tục cười cười. Tiểu Thiên Hầu đừng nóng giận, uống một ngụm trà, thấm giọng nói, chính ngươi uống đi, ta đều uống luôn. Liễu Bạch tiếp tục lịnh bợ. Tiểu Thiên Hầu, ngươi nhìn ta đều nhớ kỹ đâu, cũng liền 519 thủ. Hắn làm ra một cái ngón tay, chính trọng nói, tại đến một bài, liền một bài, chúng ta góp cái may mắn số lượng, há không đẹp quá thay. Diệp Đình Mộ nghe vậy, hai đầu lông mày chỉ rút rút. Cái gì gọi là liền 519 thủ? Còn may mắn số lượng, ngươi làm đây là yêu đương đâu, còn 520. Hắn dở khóc dở cười. Thật không có lừa ngươi lão nhân gia, đoan bối thật không có. Liễu Bạch há có thể cam tâm, tiếp tục mải lên một mép. Như vậy bộ dáng, nếu để cho thế nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Bị mọi người ca tụng là thư thánh, Cửu Châu vô số văn nhân mặc khách tài tử thư sinh trong lòng tín ngưỡng, giờ phút này thế mà tại đối một thiếu niên túi đầu không lưng, thỉnh thoảng cười làm lành, trong mắt càng là tràn đầy khẩn cầu. Cái này nói ra ai dám tin? Chính là người trong cuộc Diệp Đình Mộ, nếu là không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Thế nhưng là tương phản chính là lớn như vậy. Mới giữa chưa còn một thân chính khí, đầy mắt thâm thúy, phản phất có tiên nhân quang hoàn ra thân Liễu Bạch. Hiện nay chính là biến thành một cái vô lại, đối với hắn quấn quýt chặt lấy. Nếu không phải xem ở quan kỳ trên mặt mũi, hắn quay đầu bước đi. Đương nhiên, ngoại trừ quan kỳ, hắn tự nhiên vẫn là có mưu đồ khác, cũng chính là muốn cho Tam Ba tìm đường lui. Hắn rất sợ thua, cho nên mới sẽ đọc thơ với hắn, chính là muốn cho hắn thiếu ân tình của mình. Như thế, mình tại đưa yêu cầu, hắn có ý tốt cự tuyệt sao? Tất nhiên là ngượng ngùng. Muốn nói để hắn bảo đảm phong hòa khả năng làm không được, bảo đảm thanh phong mấy người, vấn đề không lớn. Nghe hắn lại nhảy lẩm bẩm, như hòa thượng kia niệm kinh, Diệp Đình Mộ dứt khoát cũng trực tiếp ngả bài. Hắn mở miệng nói, ngữ khí mang theo không kiên nhẫn. Được rồi, ngươi đừng ở nói, ở lương một bài cũng được, bất quá ta có một điều kiện. Liễu Bạch nghe vậy, kia giàn mua tràn đầy nếp vốn khuôn mặt vui mừng. Ngươi nói, điều kiện gì đều có thể. Diệp Đình Mộ giận dữ trợn trắng mắt. Nếu là tương lai, ta không có ở đây, ngươi thay ta bảo vệ đệ đệ ta muội muội. Liễu Bạch mặt lộ vẻ khó xử, hoàng gia sự tình, hắn không muốn quản, hoàng quyền chi tranh, hắn càng không muốn đi nhúng tay. Diệp Đình Mộ gặp hắn như vậy, tự nhiên biết hắn suy nghĩ, thế là liền nói bổ sung, ngươi yên tâm, vạn bối sẽ không để cho viện trưởng khó xử, tiền bối chỉ cần bảo vệ Thanh Phong, Quan Kỳ, Kinh Hồng là đủ. Liễu Bạch lúc này cầm tay của hắn, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, thành giao. Ba cái hài đồng, hắn xác thực có thể bảo vệ, lại không khó. Hôm nay Diệp Đình Mộ cũng coi là khẳng khái tặng cùng mình nhiều như vậy tiên thơ. Đối với người đọc sách tới nói, tặng sách tri ân có thể so với tặng ăn tri ân, tự nhiên lòng mang cảm kích. Như thật có một ngày như vậy, hắn toàn bộ làm như báo ân. Được thôi, ngươi lại nhớ kỹ. Thiếu niên không biết sầu tư vị, yêu tầng lầu, không nói từ mới mạnh nói sầu. Một thơ bế. Diệp Đình Mộ vội vàng nói, tốt, dừng ở đây. Liễu Bạch đặt bút, sờ lấy sợi dâu, ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm đầy bàn giấy tuyên. Tiên thơ 520 tiền, lão hủ muốn đem chỉnh hợp viết sách một bản, Tiểu Thiên Hầu cảm thấy thế nào? Diệp Đình Mộ một phen bạch nhãn. Người thích liền tốt. Ha ha ha, trách không được à, trách không được lệnh muội tuổi còn nhỏ liền như vậy tài học, nguyên lai là có Tiểu Thiên Hầu như thế một cái hảo ca ca. Nói ở đây, đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía Diệp Đình Mộ, giống như vang lên cái gì dò hỏi, đúng rồi, kia gió cùng nguyệt sẽ không cũng là xuất từ tiên trong thơ đi. Diệp Đình Mộ lắc đầu, chém đinh chặt sắt trả lời, kia đúng là Quan Kỳ viết. Khó được, khó được, Quan Kỳ chi tài nhưng che trời, nghĩ đến là kia ba ngày bên trên đại năng chuyển thế a. Diệp Đình Mộ hồng nghi. Thật chứ? Ha ha ha. Lão phu tùy tiện nói một chút, tùy tiện nói một chút. Cắt. Vậy vạn bối liền đi trước, tiền bối đừng quên ước định giữa chúng ta. Liễu Bạch hai mắt híp lại. Hôm nay quan đã dưới, ngày mai lão hủ muốn chiêu cáo thiên hạ, khai sơn thu đồ. Diệp Đình Mộ hít mũi một cái, lại nhìn một chút cái này ngoài cửa sổ đêm tối. Sắp thực không còn sớm, nhập ra tùy tục. Thế là nhân tiện nói, vậy ta liền không khách khí. Ha ha ha. Không cần khách sáo. Hắn đôi trước mắt Liễu Bạch thi lễ một cái. Vậy vạn bối trước hết đi xuống. Tốt tốt tốt. Diệp Đình Mộ trực tiếp rời đi, hướng dưới lầu mà đi, nghĩ đến mấy tiểu tử kia đã đói bụng không, đặc biệt là Thanh Phong. Hắn đến thang lầu chi bên cạnh, trở lại, lại nhìn thấy kia Liễu Bạch ngồi vây quanh tại giấy tuyên chi bên cạnh. Hắn không khỏi lắc đầu. Không hổ là Văn Thánh, tuổi như vậy còn có thể có như thế cái tình mặc cảm. Hắn vừa tới lầu một, mấy tiểu tử kia liền hướng hắn chạy tới. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng vang lên. Từ từ, mang quý khách đi dùng nữa, an bài nghỉ ngơi, lại để cho ngươi tứ sư thúc đến một chuyến. Liêu Yên Yên nhớ tới mũi chân đối lầu các phía trên la lớn, biết ra. Sau đó nhìn về phía đám người. Đi thôi, ta mang ngươi a đi ăn cơm. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, được. Kinh Hồng hỏi, ca ca, không đi trở về sao? Không trở về, ở lại đây một đêm, đi thôi. Cũng liền tại lúc này, nơi cửa một cái bóng đen nhanh chóng gọn ra ngoài. Trong miệng hô, ta đi trước một bước. Cơm khô Thanh Phong là chăm chú. Chương 272. Diệp gia năm người bá khí đăng tràng. Chương 272. Diệp gia năm người bá khí đăng tràng một đêm ngủ say. Sáng sớm hôm sau, kim vê tảng sáng. Mới bình minh, sáng sủa sách tiếng như kia núi lồi gió, đập vào mặt. Tập kích bay rối còn tại buồn ngủ bên trong đám người, mở ra cặp mắt mông lung, hướng ra phía ngoài trông về phía xa. Sáng sớm chụp lộc thư viện, tiên vụ lờ lờ. Hành lang thềm đá, khắp nơi có thể thấy được. Đông học sinh, tay nâng sách thánh hiển, cao giọng chỉ lên trời tụng chi. Ô ô ô, sớm như vậy cứ như vậy nhao nhao. Kinh Hồng chẳng biết lúc nào xoa còn buồn ngủ mắt nhỏ, đi tới Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Những người còn lại cũng tuần tự rời giường. Diệp Đình Mộ nhìn xem Thanh Phong cùng Kinh Hồng ý vị thâm trường nói ra, thấy không, đây chính là đọc sách khí, về sau quan kỳ liền muốn ở chỗ này đi học, hai người các ngươi cũng không thể chỉ biết chơi, về sau các ngươi cũng phải lên học. Thanh Phong ôm tay nhỏ như hống hống nói ra, ca, trình độ của ta ngươi cũng biết, còn có học tất yếu sao? Nói bu kia mập phì bụng lớn, ngạo nghễ nói, đầy bụng thi thư, một bụng mực nước. Nghe được muốn đọc sách, Kinh Hồng cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh. Tay nhỏ chống lạnh, bày ra cùng mình kia tam ca cùng khoản tư thái. Đại ca, trình độ của ta ngươi cũng là biết đến, còn có học tất yếu sao? Nói cũng đồng dạng bố cái óc. Như hống hống nói ra, một đầu góc bột áo, khó chơi. Diệp Đình Mộ nhìn xem hai người như vậy bộ dáng, kia là vừa tức giận, vừa buồn cười. Không khỏi lắc đầu. Ai? Phục ngươi hay. Sau đó biểu lộ trở nên trang nghiêm, nghiêm túc nói ra, việc này quyết định như vậy đi, không có thương lượng. Nha. Hai người trong nháy mắt giống xỉ hơi khí cầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Phong hỏa thì hổ khu chấn động, rất tức thời quay đầu muốn đi. Diệp Đình Mộ nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói, lão nhị, ngươi đi đâu? Ca, ta cái này không có học cần thiết đi, vẫn là luyện một chút đau tốt. Diệp Đình Mộ nghe vậy, cái trán hiện hiện chữ xuyên văn. Muốn nói cái gì, nhưng lại nửa ngày nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay. Tùy ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi. Hắc hắc, cảm ơn đại ca. Phong Hòa gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô. Lão nhị sắp thực không có đọc sách cần thiết, cái kia đầu có thể tự động che đậy người khác lời nói, để hắn lên lớp, tất nhiên là lao sư nói mình, hắn nghĩ mình. Hắn nguyện ý luyện đao vậy liền để hắn luyện đi, lại nói tiếp, mình hôm qua không phải vừa cho hắn vẽ lên bánh nướng không phải. Chí ít trải qua 5 năm này cố gắng, hắn đã biết chữ. Có thể xem hiểu chữ là được. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, sau đó lạnh nhạt rời đi. Mấy người kinh ngạc nhìn xem đại ca bóng lưng. Phong Hòa hỏi, ca, ngươi đi làm sao? Đọc sách. Thần đọc kết thúc. Diệp Đình Mộ buông xuống tôn tử bình pháp. Liêu Tư Tư vừa vặn liền đi đến, mang đám người ăn sáng xong về sau, liền lên núi đỉnh quảng trường mà đi. Hôm nay chính là muốn ở chỗ này cử hành thu đồ nghi thức. Liêu Bạch thu đồ, tự nhiên là muốn chiêu cáo thiên hạ. Tại thư viện tri đỉnh, gõ vang thánh hiền trung, đợi lễ bái sư thành, tranh giành 3.000 học sinh đối đệ tử mới hành đại lễ. Dù sao Liêu Bạch bối phận còn tại đó, đệ tử của hắn bối phận tự nhiên cũng là cao nhất. Tại cái này trục lộc thư viện, nhìn cũng không phải thực lực của người cao thấp, bọn hắn nhìn chúng chính là người trong bụng có hay không đồ vật. Phân chia cao thấp, cũng phần lớn đã bối phận tướng luận. Thấp bối phận người, gặp cao bối phận người, lẽ ra chủ động hành lễ. Cho nên quan kỳ hôm nay chỉ cần bái sư. Hôm đó sau tại cái này trục lộc thư viện, dù là nàng mới 6 tuổi, những người còn lại gặp hắn, nhất định phải tuân bái. Ngẫm lại nhà mình muội muội mới 6 tuổi, liền có thể như vậy có mặt. Diệp Đình Mộ cũng là không khỏi kiêu ngạo, á ưu tú như vậy em bé, mình nuôi ra, có thể không kiêu ngạo sao? Hắc hắc. Lúc này trục lộc thư viện trên quảng trường, tranh giành học sinh tề tụ một đường, từng cái thân mang thư sinh giả, dáng vẻ đường đường, ba lượng hai tụ, chuyện trò vui vẻ ở giữa, tràn đầy học thức chi khí. Nghe nói viện trưởng hôm nay muốn thu đồ, là bác manh tiểu tài nữ, mới 6 tuổi, lại có thể một thơ chấn bác manh, không biết thực hư. Việc này có thể tin, một bài gió cùng thời tiết và thời vụ người say mê a. Nghe nói gọi Diệp Quan Kỳ, chưa bị tin tức còn chưa đủ linh thông a. Nha, hẳn là huynh đài biết đến càng nhiều, kia không ngại cùng bọn ta nói một chút. Người kia quạt xếp vung lên, ngạo nghễ nói, Diệp Quan Kỳ không chỉ có là Diệp Quan Kỳ, hắn có hai người ca ca, một cái chính là Đường Kim tứ hoàng tử Triệu Dực, một cái khác thì là nhỏ thiên hầu Diệp Đình Mộ, chính là cái kia trong truyền thuyết thư kiếm tiên, một ngày nhập tranh giành, liền thành mà đến Cửu Châu sử thượng trẻ tuổi nhất hầu. Cái gì thư kiếm hầu, ta làm sao không biết, Cửu Châu khi nào ra hai chữ này mới tiên hầu. Ta nói ngươi à, mỗi ngày liền biết học vẹn, việc này hôm qua liền đã truyền ra, tranh giành toàn thành đều biết, cũng liền ngươi cái này còn mọ sách không biết rồi. Cũng liền vào lúc này, viện người bên trong xuất hiện một trận nho nhỏ bạo động. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Liêu Tư Tư mang theo Diệp gia ngũ huynh muội, vượt qua biển người mà tới. Năm người xếp thành một hàng, đồng dạng màu trắng thư sinh phục sức, cùng khoản buộc tóc treo cao, nhìn xem không thể bảo là không bá khí. Đặc biệt Diệp Đình Mộ cùng Phong Hòa, vốn là đỉnh tiên lập địa nam nhi, lại có hơi tốt khuôn mặt, một người nho nhã, đầy dây gió xuân, một người cương mãnh, khí khái anh hùng hùng hực. Bốn phía không thiếu nữ học sinh gặp hai người này, không khỏi phát ra một trận vui cười thanh âm. Dù là đọc sách thánh hiển, trong mắt cũng không tự chủ nổi lên xuân luồng sóng mở, gò má ửng đỏ. Còn có Thanh Phong, một đôi mắt nhỏ nhắm lại, phản phất phương thế giới này đều không đủ để nhập hắn mắt. Quan Kỳ thì có vẻ hơi khẩn trương, tay nhỏ thỉnh thoảng xoa nắn, bất quá khuôn mặt bên trên kia xóa ý cười lại là phá lệ dễ thấy. Về phần Kinh Hồng vậy liền không cần nhiều lời, 5 tuổi niên cấp đi ra quân lâm thiên hạ bộ pháp, ai nếu là nhìn nàng một cái, nó tất nhiên là muốn chừng trở về hai mắt. Thư sinh kia lang rất đẹp trai a, hắn chính là nhỏ thiên hầu sao? Không hổ là nhân trung long vượng, ta cảm thấy cái kia đệ đệ mới là đẹp trai nhất, ngươi nhìn hắn thật sự dài tốt dũng. T, tiểu nha đầu kia làm sao như vậy hùng, cũng không đơn giản a. đó chính là chúng ta tương lai nhỏ sư cô sao? Nhìn xem thật đáng yêu, ta không được, muốn luôn hãm. Cái này Diệp gia năm người, rất là không đơn giản, ngươi nhìn cái kia mập mạp, ánh mắt kia, cũng không phải bình thường người có thể nắm. Nghe người chung quanh chiều tiếng nghị luận, còn có kia từng đạo ánh mắt nóng bỏng. Diệp Đình Mộ đầu giờ phút này dương cao hơn mấy phần, khóe miệng kia xóa đường cong nhìn xem cũng càng lớn chút. Trong lòng không khỏi đắc ý nói, ai, không có cách, ta lão Diệp nhà khí này trận, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm a. Nói là bạn chúng chú mục cũng không đủ đi. Đã từng có người nói qua, con người khi còn sống sẽ có ba cái cao quang thời khắc. Vào thời khắc ấy, toàn trường ánh mắt đều sẽ tụ tập ở trên người của ngươi. Mà ta lão Diệp nhà, mỗi một khắc đều là cao quang. Bác manh cũng tốt, cái này tranh giành cũng được. Hết thảy nắm. Xem ra ta Diệp gia trở thành cái này Cửu Châu đệ nhất thế gia, không xa. Hắc hắc. Chương 273. Quan kỳ ba vị sư minh chương 273, quan kỳ ba vị sư minh. Theo thời gian trôi qua, một người nam tử đi tới Diệp Đình Mộ bọn người trước mặt, đối mấy người cúi đầu. Đang vui thấy qua điện hạ, hầu gia. Nhìn trước mắt nho nhã trung niên, Diệp Đình Mộ nhíu lại lông mày, hỏi, vị này là? Liêu Tư Tư tiếp lời ngữ, liên hội vàng giới thiệu, đây là ta tứ sư thúc, cũng là ta lão tổ thứ tư đệ tử. Diệp Đình Mộ đối người trước mắt đáp lễ lại. Nguyên lai là lão viện tử chi đồ, thất kính thất kính. Hầu gia khách khí. Đang vui cười khẽ, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Quan Kỳ Chi bên cạnh. Trên khuôn mặt tự nhiên hiện hiện một vòng yêu chiều, hắn chăm chú đánh giá chính mình cái này tương lai tiểu sư muội. Trong mắt vẻ yêu thích lộ rõ trên mặt. Sư phụ của mình cả đời thu đồ bất quá 7 người, lại đều không ngoại lệ đều là nam tử. Đối với bọn hắn tới nói, đã sớm muốn có một cái tiểu sư muội. Huống chi, trước mắt tiểu sư muội dáng dấp như vậy văn tĩnh, còn như thế động lòng người, càng làm cho hắn yêu thích không thôi. Hắn nửa ngồi xuống tới, cùng Quan Kỳ ngang bằng. Ngươi chính là nhỏ Quan Kỳ đi. Quan Kỳ có chút câu nệ, từ đầu đến cuối ôm Diệp Đình Mộ rộng lượng bàn tay. Hắn hướng Diệp Đình Mộ sau lưng ẩn dấu, nghiêng đầu, cũng đồng dạng đánh giá trước mắt xa lạ đang vui. Có lẽ là đối phương trên mặt kia xóa cười, nhìn xem rất ôn nhu. Nàng cũng không có sợ như vậy. Nàng hướng về phía Đằng Vui nhu thuận gật đầu. Đằng Vui liếc mắt cười một tiếng, tự giới thiệu mình, ngươi không cần sợ, ta gọi Đằng Vui, sau này sẽ là ngươi tứ sư minh. Liêu Tư Tư cũng tới đến Quan Kỳ Chi bên cạnh, túi người chạm nhẹ Quan Kỳ cái đầu nhỏ. Quan Kỳ, tứ sư phó nhưng ôn nhu, về sau có chuyện gì đều có thể tìm hắn, cái này tranh giành sách thư viện, ngoại trừ ta lão tổ, hắn chính là lão đại. Tư Tư, lời này ta coi như không thích nghe, làm sao, ngươi ngũ sư thúc cùng lục sư thúc liền không ôn nhu sao? Thanh âm này tại cách đó không xa đột ngột vang lên. Sau đó hai đạo thuần trắng thân ảnh từ giữa không trung mà đến, phiêu nhiên rơi xuống đất. Người tới đều là nam tử, nhưng là hai người sinh lại là tuấn mỹ. Nhìn khuôn mặt này, cùng Diệp Đình Mộ tuổi tác đến là không kém là bao nhiêu. Bất quá cái này số tuổi thật sự hẳn là cao hơn một chút. Diệp Đình Mộ ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, trên khuôn mặt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Hai người cảnh giới rõ ràng đều là nhập thánh chi cảnh. Nếu là tại địa phương khác nhìn thấy như vậy cũng đổ là chẳng có gì lạ. Thế nhưng là đây là Trục Lộc thư viện. Từ hắn hôm qua nhập thư viện đến nay ngày, ngoại trừ kia Liễu Bạch, nhìn thấy cảnh giới kẻ cao nhất cũng bất quá là siêu phàm thôi. Liền ngay cả mới tới Đằng Vui cũng bất quá là thần du lục trọng chi cảnh. Cho nên hai người này xuất hiện, xác thực có vẻ hơi đột ngột. Hai người nhẹ lay động vào xếp, chậm rãi mà tới. Tuy là nam tử, nhưng là thân hình uyển chuyển, so với nữ tử không thua bao nhiêu, mà lại trong mắt chứa thu thủy, trên mặt gió xuân. Nhìn xem để cho người ta phá lệ dễ chịu. Chủ yếu hơn chính là, hai người này chính là song bảo thai dài giống nhau như lúc. Duy nhất khác biệt chính là, một người buộc tóc tại đỉnh, một người tóc dài vung ở sau lưng. Kinh Hồng, Thanh Phong là lần đầu gặp sinh đôi, giờ phút này hiếu kỳ như là dây ẹn bèn bà bảo. Nhìn chằm chằm hai người này tốt dừng lại mới nhìn. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Gia hỏa này, có thể a song bảo thai không hiếm lạ, ly kỳ là như thế chất lượng tốt song bảo thai. Không nói trước hai người tu vi, chính là nhập thánh cảnh cường giả. Chính là hai người này có thể bái nhập văn thánh môn hạ, có thể thấy được kỳ tài học cũng là đương thời số một. Đây mới là khó được nhất. Có thể văn có thể võ, lại lớn lên tuấn mỹ, đơn giản có thể nói, ưu tú trình độ liền so với mình cũng liền kém như vậy ước điểm điểm mà thôi. Liêu Tư Tư cười nhẹ nhàng chạy chậm tiến lên, ngữ khí mang theo mừng rỡ, mang theo hưng phấn. Ngũ sư thúc, Lục sư thúc, các ngươi tại sao trở lại? Đối mặt hỏi thăm. Trong hai người bên trái nam tử mở miệng, tiếng khỏe giống như miên trúc thanh âm, rất là êm tai, tràn đầy tư tính, khiến người ta say mê. Nghe nói sư phó thu cái tiểu sư muội, chúng ta tự nhiên là phải trở về a. Phía bên phải nam tử cũng đồng dạng mở miệng. Chính là, gắng sức đuổi theo xem như đuổi kịp. Nói hắn liền nhìn ra xa hậu phương, cười nói, cái nào là tiểu sư muội a, ta cũng chờ đã không kịp. Quan Kỳ nghe vậy, càng là câu nệ một chút, cả người hoàn toàn trốn đến Diệp Đình Mộ sau lưng. Quan Kỳ vốn là như thế, đối với xa lạ người, nàng đề phòng tâm lý luôn luôn rất mạnh. Diệp Đình Mộ sờ lên đầu của nàng, an ủi, không có việc gì không sợ. Lúc này hai người cũng lướt qua Liễu Tư Tư, trực tiếp đi vào đám người trước người. Kinh Hồng nghiêng đầu, như vậy khoảng cách nhìn càng rõ ràng chút. Dưới cái nhìn của nàng, hai người này cùng Tiểu Hòa Thượng kia một chút, dáng dấp đẹp mắt, giống tỷ tỷ đồng đạo. Hơn nữa còn giống nhau như lúc. Hai người đối đám người hành lễ, khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Diệp Đình Mộ đồng dạng đáp lễ lại. Sau đó hai người lại đối Đằng Vui chắp tay, gặp qua tứ sư minh. Đằng Vui cởi mở cười một tiếng, hai người trở về thật là đúng lúc, may mắn mà có tứ sư minh nhắc nhở, không phải sợ là liền muốn bỏ qua. Ba người hàn huyên về sau, Liêu Tư Tư chạy chậm mà tới, liền chuẩn bị muốn giới thiệu thân phận của hai người, bất quá lại bị trong đó một nam tử ngăn lại. "Tư Tư, chính chúng ta tới." Liêu Tư Tư gật đầu, không nói gì, chỉ gặp cái này huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng, sau đó riêng phần mình từ bên hông móc ra một con ngọc bút. Ngọc bút dài 6 thước, vô phong cũng không ngừng mực. Đột nhiên bên trái người bất động, tựa như lên một trận gió. Sau đó, giữa không trung, vậy mà băng hoa hiện hiện. Tùy theo tuyết rơi, để cái này bốn phía trời lại mát mẻ một chút. Chỉ gặp kia bông tuyết rơi xuống, băng hoa hiện hiện. Ngọc bút cuồng vũ ở giữa, một nhóm lấy băng tuyết ngưng tụ mà thành chữ hiện hiện trước mắt. Ta gọi Nam Cung Trời, một người khác cũng đồng dạng bất động, cảnh tượng giống nhau hiện hiện. Năm chữ to vọt vu trường không. Ta gọi Nam Cung Diễn nhìn trước mắt như vậy thần khí một màn, kinh hồng trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, đối với hắn mà nói, một màn trước mắt là thần kỳ, cũng là dễ nhìn. Diệp Đình Mộ bọn người cũng như là, chống giống gọi phong tuyết, lại không cần lá bùa, năng lực như vậy ít có, a không hổ là nhập thánh cảnh cường giả. Bất quá đang khiếp sợ đồng thời, hắn cũng rất kinh ngạc. Đối phương vì sao muốn làm như vậy đâu? Cũng chính là vào lúc này, hai người ngòi bút đang động, lại là đủ sách. Chỉ gặp hai đạo cực quang lên không, cách đỉnh đầu trời cao phía trên dung hợp, thình thịch nổ tung, như kia pháo hoa sáng lạ, nhưng lại có một loại khác đẹp. Đông tuyết đồng bền rơi xuống, cái này giữa hè chụp lộc thư viện, rơi ra một trận tuyết, mà tại kia trong tuyết, một hàng chữ lớn vào quan kỳ mắt. Hoan nghênh tiểu sư muội gia nhập chụp lộc thư viện. Tiểu chữ hiện hiện, hai người xoay người đối quan kỳ phương hướng, thật sâu cúi đầu. Lại là hoàng gia lễ nghi cao nhất. Diệp Đình Mộ lúc này cũng mới bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm cái này huynh đệ hai người, đây là tại hoan nghênh tiểu sư muội của mình đâu, mà lại như vậy đặc thù nghi thức hoan nghênh, nhìn ra được, tất nhiên là dùng chút tâm tư. Hai người một lần nữa đứng thẳng người, đầy cõi lòng ý cười, đối quan kỳ mắt. Quan kỳ giờ phút này cũng không tại câu nệ. Nàng mặc dù thẹn thùng, thế nhưng là cũng có thể cảm nhận được đối phương nhiệt tình. Đối với mình ba vị này mới sư minh, nàng ấn tượng là vô cùng tốt. Bọn hắn cười, chỉ ít cùng ca ca có một chút giống nhau, đó chính là thật rất ôn nhu. Nàng hiếp như trong mắt, đối hai người đồng dạng phất phất tay. Chương 274. Chương 274, quan kỳ mặc dù không nói, nhưng là con mắt thật rất xinh đẹp, kia lộ ra chỉ riêng tựa như kia trăng sáng. Cho dù là tại mặt trời đã khuất, cũng không cách nào che lấp. Bây giờ lại phối hợp kia mỉm cười ngọt ngào, tựa như trong nháy mắt xuyên thủng Nam Cung Trời, Nam Cung Diễn buồn tim. Sát na đem hai người chiếu sáng. Có người nói qua, mặt trăng là thương xuất thần, nó có thể trấn an cô độc hồn. Quan kỳ trong mắt nguyệt chính là ngày đó bên trên nguyệt. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng ánh sáng, cho dù là tại ban ngày, cũng có thể chiếu sáng thế nhân. Huynh đệ hai người nhìn trước mắt quan kỳ, ý vui mừng, tựa như giữa hè chiều tăng đầy lồng ngực, tràn đến kia trên khuôn mặt tuấn mỹ. Chỉ gặp Nam Cung Tiên nhất đập bên hông, một cái tinh xảo hộp quà hiện hiện trong tay. Phía trên kia còn lộ ra từng mảnh băng hoa. Hai người kéo lên hộp quà, đến quan kỳ trước người. Sau đó một chân quỳ xuống, hai tay dâng lên. Tràn đầy ôn nhu mắt, nhìn thẳng quan kỳ. Quan kỳ kinh ngạc, có chút thụ sủng nhược kinh. Bước dứt tay nhỏ, tại lúc này không chỗ sắp đặt. Nam Cung Diễn nói, tiểu sư muội, đây là ta cùng anh ta đưa cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Quan kỳ lần nữa lộn xộn, nàng ngửa đầu nhìn xem đại ca của mình. Nàng không biết nên không nên thu lễ vật này. Lần đầu gặp nhau, liền hữu lễ, đối với nàng tới nói cũng là lần thứ nhất. Theo lý mà nói, nàng đúng là không có ý tứ thu. Thế nhưng là bọn hắn thật thật nhiệt tình. Diệp Đình Mộ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn đồng dạng ngồi xuống, hai tay đặt ở quan kỳ trên hai tay. Thu cất đi, đây là các sư minh tâm ý. Nam Cung Trời, Nam Cung Diễn nghe vậy, liền vội vàng gật đầu phụ họa. Đúng, mở ra nhìn xem, có thích hay không. Ngữ khí của bọn hắn bên trong có mấy phần chờ mong, cũng mang theo một chút thấp thỏm. Mong đợi là hy vọng tiểu sư muội của mình nhận lấy bọn hắn lễ vật, mà thấp thỏm là sợ bọn họ tiểu sư muội không thích bọn hắn lễ vật. Tóm lại là phức tạp. Quan kỳ cắn môi, do dự một lát, nàng nhẹ gật đầu. Sau đó nàng đi về phía trước một bước, kéo qua một bên Nam Cung Diễn tay. Nam Cung Diễn tay cùng đại ca khác biệt, không có rộng như vậy, cũng không có lớn như vậy cầu thả, nhưng là ngón tay cũng rất dài, làn da cũng rất trơn. Tiếp xúc trong nháy mắt, Nam Cung Diễn thần sắc chấn động, trong mắt là kinh ngạc cũng là mê mang. Chỉ gặp quan kỳ tay nhỏ khinh vũ, viết xuống hai chữ, tạ ơn. Sau đó buông ra. Khi một nha, mở ra trước mắt hộp quà. Lúc này Nam Cung Diễn còn đang ở người. Nhìn mình chầm chầm tay hung hăng ngốc nhịn. Về phần Nam Cung Trời, vẫn tại cười, thế nhưng là trong mắt lại nhiều một tia ghen tuông. Theo hộp quà mở ra, kinh hồng cùng thanh phong cũng đánh tới. Hộp quà bên trong tản ra màu xanh thẳm quan mang. Đem quan kỳ khuôn mặt nhỏ chiếu lên càng thêm bạch chỉ chút. Trong mắt của nàng ý cười càng sâu. Như là một đứa bé, không kịp chờ đợi lấy ra trong hộp đồ vật. Hộp rất lớn. Thế nhưng là bên trong chỉ để vào một nhánh bút. Một con nóng ánh sáng long lanh, như là băng đốt bút. Bút dài 5 thước, toàn thân nóng ánh. Càng là tản ra nhàn nhạt lang quang. Diệp Đình Mộ lông mi vậy một cái, trực giác nói cho hắn biết, khoản này cũng không là bình thường bút. Chính là một linh khí, mà lại là thượng phẩm. Như vậy lễ vật không thể bảo là không quý giá. Nhìn ra ra quan kỳ rất thích. Liêu Tư Từ kinh hô một tiếng, là cực bắc huyền băng bút. Nam Cung Thiên Đạo, đây là huyền băng chi bút, nhưng vu trưởng không sách văn tự, tiểu sư muội có khoản này, về sau muốn nói cái gì thời điểm, trực tiếp viết cũng được. Quan kỳ nghe vậy trong mắt nổi lên ánh sáng. Nàng muốn ngòi bút, băng hoa từng mảnh, trời cao lên văn. Cảm ơn các ngươi, ta rất thích. Nam Cung Trời cười càng thêm sán lạ. Diệp Đình Mộ kinh ngạc, thế gian có thể có dạng này bút, thật rất thần kỳ. Đầu bút lông lướt qua chỗ, trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó hóa thành tiểu chữ. Mặc dù đây không phải trên thế giới này quý giá nhất lễ vật, nhưng là đối với Quan Kỳ tới nói, cái này nhất định là lễ vật tốt nhất. Về sau nàng muốn nói cái gì, rốt cuộc không cần xuất ra nàng tiểu buồn buồn. Diệp Đình Mộ rất cảm động, hắn đối hai người thật sâu cúi đầu. Phong Hỏa cùng Thanh Phong cũng đồng dạng cúi đầu. Kinh Hồng còn nhỏ, có lẽ không hiểu, nhưng là đối với Diệp Đình Mộ, Phong Hỏa cùng Thanh Phong tới nói, bọn hắn biết, khoản này hàm nghĩa cùng ý nghĩa. Cái này cúi đầu, vì muội muội, cảm tạ bọn hắn đối muội muội cái này không có chút nào lý do sủng ái. Hai vị, có lòng, Diệp Đình Mộ ở đây cảm ơn. Nam Cung Diễn vung tay lên. Tiểu Thiên Hầu khách khí, Quan Kỳ là tiểu sư muội của chúng ta tự nhiên là muốn sủng, ngươi yên tâm, về sau cái này Trục Lộc thư viện, ai cũng không dám khi dễ tiểu sư muội. Nam Cung Trời không làm, lúc này tỏ thái độ. Ngươi đánh rắm, cái gì Trục Lộc thư viện, chính là toàn bộ Cửu Châu, toàn bộ Đông Hải đều không được, có được hay không? Nam Cung Diễn hít sâu một hơi, trong mắt là chăm chú, lần này hắn không có tại phản bác cái này chỉ so với hắn ra đời sớm một phút ca ca. Mà là nói ra, vẫn là ngươi cách cục lớn a. Lúc này nơi xa vang lên một tiếng chuông vang. Đám người âm thanh rơi. Đang vui lối Quan Kỳ vẫy vẫy tay. Tiểu sư muội, tới, bái sư muốn bắt đầu. Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ khoát tay áo. Khoe mắt cười là như vậy ôn nhu. Đạt được Diệp Đình Mộ cho phép, Quan Kỳ dắt lên đằng vui tay. Mà Nam Cung Trời bước đầu tiên, dắt lên Quan Kỳ một cái tay khác. Kia chậm một bước Nam Cung Diễn thì giận giữ trường đại ca của mình một chút. Cứ như vậy, tại ba vị sư minh chen chúc dưới, Quan Kỳ đi lên trước mắt đại cao. Diệp Đình Mộ nhìn xem kia từng đạo bóng lưng, hốc mắt hơi có chút đỏ, nhưng là trên khuôn mặt lại chỉ còn an ủi. Nói như thế nào đây? Để Quan Kỳ tại Trục Lộc thư viện học tập, hắn rất an tâm. Có như thế tỉ mỉ các sư minh che chở, Quan Kỳ nhất định cũng sẽ khoái hoạt a, chí ít cũng không ai sẽ khi dễ nàng. Quan Kỳ cần chữa trị, mà chữa trị cần chính là yêu. Hắn không ngại Quan Kỳ yêu nhiều một chút, tại nhiều một chút. Vô luận là hữu nghị, thân tình, vẫn là tình yêu. Đương nhiên, hiện tại Quan Kỳ còn nhỏ, nói tình yêu quá xa. Bất quá vừa nghĩ tới tương lai có một ngày, Quan Kỳ cũng sẽ lấy chồng, hắn cũng cảm giác cái mũi càng chua một chút. Không khỏi theo bản năng sờ lên nước mắt. Kinh Hồng ngửa đầu, chẳng biết lúc nào tay nhỏ cầm Diệp Đình Mộ bàn tay. "Ca, ngươi tại sao khóc?" "Nói vậy, là núi này đỉnh gió quá lớn." Kinh Hồng nghiêng đầu, ồ một tiếng. Sau đó nhỏ giọng nói thầm. "Đại ca, ta có phải hay không nhất không ngon a?" Diệp Đình Mộ trợn nhìn tiểu gia hỏa một chút. "Ngươi cứ nói đi." Kinh Hồng ngược lại là vẫn là có tự biết rõ, nàng dị thường trịnh trọng nói ra, "Vậy ta 6 tuổi về sau, ngoan một điểm, có được hay không?" Diệp Đình Mộ nhìn xem nàng. "Ngươi năm ngoái cũng là nói như vậy." Rất nhanh, tại Quan Kỳ lên đài về sau, Trục Lộc thư viện các đệ tử nhao nhao chớ lên tiếng, không hẹn mà cùng sắp xếp tại dưới đài cao, từng cái không tại cười đùa tí tưởng, mà là biểu hiện phá lệ trịnh trọng. Cũng liền vào lúc này, một đạo đồng la thanh âm vang vọng cửu tiêu, sáng sủa thanh âm tùy theo mà lên. Viện trưởng thu đầu nghi thức chính thức bắt đầu. Chương 275, Cửu Châu văn nhân gặp Quan Kỳ đương bái. Chương 275, Cửu Châu văn nhân gặp Quan Kỳ đương bái nên. Văn Thánh tiếng nói lên, 3000 nho sinh song tú như sóng, đều nhịp không người chắp tay, túi đầu bài kiến, núi thở vang lên, đệ tử cung nên viện trưởng. Sáng sủa thanh âm tràn ngập toàn bộ thư viện đỉnh cao. Từ đó, một đạo bạch mang tựa như lưu tinh, nổ bắn mà tới, đi tới không trung, chậm rãi bay xuống. Trường bào màu trắng tiếng gió phần phật vang, mái đầu bạc trắng bốn phía bay lả tả. Liễu bạch tay vuốt hàm râu rơi xuống đất, đầy dây hiền lành. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, chính là một trận gió. Người kỹ này gió, như có thư hương trang bị. Gió qua đám người thân nhẹ, liền bị kia gió đỡ lên. Không cần đa lễ, đang vui với Quan Kỳ bên thai nhẹ giọng căn dặn vài câu. Sau đó liền dẫn Nam Cung huynh đệ hai người đi xuống đài. Nơi đây chỉ còn lại Quan Kỳ một người, còn tại giữa đài. Liễu Bạch vây tay một cái, nhẹ giọng nói ra, "Quan Kỳ, ngươi lại đến ta phụ cận tới." Quan Kỳ nghe vậy, rất là nhu thuận, chậm rãi hướng hắn mà đi. Dưới đài Diệp Đình Mộ đi cả nhắc trông mong lấy nhìn. Nơi xa, Nguyệt Minh Phong đứng ở mái nhà, đồng dạng trông về phía xa. 3000 đệ tử nhìn chăm chú, nín thở nhìn chăm chú. Đã cách nhiều năm, thánh nhân lại thu một đồ. Chuyện thế này, tại Trục Lộc thư viện mà nói, chính là đại sự, càng là thịnh thế. Đợi Quan Kỳ đến Liễu Bạch trước người. Liễu Bạch nhẹ sắn sợi râu, xoay tay phải lại, một tiết thước hiện trong tay. Hắn nhìn xem Quan Kỳ, nhàn nhạt nói ra, "Diệp Quan Kỳ, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy, sau đó cùng ta cầu học." Quan Kỳ không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu, trong mắt tràn đầy chăm chú dáng vẻ. "Ha ha ha." "Tốt." Liễu Bạch cởi mở cười một tiếng, ngươi lại đem tay phải vươn ra tới. Quan Kỳ mặc dù hồ nghi, nhưng là vẫn như cũng làm theo. Bàn tay nhỏ của nàng nhẹ giơ lên, sau đó từ kia trong tay áo trần trụi. Liễu Bạch gặp đây, trong tay thước nhẹ nhàng như vậy đi lên mỗi gõ. Không nghe thấy âm thanh, đã thấy một đạo khí lưu trống rông đẩy ra. Tranh giành đỉnh núi, gió nổi lên. Một vệt kim quang càng là từ Quan Kỳ nơi lòng bàn tay hiện hiện. Sát na kích xạ, vào thương cung. Điểm sáng màu vàng nóng, tại trong cao không tứ tán, hóa thành lóa mắt kim quang. Đám người ngửa đầu mà xem. Kim quang kia hiện hiện đường vân, huyên hóa ra một hàng chữ thể. Diệp Đình Mộ gặp một màn này, âm thầm nuốt nước miếng. Đây là đại thần thông thuật a một ngày này. Tranh giành bốn thành người, đều ngừng chân, ngửa đầu quan chi. Nhìn xem đầu kia đỉnh kim sáng chi quang, là Trục Lộc thư viện. Này sao lại thế này? Ta đã biết, ta nghe ta phụ thân nói qua, kim quang hiện đây là Văn Thánh lão nhân gia muốn thu đồ. Không sai, chính là cái này ánh sáng, đã thật lâu không có xuất hiện. Không biết là ai nhà công tử tiểu thư, có thể bị Văn Thánh coi trọng. Như thế kim quang, trục lộc thành 1000 năm đến chỉ xuất hiện qua 7 lần. Mỗi một lần đều là Văn Thánh thu đồ lúc dẫn dắt. Lần này cũng không ngoại lệ. Thiên tử trên đỉnh, Triều Thiên Quyết ngay tại nướng mặt trời, gặp một màn này, cũng không khỏi đứng lên tới. Hắn nhẹ giọng nói ra, "Quái thai, lão viện trưởng lại thu một đồ, Bình An, ngươi có biết là người phương nào?" Hứa Bình An tự nhiên là nghe được có chút nghe đồn, mà lại hắn cũng biết là ai. Chỉ gặp hắn cười khẽ đi vào Triều Thiên Quyết bên cạnh thân. "Hồi bệ hạ, người này không phải người khác, chính là tứ điện hạ muội muội, Diệp Quan Kỳ." "Nha, cái này Trương Nho Lăng chuyện lớn như vậy thế mà không có cùng chấm nói." Sau đó mặt mũi của hắn hiện hiện ý cười, lắc đầu, cảm thán nói, "Xem ra chấm vị này thiên hậu, năng lực không nhỏ à, nuôi ra hải tử, đã bị lao viện trưởng coi trọng." Hứa Bình An nhẹ giọng nói, "Bệ hạ nói xác thực không sai, ta nhìn Diệp gia mấy người đều là bất phàm." "Cớ gì nói ra lời ấy?" Hứa Bình An lông mi treo một vòng ngưng trọng, thực không dám dâu dếm, "Bệ hạ, ta từng lấy tinh tú chi treo, suy tính qua mấy người mệnh cách, kết quả lại là một đoàn hắc vụ, không cách nào nhìn thấu." Cùng lúc đó, Văn Thánh Liễu Bạch thanh âm vang lên theo. Kim quang kia cũng vào lúc này huyễn hóa ra kiểu chữ. "Hôm nay, ta Liễu Bạch tại thu một đồ, tên là Diệp Quan Kỳ, vị danh sách thứ 8. Do đó chiêu cáo thiên hạ văn nhân, gặp ta đồ quan kỳ người, đương bái." Thoại âm rơi xuống, Diệp Đình Mộ chẳng biết tại sao, cảm giác giờ phút này đặc biệt phấn khởi. A Diễn Lìn đang không ngừng tiêu thăng. "Quá đốt, thu cái đồ, làm ra động tĩnh lớn như vậy." Hắn là thật không nghĩ tới. Đỉnh đầu vàng nóng ánh Diệp Quan Kỳ ba chữ, là như vậy dễ thấy. Giờ phút này toàn bộ trục lập thành, Quan Kỳ chi danh đã không ai không biết làm người không hiểu. Còn có câu kia, Cửu Châu văn nhân, gặp Quan Kỳ người đương bái. Đây là cỡ nào khái niệm? Hắn cảm thấy, đương Văn Thánh đồ đệ, vì đặc ca hắn đương hầu gia đều mạnh, mà lại mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Hắn hiện tại cũng coi như minh bạch, vì sao lúc trước Bắc Minh Vương đối Lý Sương Linh như vậy khách khí. Cái này Văn Thánh chi đồ, tại Cửu Châu, địa vị nổi bật, ta lúc này bốn phía học sinh cũng nhao nhao bái kiến Quan Kỳ. "Chúng ta bái kiến tiểu sư cô." Liễu Bạch Tí cười đầy mặt, thu hồi trong tay thước. Một người tùy theo hô to. Kết thúc buổi lễ, thu đồ kết thúc, giờ phút này lên, Quan Kỳ chính là Liễu Bạch thân truyền đệ tử. Địa vị tại Trục Lộc thư viện cũng áp đảo 3000 đệ tử phía trên. Diệp Đình Mộ tâm tình vào giờ khắc này không lời nào có thể diễn tả được. Phong Hỏa, Thanh Phong, Kinh Hồng mấy người cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn hắn chân thành vì Quan Kỳ cảm thấy cao hứng. Cùng lúc đó, toàn bộ Trục Lộc thành nổ. Bởi vì Diệp Quan Kỳ chi danh, đối với Trục Lộc thành người mà nói, bọn hắn phần lớn là chưa từng nghe qua. Tự nhiên là một mặt một bức. Đương nhiên, ở trong đó cũng có người biết. Khi biết người đem tin tức nói ra, toàn bộ tranh giành lần nữa nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. "Cái gì? Ngươi nói cái này Diệp Quan Kỳ là thư sinh kia muội muội? Ta đi, cái này toàn ra, một cái là hoàng tử, tương lai hoàng, một cái là làm nay thứ nhất thiên hậu, bây giờ lại toát ra cái Văn Thánh đệ tử thứ 8, vẫn là cái nữ hài tử, cái này Diệp gia là muốn lên trời ạ cái này." "Há lại chỉ có từng đó như thế, ta nghe nói cái này Diệp gia còn có một nữ hài là huyết thần giáo thánh nữ, Bắc Minh Vương chính là nàng giết." "T. Ai ra, kinh khủng như vậy. Về sau nhìn thấy họ Diệp, đều mẹ nó trốn tránh điểm, không thể chơi vào." "Đây không phải trọng điểm à, trọng điểm là cái này hài tử ta nhìn thấy qua, mới 6 tuổi a, ngươi dám tin?" Liêu Thánh Thu đồ vốn là đủ để cho mọi người chấn kinh, thế nhưng là đồ đệ này vẫn là Diệp Đình Mộ muội muội, là Diệp Đình Mộ muội muội còn chưa tính. Mấu chốt người ta 16 tuổi. Đối bọn hắn tới nói, dạng này tin tức đơn giản chính là tam trọng đả kích. Há có thể để bọn hắn không rung động đâu. Ở xa Thiên Đạo trên đỉnh, đương kim đại hoàng tử Triều Tiêu, nguyên bản đang ngồi, nhìn thấy một màn như thế, cũng không khỏi ngừng lại. Khoe miệng của hắn mang theo một vòng nghiền ngẫm. Cái này Diệp gia có chút ý tứ, ra nhiều như vậy quý nhân. Mặc dù Liễu Bạch Thu Diệp Quan Kỳ làm đồ đệ, nhưng là làm đối phương đối thủ cạnh tranh hắn lại không chút nào để ý, bởi vì hắn biết Liễu Bạch vô luận như thế nào cũng sẽ không làm dự hắn cùng người đệ đệ kia ở giữa tranh đấu. Về phần Quan Kỳ, hắn vốn là không nghĩ tới muốn để Diệp Đình Mộ một nhà toàn diện, cho nên không ảnh hưởng toàn cục. Chương 276 Vạn Kim làm nhiệm vụ. Chương 276 Vạn Kim làm nhiệm vụ. Ngày mùa hè gió nhẹ mặc dù rất chậm nhưng là khô nóng, một cỗ tám ngựa bách thú xe từ Trục Lộc thư viện đỉnh núi chậm rãi hướng Tiên Tử Phong phương hướng phi nhanh. Tiếng vó ngựa âm thanh cùng với bánh xe âm thanh, còn có ngoài xe cây cối bị gió thổi động tiếng xào xạc, nối thành một mảnh. Lúc đến là 6 người, chạy chỉ có 4 người. Trong xe Diệp Đình Mộ thật lâu chưa thể bình tĩnh. Muội muội của mình, Quan Kỳ bây giờ đã tìm được thuộc về nàng địa phương. Trục Lộc thư viện rất tốt, đây là hắn trực quan cảm giác. Vô luận là kia Liễu Bạch cũng tốt, hay là hắn những đệ tử kia, chính mình cũng thấy qua. Không có một cái nào sẽ để cho tâm hắn sinh chán ghét ác. Mà lại bọn hắn đối Quan Kỳ cũng rất tốt, vô luận là biểu hiện ra, vẫn là tiềm ẩn tại hắn không thấy được chi tiết bên trong. Hắn tin tưởng, Quan Kỳ ở chỗ này nhất định sẽ khoái hoạt. Mặc dù hôm nay là thu đầu ngày đầu tiên, nhưng là Quan Kỳ đã bắt đầu học tập, cho nên liền lưu lại. Mà Nguyệt Minh Phong tự nhiên cũng liền đợi ở bên trên chờ đến hoàng hôn, bọn hắn trở lại. Lúc đầu ở trường nói sẽ thuận tiện một chút, nhưng là hắn biết Quan Kỳ bỏ được không được bọn hắn. Hắn tự nhiên cũng không nỡ Quan Kỳ. Nếu là một ngày không thấy, tự nhiên sẽ tâm loạn như ma. Phong Hỏa có chút thương tâm, có lẽ là rời đi Liễu Yên Yên, cho nên giờ phút này rất buồn bực. Kinh Hồng thì rất không quen, ngồi đàng hoàng. Không náo, không nhao nhao, không hô. Thanh Phong cũng như là ba tên tiểu gia hỏa, từ nhỏ như hình với bóng, không có một khắc cách ra qua. chắc là Quan Kỳ đã không còn chút không quan đi. Diệp Đình Mộ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên chỉ có thể về tới trước. Rất khoái mã xe liền về tới hoàng tử trong phủ. Mới vừa vào trong phủ, hắn liền để Chu Hắc Tam gọi đến Vạn Kim. Vạn Kim vô cùng lo lắng, đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài chạy vào. Trong miệng còn nói ra, sư phó, cái này tranh giành chân nhiệt, nóng quá à, một chút cũng không có chúng ta Bắc manh dễ chịu. Diệp Đình Mộ lườm hắn một cái. Giữa ban ngày, ngươi chạy lung tung cái gì? Hiện tại Vạn Kim nhiều ít là có chút nhẹ nhàng, chỉ gặp hắn đặt mông ngồi trên bàn, cho mình đến một bát trà, sau đó ừ ngực một hơi liền cho uống sạch sành sanh. Hắn nói, sư phó, lời này của ngươi nói, giữa ban ngày không ngủ chạy, chẳng lẽ còn muốn ta đêm hôm khuya khoắt chạy sao? Diệp Đình Mộ nghe vậy cười khổ không được. Chớ hà tiện, thay ta đi làm sự kiện. Vạn Kim nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó cọ một chút đứng lên, trên khuôn mặt thâm tình kích động không dễ nói nên lời. Dọa Diệp Đình Mộ kêu to một tiếng. Ta đi, ngươi làm gì? Sư phó, ngươi cuối cùng là nhớ tới phải dùng ta, nói đi, chuyện gì? Là thời điểm biểu hiện ra ta Vạn Kim chân chính năng lực. Ngữ khí của hắn gấp rút, tràn đầy mừng rỡ. Đối với Diệp Đình Mộ có thể cho hắn nhiệm vụ, hắn là kích động, cũng là cao hứng. Có thể nói hắn chờ đợi ngày này rất lâu. Vô luận là Chu Hắc Tam cũng tốt, Lâm An cũng được, thậm chí những cái kia Phong Nguyệt Thính Hải Tông tìm nơi nương tựa tới nhỏ lại nhà nhà, đều có việc làm, chỉ một mình hắn, cả ngày không có việc gì. Dựa vào cái gì? Rõ ràng hắn mới là Diệp Đình Mộ số một chó săn, không đúng, hẳn là đầu thật nhỏ đệ. Mình thế mà cả ngày không chuyện làm, đó cùng hết ăn lại nằm heo khác nhau ở chỗ nào? Hắn muốn phấn đấu, phải cố gắng, cho nên hắn rất kích động. Diệp Đình Mộ khẽ miệng giật một cái, liền ngươi còn có thể lực. Ngươi cũng chính là có cái tiền giấy năng lực thôi. Hắn thẳng hắn một cái, giả bộ. Chuyện này rất trọng yếu, ta chỉ tin tưởng ngươi. Để cho người ta làm việc, bước đầu tiên, trước nâng đối phương. Vạn Kim hổ khu chấn động, toàn thân thịt mỡ run lên ba run, quả nhiên sư phụ của mình là hiểu rõ năng lực chính mình. Sư phó, ngươi nói, chuyện gì ta đều có thể cấp cho ngươi rõ ràng. Diệp Đình Mộ khỏe miệng khẽ nhếch. Ngươi đi cho Thanh Phong Kinh Hồng, tìm một chỗ tư thủ, nhất định phải tốt nhất, biết không, tranh giành tốt nhất, ngươi nếu là làm thành, Thanh Liên kiên quyết, sư phó sớm muộn chuẩn bị cho ngươi tới. Đây cũng là bước thứ hai, thường ngày bánh vẽ. Vạn Kim thích ăn nhất bánh. Hắn trong mắt thả ra ánh mắt kiên định. Sư phó, việc này giao cho ta thỏa thỏa. Hắn vô ngực, cực kỳ tự tin. Diệp Đình Mộ giơ lên chén trà, mẫn một ngụm hài lòng gật đầu, dù sao tìm trường học không phải việc khó gì, dù là Vạn Kim năng lực tại không được, cũng không trở thành ngay cả việc này đều làm không xong không phải. Sư phó, ta hiện tại liền đi tìm người vẽ phát họa đi. Diệp Đình Mộ nghe vậy hồ nghi nhìn xem hắn. Người vẽ phát họa làm rất. Vạn Kim đương nhiên nói ra, ta muốn đóng một gian trục lộc thành lớn nhất học phủ, so trục lộc thư viện còn muốn lớn, sư phó ngươi yên tâm, nhiều nhất 2 năm liền. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Đình Mộ một ngụm lao trà trực tiếp phun tới, đổ hắn một mặt. Vạn Kim một mặt một bước, đại thủ hướng mặt to bên trên phất qua. Sư phó, ngươi đây là làm gì? Diệp Đình Mộ để ly xuống, vừa tức vừa buồn cười. Nào có người như ngươi, để ngươi tìm trường học, ngươi nhà muốn đóng, có tiền cũng không cần như thế thực sự đi. Ta nói, mập mạp, ngươi thế nào nghĩ chờ ngươi mẹ nó đắp kín, món ăn cũng đã lạnh, ta để ngươi tìm hiểu không? Tốt nhất ngày mai liền có thể đi học. Đối mặt Diệp Đình Mộ quát lớn, Vạn Kim một mặt ủy khuất, hắn gãi một đầu tóc ngắn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ta không phải suy nghĩ, cái này tranh giành học viện đều không xứng với sư phó đệ đệ muội muội sao? Cho nên, Diệp Đình Mộ nghe vậy, khuôn mặt biến hóa, lý do này, hắn tiếp nhận. Ta Diệp Đình Mộ đệ đệ muội muội, kia nhất định phải cao quý, nhất định phải không xứng với. Mà lại mập mạp này xác thực cũng hữu tâm a, bất quá đóng trường học, hắn là thật làm được, đương nhiên cũng chỉ có hắn có thể làm được tới. Người khác cũng không có nhiều tiền như vậy không phải? Hắn ho nhẹ một tiếng. Vừa mới vi sư thanh âm hơi lớn, không có hủ đến ngươi đi. Gặp Diệp Đình Mộ trở mặt nhanh như vậy, Vạn Kim chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn liền vội vàng lắc đầu. Trên mặt dữ tợn cùng với cái kia to lớn đầu điên cuồng vung đẩy. Tâm ý của ngươi vi sư nhận, bất quá rất không cần phải, liền theo ta nói làm a. Được rồi sư phó, vậy ta đây liền đi. Ân, đi thôi. Ra cửa Vạn Kim trực tiếp hướng đường cái mà đi. Chỉ tới đêm dài vừa mới trở về. Tại hắn chạy lượt toàn thành tất cả học viện về sau, cuối cùng được ra một đáp án, trường học tốt nhất là Hoàng gia học viện. Ân. Liên cùng hắn vừa ra cửa lúc, hỏi bên đường kia bán món ăn lao đầu, cho ra kết quả là đồng dạng. Bất quá hắn vẫn là tự mình chạy một lần. Hắn mặc dù có chút sững sờ, nhưng là đối với Diệp Đình Mộ cũng rất dụng tâm, mà lại đây cũng là hắn lần thứ nhất thế sư phó làm việc, tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Diệp Đình Mộ gặp hắn cái này như vậy cẩn thận, phi thường hài lòng. Lúc này liền giao cho hắn một cái trưởng kỳ nhiệm vụ, phụ trách hết thảy Thanh Phong cùng Kinh Hồng đi học tất cả công việc. Vạn Kim vui vẻ tiếp nhận, còn biểu thị không phụ sự mong đợi của mọi người. Thế là ngày thứ hai, Thanh Phong cùng Kinh Hồng liền rất không tình nguyện đi theo Vạn Kim đi học. Cửu Châu Hoàng gia học viện là Cửu Châu lớn nhất học phủ, ta nói chính là tiểu học lớn nhất, dạy bảo học sinh đều là 13 tuổi trở xuống, 6 tuổi cất bước. Kinh Hồng mặc dù tuổi là nhỏ chút, nhưng là không chịu nổi Vạn Kim có tiền giấy năng lực không phải, cho nên cũng thuận lợi nhập học. Học viên trong học viện phần lớn đều là trục lộc thành thượng đẳng giai cấp, đa số tướng quân văn thần về sau, thương nhân về sau. Diệp Đình Mộ đem cái này đưa đón sự tình cũng toàn giao tất cả cho Vạn Kim. Lại từ Phong Nguyệt thập nhị trưởng lão bên trong rút ra 2 người, phụ trách trên đường an toàn hộ tống. Thần Du cảnh đỉnh phong hộ vệ, tại cái này Cửu Châu cũng coi như được cao phối. Hắn lại gọi trở về Lâm An. Ngày mai muốn đi lập tức mặc cho. Hắn muốn dẫn lấy Lâm An đi làm quen một chút hoàn cảnh. Không sai cùng ngươi nghĩ đồng dạng. hắn chính là muốn đương vung tay trưởng quỹ. Hắn tin tưởng lấy Lâm An năng lực, hắn có thể làm được. Ha ha ha, cái này kêu là bên trên có chính sách, dưới có đối sách không phải. Chương 277. Hai tay áo thanh phong thư kiếm hầu. Chương 277. Hai tay áo thanh phong thư kiếm hầu. Sáng sớm hôm sau, đảo mắt đến Cửu Châu đã đi qua 3 ngày. Hôm nay là chiếu thư bên trong, mình nên tiền nhiệm thời gian. Diệp Đình Mộ dậy thật sớm. Bàn trà phía trên, đặt vào hai bộ quan phục. Một bộ màu đỏ thấm chính là tam phẩm thiếu khanh phục sức, một bộ đen tuyển thì là hai chữ thiên hầu phục sức. Thị nữ kêu hỏi, hầu ra, ngài nhìn hôm nay mặc cái nào bộ. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, ánh mắt tại hai ở giữa vừa đi vừa về xem kỹ. Màu đen khí quyển chút, màu đỏ vui mừng chút. Hai bộ so sánh hắn có khuynh hướng cái trước, màu đen, dù sao biểu tượng thân phận. Bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn cái này màu đỏ. Hôm nay tiền nhiệm chính là cái này thiếu khanh trước. Tự nhiên vẫn là mặc đối ứng quan phục muốn tốt một chút. Lại nói ấn Lâm An nói tới. Hiện tại cái này trục lộc thành phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là hắn Diệp gia ba huynh muội truyền thuyết. Tương lai hoàng, trẻ tuổi nhất hầu, văn thánh duy nhất nữ đệ tử. Không cần hắn lại đắc y đã là đủ nổi danh. Cái này nếu là đặt ở Lam Tinh hiện tại, bọn hắn ba huynh muội tại trục lộc thành, thỏa thỏa đỉnh lưu a thay song quan bảo về sau, Diệp Đình Mộ đi ra. Một thân màu đỏ quan bảo, đầu đội màu đen mũ ố xà hắn, lộ ra phá lệ uy nghiêm. Kia nho nhã chi khí nội liễm, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần hạo nhiệt khí. Hắn đem thân thể ưỡn lên thẳng tắp, để tay trước ngực, bày ra một bộ quan nên có dáng vẻ. Hắn đối ngoài cửa chờ đám người nói ra, thế nào, đẹp trai không? Đã từng phong nguyện nghe Hải Đường đại trưởng lão, bây giờ Diệp Đình Mộ tiểu đệ. Dương Tam dựng thẳng ngón tay cái, vội vàng tán dương. Quá ba khí, đơn giản chính là thanh thiên tại thế a. Còn lại 9 người cũng đồng dạng phụ họa. Diệp Đình Mộ mặt mày cười như hoa, đắc ý dương dương, ca ngợi, hắn luôn luôn thích nghe. Dù là biết đối phương đây là tại đuốt mông ngựa, bất quá thì tính sao, chỉ cần mình một mực như bước xuống dưới, người khác liền phải một mực vỗ xuống. Đến lúc đó, giả tự nhiên cũng liền trở thành sự thật. Lâm An cười cười, Xu Định nói, hầu gia xác thực có thanh thiên phong tư, sinh ra chính là làm quan tài năng. Diệp Đình Mộ hất lên quan bảo, hai tay thả lỏng phía sau. Đi thôi, đi xem một chút về sau bản hầu chỗ làm việc, cái này Nam Thành phủ đến cùng ra sao bộ dáng. Nặc. Một đoàn người ngồi xe ngựa, trùng trùng điệp điệp hướng Nam Thành phủ nha mà đi. Tranh giành bốn lòng dạ nha. Thuộc về Nam Thành phủ nha xây nhất là bà khí. Đương nhiên quản hạt nhân số cũng là bốn phủ số 1. Hôm nay phủ nha cổng tụ tập không ít người. Bởi vì bọn hắn nghe nói, hôm nay mới đến mặc cho Nam Thành thiếu khanh, chính là bệ hạ mới sắc phong thư kiếm hầu, Diệp Đình Mộ. Cũng là mọi người trong miệng thư kiếm tiên, sứ giả của thần, địa ngục các ma. Liên quan tới hắn nghe đồn, tràn ngập tại tranh giành phố lớn ngõ nhỏ, trà bày tiệm cơm. Mọi người chỉ biết kỳ danh, không chỉ một thân. Hôm nay có cơ hội này, tự nhiên muốn một lĩnh phong thái. Nhìn một chút truyền thuyết này bên trong nhân vật đến cùng dáng dấp ra sao. Lúc này cổng, bộ khoái phủ binh ngay tại duy trì trị an. Mà ba đạo nhân ảnh cũng đang nóng nảy cùng đợi Diệp Đình Mộ đến. Ba người này chính là Nam Thành trưởng quản, phủ binh, bộ khoái, cùng 36 phân nha môn người. Theo thứ tự là Lưu Trường Bình, Tống Bộ Đầu, Chu Thông Phán. Có thể nói, bọn hắn là Nam Thành phủ nha tam cự đầu cũng không đủ. Giờ phút này ba người ngay tại nghị luận. Tống Bộ Đầu nói, chúng ta cái này thiếu khanh giá đỡ có chút lớn à, lâu như vậy còn chưa tới. Chu Thông Phán sụ mặt, nhỏ giọng răn dạy. Tống Bộ Đầu, họa từ miệng mà ra, bản quan khuyên ngươi chớ có loạn tức cái lưỡi, chúng ta vị này thiếu khanh đại nhân, thế nhưng là thiên hầu, tức thì bị bệ hạ đặc cách, gặp hoàng quốc quỷ, nếu là bị hắn nghe được, ngươi cái này thân quan bảo, sợ là liền không có mặt vào. Tống Bộ Đầu nhếch miệng, trên mặt đắng chát. Người khác không hiểu rõ ta, ngươi hai vị còn không hiểu rõ ta sao? Ta không có ý tứ gì khác, chính là phàn nàn. Một bên Lưu trưởng binh hừ lạnh một tiếng. Hừ, phàn nàn, đừng mang lên bản tướng quân liền có thể, cái này hầu ra ta nhưng không thể chơi bảo. Ngày đó trên triều đình, nhị phẩm tướng quân cũng bởi vì chỉ cái này thiếu khanh đại nhân một chút, bây giờ đã bị cách trước, rơi xuống cái lúc tuổi già thê thảm hạ trạng. Tống Bộ Đầu nghe xong biến sắc, tự biết là chính mình nói chuyện không che đậy miệng chút, mà lại mới Lưu trưởng binh nói tới sự tình, hắn cũng xác thực nghe được một chút. Vội vàng hướng lấy hai người nói ra, ta biết sai, lời mới rồi, các ngươi tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói a. Hai người không để ý đến hắn, mà là vẫn như cũng nhìn về phía trước. Đột nhiên lúc này, một đội nhân mã hướng nơi đây mà tới. Nghe tiếng vó ngựa, dân chúng vây xem xôn xao. Mau nhìn, là thiếu khanh đại nhân cung xe. Ai ra, nhiều như vậy thần du cường giả hộ vệ, không hổ là thiếu khanh đại nhân. Cái gì thiếu khanh đại nhân, người ta là hầu gia, chữ thiên hầu biết không? Đúng, vẫn là đương kim tứ hoàng tử đại ca, địa vị này, thần du mở đường chẳng có gì lạ. Mà lúc này Dương Tam cũng cao giọng mà nói, thiếu khanh đại nhân đến. Nghe vậy, mới ba người cũng là liền đội vàng tiến lên, phá vỡ đám người, đến xe ngựa trước đó. Lúc này xe ngựa đã dừng bước. Diệp Đình Mộ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài một chút, phía trước 100 mét không đến chính là phủ nha. Mà cái này đại đạo hai bên lại là đầy áp người triều. Huyên náo thanh âm, huyên náo. Nếu không phải có kia bộ khoái cùng phủ binh ngăn đón, giờ phút này sợ là đã xông đem lên tới. Diệp Đình Mộ âm thầm liễu lưỡi, ai ra, ta liền lên cái mặc cho làm như thế cảnh tượng hoành tráng sao? Xem ra ta là thật rất nổi danh a, mà xe kia bên ngoài cũng chuyển tới ba đạo thanh âm. Chúng ta cùng nên thư kiếm hầu. Hắn sửa sang lại một chút y quan, đối diện Lâm An hỏi, ta y phục này không có loạn đi. Lâm An cười cười, không có loạn, ngươi nhìn hầu ra, chúng ta đi xuống đi. Diệp Đình Mộ gật đầu, đám chót mũi. Đi. Hắn hít sâu một hơi, khóe miệng khẽ nhếch, treo một vòng tự nhận là hàm xúc nhưng lại mất uy nghiêm tiểu dung. Sau đó đi ra xe ngựa. Vừa ra xe ngựa nên đón hắn chính là từng đợt tiếng hô hoán. Hắn thẳng sống lưng. Nói đùa, ngày đầu tiên tiền nhiệm, hình tượng nhất định phải cầm giữ ở để cái này Nam Thành bách tính đều biết ta Diệp Đình Mộ, một thân chính khí, hai tay áo thanh phong, ôn hòa đãi dân, yêu dân như con. Hắn đôi bốn phía biển người thỉnh thoảng phất tay. Tối hậu phương mới đi xuống xe ngựa. Bốn phía tiếng nghị luận vẫn như cũ không thôi. Nhiều chuyện tán thưởng Diệp Đình Mộ xuất khí, thân hòa, chính khí loại hình từ ngữ. Diệp Đình Mộ vốn là người tu hành, lời như thế tự nhiên nghe rõ ràng. Thời khắc này trong lòng đừng đề cập thật đẹp. Nghe từng tiếng tán thưởng, nội tâm của hắn đột nhiên nảy mầm ra làm một cái quan tốt ý nghĩ. Lúc này hắn cũng chú ý tới trước mắt ba người. Ánh mắt trên người bọn hắn như vậy lảo qua. Siêu phàm thất trọng, siêu phàm tam trọng, không tu vi. Các ngươi là? Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, ba người vội vàng tự giới thiệu mình. Diệp Đình Mộ điểm một cái, đối ba người chắp tay. Vậy sau này liền dựa vào ba vị, nhiều hơn phối hợp bản hầu công tác. Ba người sợ hãi, vội vàng đi bái lễ. Hầu gia nghiêm trọng, hạ quan ổn thỏa toàn lực phụ tá hầu gia quản lý Nam Thành. Diệp Đình Mộ vui mừng gật đầu, đang chuẩn bị tiến kia trước mắt phủ nhà thời điểm. Một bóng người đột nhiên xông phá trước mắt quan sai ngăn cản, chật vật đi tới đại đạo trung ương. Thanh Thiên đại lao ra, oan uổng a, cầu thiếu khanh đại nhân vì thảo dân làm chủ a. Nhìn xem như vậy quen thuộc một màn, Diệp Đình Mộ mày kiếm vậy một cái. Cái này mẹ nó cản đường giải oan sao? Khá lắm, không thể nào. Mình ngày đầu tiên tiền nhiệm, liền gặp trong phim ảnh tình tiết. Chương 278. Cản đường giải oan chương 278, cản đường giải oan. Đột nhiên xuất hiện một màn, để hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Diệp Đình Mộ dương mắt nhìn lên, trước mắt là một năm gần thất tuần lão cậu. Râu tóc hoa râm, khuôn mặt nhợt nhạt, quần áo một mạc lại bị tẩy phát hoàng, lại nhiều chỗ miếng bá. Lộ ra bàn tay chỗ, khe danh tung hành, tràn đầy vết chai. Xem xét chính là một cái điển hình cựu châu anh nông dân. Chỉ thấy người này xâm nhập giữa đường, sau đó phủ phục quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, hô to oan uổng. Diệp Đình Mộ không khỏi nhíu mày, cái trán văn rơi hiện hiện. Đối một bên ba người dò hỏi, đây là tình huống như thế nào? Kia Chu Thông Phán gặp này thần sắc siết chặt. Hôm nay là hầu gia tiền nhiệm thời gian, lại có người cản đường giải oan, đây không phải đang đánh mặt của hắn đó sao? Mà lại lao đầu trước mắt hắn còn nhận biết. Hắn nhìn ra Diệp Đình Mộ thần sắc không vui. Đối Diệp Đình Mộ chắp tay nói, về hầu gia, là hạ quan quản lý không nói, để cái này dân đen tha người nhà hứng. Hắn mặt mũi tràn đầy định nọ, cười buồn nôn. Nói xong hắn quay đầu đối một bên nhân cao mã đại tống bộ đầu nói ra, tổng bộ đầu, ngươi còn đang chờ cái gì còn không cho người cho hắn lấy đi. Tống bộ đầu thần sắc xoắn xuýt, nhưng là vẫn làm theo. Hắn đối bên cạnh thân bộ khoái nói, nhanh, mang xuống. Bộ khoái nghe lệnh mà động, trong đó hai người liền tiến lên, lôi kéo thức dậy bên trên lão giả. Lão giả sợ hãi kinh sợ sau khi, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ phương hướng. Ở bên trong là hy vọng, là thỉnh cầu, là khẩn cầu. Thiếu khanh đại nhân, thảo dân oan uổng a. Mặc dù lao cẩu tuổi tác đã cao, nhưng là có lẽ là hắn lâu dài trồng hoa màu nguyên nhân, khí lực lại rất lớn. Hắn sửng sốt tránh thoát hai cái bộ khoái trói buộc, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Trong miệng hô to, vì hắn làm chủ loại hình lời nói. Bốn phía người tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng là phần lớn đều là khe khẽ bàn luận. Đây không phải kia Trương lão đầu sao? Cũng không phải sao, ta nhớ được hắn đều gõ nhiều lần trống tê hoan, làm sao hôm nay còn tới? Đây chính là thiếu khanh đại nhân tiền nhiệm ngày a, như vậy không phải để thiếu khanh đại nhân không mặt mũi sao? Tất nhiên là bị bức ép đến mức nóng này, bằng không thì cũng sẽ không như thế. Hắn đến cùng là đắc tội với ai a? Như vậy, ta nghe nói là Nam Thành tứ thiếu. T. Vậy hắn còn có thể sống được, cũng coi là kỳ tích. Các ngươi nói thiếu khanh đại nhân sẽ làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Nam Thành tứ thiếu là ai người ta cũng không phải không rõ ràng, thiếu khanh đại nhân thế nhưng là thiên hậu, lại cùng tứ hoàng tử là khóa lại quan hệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ đắc tội với người nhà sao? Ta nhìn không nhất định chờ lấy nhìn đi, chúng ta vị này thiếu khanh đại nhân cố sự, có chút các ngươi là không nghe thấy qua. Những lời này âm đức quăng rơi vào Diệp Đình Mộ trong tai, hắn đại khái cũng thu tập được một chút tin tức. Ý tứ chính là trước mắt lao cẩu sát thực có oan khuất, mà lại đã đến mọi người đều biết tình trạng. Chỉ là hắn đắc tội người, bối cảnh rất lớn, cho nên chỉ có thể kêu oan. Mà lại người khác đều mặc kệ, cho nên mới sẽ ở đây cản đường. Đại khái chính là như thế một cái ý tứ. Hắn không khỏi sờ lên cằm. Mặc dù mình cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng là đã làm quan, thật là quản mình tự nhiên muốn quản. Lại nói, bọn hắn nói không sai, mình sở tác sở vi, đại biểu là phong hòa. Mà muốn đến hoàng vị, cố gắng dựa vào là thánh nhân số lượng. Nhưng là nếu là muốn nghĩ trường trị cửu an, dựa vào là chính là dân tâm. Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy việc này mình muốn xem vào, vì dân giải oan, vốn là hắn cái này thiếu khanh chỗ chức trách. Nếu là còn có thể dùng cái này cho dân chúng lưu lại cái tốt hình ảnh, cớ sao mà không làm đâu. Cũng liền tại hắn suy nghĩ thời điểm, một bên Chu Thông Phán gặp kia lão cẩu liều mạng dãy rủa, hai cái bộ khoái nhất thời lại có chút khống chế không nổi. Hắn liền hung tợn lần hai hạ lệnh, lớn mật yêu dân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đánh cho ta, đánh chết tại kéo đi. Hai người kia nghe vậy, liền trực tiếp động lên tay tới. Một bên tống bộ đầu lại là thần sắc trở nên âm trầm một chút, nhìn ra được, tâm hắn có không cam lòng, nhưng lại cũng không dám ngôn ngữ. Cũng liền tại lúc này, Diệp Đình Mộ mở miệng, chỉ nghe hắn chợt quát một tiếng, dừng tay cho ta. Thanh âm của hắn rất lớn, càng là rót vào chân khí. Âm thanh phiêu chuyển, điếc màng những người. Này âm thanh vừa ra, bộ khoái dừng tay, bách tính chớ lên tiếng. Một bên Chu Thông Phán cách gần nhất, vốn cũng không có tu vi, lập tức bị giật nảy mình. Sợ hai chi tình, tuôn ra tại trên mặt. Diệp Đình Mộ trầm thấp lông mày, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Dương Tam mấy người cũng là vội vàng đi theo. Đi tới kia lão cẩu trước người, lão cẩu cúi đầu, máu tươi lại theo khóe miệng nhỏ xuống. Hắn run rẩy thân thể, tiếng nói khàn giọng dị thường, tràn đầy tuyệt vọng. Đại nhân, oan uổng a. Diệp Đình Mộ hất lên quan bảo, sau đó tại mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, ngồi xổm xuống. Sau đó nhẹ nhàng đem trên mặt đất lão nhân ra đỡ lên. Lão nhân ra, có chuyện đang nói. Lão cẩu sợ hãi, bốn phía người xôn xao. Là cao quý thiên hầu, càng là bốn thành thiếu khanh một trong Diệp Đình Mộ, thế mà tại cái này trên đường dài, vạn người trước mắt, tự mình uốn gối, đỡ dậy một cái trên đất tung tóe dân. Cái này há có thể để mọi người ở đây không kinh ngạc? Bởi vì cái này tại bọn hắn nhận biết bên trong là không thể nào phát sinh. Như lão cẩu như vậy cản đường người, xúc phạm hầu uy, nếu là đổi lại người khác, hắn hẳn phải chết. Nguyện ý không gì khác, tại cái này thế đạo, không có thực lực, không có quyền lợi người, mệnh như cỏ rác. Không ai sẽ quan tâm ngươi là có hay không là thật oan khuất. Bọn hắn chỉ để ý mình có cao hứng hay không. Giờ phút này kia bị Diệp Đình Mộ dịu dắt đứng lên lão giả, đồng dạng ngây ngẩn cả người. Hắn một đôi tràn đầy nếp vốn trong mắt, là không thể tin, cũng là chấn kinh. Liên liên như vậy sử suốt, hầu kết nhúc nhích bên trong, bờ môi đang run rẩy. Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt lão giả, khoe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng cùng tuân ý cười. Hắn ôn hòa nói ra, lão nhân gia, có cái gì hoan quất, ngươi lại nói tại bản quan, hôm nay ta không chừng ngươi cái trong sạch, như thế nào? Lão nhân gia nghe vậy, kia trong mắt con ngươi rúc vào một chỗ, sau đó nước mắt tràn mi mà ra, đây là hy vọng nước mắt, cũng là cảm động nước mắt. Hắn rốt cục tại lần này thấy được hy vọng, cũng rốt cục có quan, nguyện ý nghe hắn kể ra hoan quất. Cứ việc đây hết thảy với hắn mà nói, là như vậy không chân thật. Hắn bịch một tiếng lần nữa quỳ xuống đất, không ngừng lễ bái. Thanh Thiên Đại Lao gia a, ngài chính là Thanh Thiên Đại Lao gia a. Diệp Đình Mộ nhìn xem một màn như thế, nội tâm là xúc động. Như thế một cái lao giả, sinh hoạt tại dạng này một cái thế giới người hạ đẳng, có dũng khí lần nữa cả đường. Với hắn mà nói chính là liều mạng, cũng có thể nói là chịu chết, có thể để cho một cái lão nhân ra như vậy, hắn càng muốn tin tưởng, hắn oan khuất rất lớn, liền như là lúc trước mai con. Biết rõ kia huyện lệnh cùng Lý gia cấu kết, mình cáo trạng chú định phí công không có kết quả, lại sẽ chết. Nhưng là nàng hay là đi? Bởi vì đối với bọn hắn dạng này phổ thông bách tính tới nói, đây là duy nhất có thể tìm kiếm chính nghĩa cùng công bằng biện pháp. Dù là chỉ có một chút hy vọng, bọn hắn cũng sẽ như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đi nếm thử. Dù chỉ là một chút xíu, chí ít dạng này bọn hắn cố gắng, dù là kết cục vẫn như cũng là bi kịch. Mặc dù tại phương này loạn thế, mình đã từng trọng độ sát phạt, nhưng lại cũng có một gốc không thể gặp người khác khó khăn chi tâm. Huống chi mình bây giờ có quyền, nếu là đặt ở trước kia, chuyện như vậy, hắn tất nhiên là nhìn cái náo nhiệt, dù là trong lòng có ý nghĩ, nhưng cũng không muốn trêu chọc. Thế nhưng là bây giờ có quyền, có tài, có thế, cũng có năm lớn. Nội tâm của hắn nhưng cũng tại không ở giữa ý phát sinh có chút biến hóa. Nếu là tại phạm vi năng lực của mình bên trong, có thể đi làm, nhưng là mình lại lựa chọn không đi làm sự tình, với hắn mà nói, có chút làm không được. Huống chi, hắn hôm nay là cái này Nam Thành thiếu khanh. Bản này chính là hắn nên đi làm sự tình. Hắn đến từ Lam Tinh, một cái văn minh quốc gia. Hắn đối với trách nhiệm lý giải cao hơn tại thời đại này phần lớn người. Hắn đối với trách nhiệm coi trọng cũng muốn cao hơn bọn hắn. Hôm nay việc này, hắn muốn xem bảo. Chương 279. Cách chức Chu Thông Phán. Chương 279. Cách chức Chu Thông Phán. Hắn không tiếp tục đi xem trước người lão cẩu, nhưng là hai đầu lông mày lại tràn đầy nộ khí, thần sắc trong mắt cũng đồng dạng biến hóa, giống như muốn giết người. Hắn như vậy ánh mắt, trước mắt mới động thủ hai cái bộ khoái, nhìn rõ ràng, bọn hắn theo bản năng lùi lại, cảm giác mình giờ phút này đang bị một đầu manh thú tiếp cận. Diệp Đình Mộ nhìn chằm chằm hai người, lạnh giọng nói ra, hai người các ngươi, về hai quản. Tống bộ đầu nghe vậy, liền vội vàng tiến lên. Hồi hầu gia, Nam Thành bộ khoái đều do ta thống lĩnh. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, bình phục phẫn nộ của mình, mà nối nghiệp tục nhìn về phía trước mắt bộ khoái. Hắn cũng không có quá lớn, mà là hỏi hai người một vấn đề. Các ngươi có biết, các ngươi mỗi ngày chỗ nhận lấy phụng ngân từ đâu mà đến? Diệp Đình Mộ đột ngột đặt câu hỏi, để mọi người ở đây ngây ngẩn cả người. Bốn phía dân chúng giờ phút này không tự chủ được nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Bọn hắn không biết hắn vì sao muốn hỏi như vậy. Bọn hắn hiếu kỳ trước mắt thiếu khanh đại nhân, hoặc là nói là nhỏ thiên hầu đến cùng là muốn làm gì. Hai cái bộ khoái hai mặt nhìn nhau, lại là từ đầu đến cuối cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Tại Diệp Đình Mộ nhìn chăm chú bên trong, vừa sợ hoảng dị thường. Trả lời ta. Quát lạnh một tiếng, hai người thân thể run lên, tại chỗ quỳ xuống. Một người trong đó vội vàng trả lời, hồi hầu gia, là hộ bộ ngân lượng phát ra. Ngữ khí của hắn gấp rút, mang theo thật sâu e ngại. Vậy ta hỏi lại ngươi, hộ bộ chi ngân từ đâu mà đến? Đối mặt Diệp Đình Mộ thứ hai hỏi, hai người kia cũng là vội vàng trả lời, chính là trương thu thuế khoản. Đây là thương thức quốc khố chi ngân lấy trì dân, chính là thu thuế. Bọn hắn không có khả năng không biết. Diệp Đình Mộ khoe miệng liệt ra một vòng làm người ta sợ hãi độ cong. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại những cái kia duy trì trật tự phủ binh, bộ khoái trên thân lướt qua. Hắn trầm giọng tại nói, không sai, các ngươi chỗ lĩnh bổng ngân đến từ hộ bộ chi ngân lấy trì tại dân. Nói nơi đây hắn dừng một chút, sau đó chỉ vào trên đất lão cẩu, mà lão nhân gia này chính là Cựu Châu chi dân, là kia ngàn ngàn vạn vạn dân bên trong một cái. Các ngươi người hầu, an chính là dân lộc. Các ngươi quần áo trên người, đại biểu cho cái gì? Đại biểu là triều đình, nó giao phó các ngươi quyền lợi, mà cái quyền lợi này là dùng tới làm gì? Các ngươi có biết? Đối mặt Diệp Đình Mộ thứ ba hỏi, chúng phủ binh bộ khoái vậy mà chẳng biết tại sao, tại lúc này xấu hổ cúi đầu. Liền ngay cả tống bộ khoái nắm đấm, tại lúc này cũng nắm chặt mấy phần. Mà trái lại kia bốn phía dân, ánh mắt của bọn hắn tại lúc này đã từ bắt đầu chấn kinh, không hiểu, tại cho tới bây giờ mà mịt. Bọn hắn biết Diệp Đình Mộ nói là cái gì, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết Diệp Đình Mộ hôm nay vì sao muốn nói như vậy. Bọn hắn chỉ biết là, thời khắc này Diệp Đình Mộ trong mắt bọn hắn, tựa như cùng cái khác quan khác biệt, cùng cái khác vương hầu cũng khác biệt. Diệp Đình Mộ tiếp tục nói, cho ngươi quyền lợi, là để các ngươi dùng cái này quyền lợi đến thủ hộ ta Cửu Châu chi dân, mà không phải để các ngươi dùng cái này quyền lợi đi lấn dân, nhục dân, hại dân, như thế nào dân? Không dân không thuế, vô binh, không đinh, thế nào nước? Bọn hắn là các ngươi áo cơm phụ mẫu, mà các ngươi hôm nay đã làm gì? Ẩu đả mình áo cơm phụ mẫu. Ẩu đả. Lôi kéo. Nói cho ta, các ngươi nhưng cảm giác xấu hổ. Xấu hổ. Hắn nói đằng sau, thanh âm giống như cùng trong kẽ răng gạt ra. Âm thanh nhưng lại bao phủ toàn bộ phủ nhà trước đó. Chẳng biết tại sao. Bốn phía người đã bị lời nói này tiếp xúc động. Kia quỳ xuống đất bộ khoái hai người, giờ phút này càng đem đầu thấp thấp hơn một chút. Diệp Đình Mộ nói, cũng không phải là cái gì đại đạo lý. Chính là như vậy đơn giản. Tổng kết chính là một câu, cầm bách tính tiền, làm khi dễ bách tính sự tình. Đây là sỉ nhục, cũng là bi ai. Ngẩng đầu lên, nói cho ta, các ngươi xấu hổ hay không? Hai người nghẹn nào. Hầu ra, chúng ta biết sai. Chúng ta cũng không dám nữa. Lúc này trong đám người, mọi người trong lòng giấy lên một đạo lửa, nhưng là đạo này lửa lại không phải lửa giận. Trong mắt của bọn hắn giờ phút này có ánh sáng. Mọi người ở đây, lại có mấy người không có bị quan này phủ quan sai khó xử qua, khi nhục qua. Phí bảo hộ, ăn cơm không trả tiền chờ một chút các loại, nhiều vô số kể. Diệp Đình Mộ một phen, tuy là gian dậy trước mắt bộ khoái, nhưng lại nói là cho bốn phía bình dân nghe. Hắn đôi đám người chắp tay. Chư vị, chúng ta là Cửu Châu chính lệnh, liền lẽ ra vì bách tính làm việc, trước kia thế nào, ta mặc kệ, hôm nay bản hầu ngay tại cái này cho các ngươi lập cái quy củ. Về sau phàm ta Nam thành phủ nha người nếu là tại xuất hiện như thế ẩu đả bách tính người, bản hầu ổn thỏa nghiêm trị. Được. Trong đám người không biết hai kêu hô một tiếng tốt. Sau đó chính là hai tiếng, ba tiếng. Cuối cùng biến thành vang vọng chân trời tiếng vỗ tay. Một bên tống bộ đầu ánh mắt phức tạp, hắn nhìn xem bên cạnh thân Diệp Đình Mộ, không nói một lời. Nhưng là thân thể lại theo bản năng đứng thẳng lên mấy phần. Hầu ra, hai người này nên xử trí như thế nào? Diệp Đình Mộ bình tĩnh lông mày, nói, hai người các ngươi đứng lên đi, chuyện hôm nay, nghiệp tình các ngươi chính là phụ mệnh làm việc, ta không cho truy cứu. Hai người nghe vậy, đội vàng bái tạ. Đa tạ hầu gia, đa tạ hầu gia. Tống bộ đầu nghe vậy âm thầm kinh hãi, lớn như vậy độ, nhưng là để hắn có chút không tưởng được. Hắn đội vàng hướng lấy còn tại quỳ lệ hai người nói, còn không mau cút đi. Lúc này Chu Thông Phán thì không ngừng sát mồ hôi lạnh trên trán. Cái này đánh người khiến là thế, nhưng là hắn hạ. Lúc này Diệp Đình Mộ thanh âm vang lên lần nữa. Chu Thông Phán, nghe nói Diệp Đình Mộ gọi mình, hắn đội vàng chạy chậm quá khứ. Sau đó cung kính nói ra, hầu gia, có gì phân phó? Diệp Đình Mộ phủi hắn một chút, trong mắt lạnh không nói mà ngụ, kia giết người ánh mắt, để vốn là không có bất kỳ cái gì tu vi Chu Thông Phán sợ hãi vô cùng. Nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Chu Thông Phán mồ hôi giờ phút này càng nhiều chút. Hắn biết trước mắt tôn thần này, không phải hắn có thể đắc tội lên. Hồi hầu ra, hạ quan biết sai, hạ quan nguyện tiếp nhận hầu ra trách phạt. Hắn cũng không có giải thích, mà là trực tiếp lựa chọn chịu thua. Diệp Đình Mộ lông mày nhíu lại. Đã ngươi nguyện phạt, vậy ngươi cái này Thông Phán cũng không cần làm, ta tự sẽ tìm người thay ngươi. Đám người sững sờ, hiện trường càng là có không ít người hít một hơi lanh khí. Cái này đường đường một thành Thông Phán, nói cách trước liền cách trước sao? Cho dù là ngươi là thiên hầu sợ là cũng không có tư cách trực tiếp bại miễn mệnh quan triều đình quyền lợi đi. Tại giả thuyết, Nam thành Thông Phán, thế nhưng là tứ phẩm quan viên A Chu Thông Phán đồng dạng ngươi dại, xuất thủ bộ khoái ngươi không trách phạt, ta cái này đường đường Thông Phán, ngươi trực tiếp hái ta mũ ô xa. Hắn không tiếp thụ được. Hắn đứng thẳng lên chút cái eo, trực diện Diệp Đình Mộ. Mở miệng nói ra, hầu ra, cái này không thích hợp a. Hạ quan cho dù có sai, cũng không trở thành đây, ngươi vì một cái tung toái dân, liền muốn hái được ta cái này tứ phẩm đại quan mũ ô xa sao? Ta thế nhưng là đại hoàng tử người. Hắn chính là muốn nói cho Diệp Đình Mộ, ta là đại hoàng tử người, coi như ngươi thật muốn bại miễn ta, cũng muốn cân nhắc một chút. Đây chính là chó cha vợ thế. Hắn cái này không đề cập tới đại hoàng tử có tốt, cái này nhắc lên đại hoàng tử, Diệp Đình Mộ không khỏi cảm thấy buồn cười. Đã sớm biết ngươi là đại hoàng tử người, hắn chính là mượn cơ hội này đem nó diệt trừ. Hắn hiện tại cùng đại hoàng tử thế nhưng là đối đầu, há có thể để một cái nhãn tuyến sống ở trong tầm mắt của mình. Hắn ngữ khí lần nữa trở nên lạnh mấy phần. Tốt ngươi cái Chu Thông Phán, cũng dám uy hiếp bản hầu, Dương Tam. Hầu gia, cho ta đem hắn ném ra Nam thành. Vâng. Chu Thông Phán triệt để luống cuống. Hắn thật không nghĩ tới, cũng bởi vì mình hạ một cái mệnh lệnh, Diệp Đình Mộ liền như vậy đối với hắn. Hắn vội vàng nói, ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là mệnh quan triều đình, ngươi không thể đối với ta như vậy, đây là pháp pháp. Bất quá hiển nhiên Dương Tam cũng không để ý tới hắn, mà lại như là xách gà con, đem hắn xách trong tay, tại từng đôi hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp đem hắn ném về không trung. A. Không muốn A. Chương 280. Nam thành tứ thiếu. Chương 280. Nam thành tứ thiếu. Tĩnh. Y hến tĩnh giống như chết. Toàn bộ phủ nha cổng, mặc dù người đông nghìn nghịt, lại là câm như hến. Phủ binh nhóm theo bản năng đánh lấy lạnh run. Kia mới động thủ hai cái bộ khoái, giờ phút này càng là suýt nữa bị dọa ngất tới. Dân chúng ngơ ngác nhìn không trung, kia dần dần từng bước đi đến điểm đen. Kia một tiếng hét thảm giờ phút này vẫn như cũ quanh quẩn ở trên không, chỉ là cũng theo đó càng ngày càng xa, thẳng đến hoàn toàn nghe không được. Diệp Đình Mộ một đôi mắt trâu trừng lão đại, hầu kết theo bản năng lúc đích. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời, bầu trời rất lam. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Tam rất ngu cuồng. Hai hàm răng trắng hiện thị rõ, tràn đầy tranh công tư thái. "Ta đi, ngươi làm gì? Ngươi làm sao cho hắn ném ra rồi?" Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, Dương Tam nhún vai, đương nhiên nói ra, "Không phải lão đại ngươi để cho ta ném sao?" Diệp Đình Mộ nhớ lại lời mới vừa nói, "Ta là nói như vậy sao?" Hắn nhìn xem một bên Tống Bộ Đầu, hoang mang mà hỏi. Tống Bộ Đầu giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một cái đường đường tứ phẩm quan biên, nói ném liền ném, mà lại đối phương vẫn là không có bất luận cái gì tu vi quan văn. Chờ đợi hắn kết quả chỉ có một cái, chết. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn đầu tiên là lắc đầu, sau đó gật đầu. Há hốc mồm nhưng thủy chung không nói được câu nào. Hắn sợ mình cũng nói bậy, rơi vào cái đối phương như vậy hạ tràng. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nói cái này Thượng Vân Thư Sinh hung ác, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương có thể ác như vậy, mà lại là lại hung ác lại cuồng. Lúc này vậy mà không một người dám lại nhìn thẳng Diệp Đình Mộ. Lúc này Lâm An không đúng lúc nói một câu. Hầu gia sát thực nói, để Dương Tam đem người kia ném ra Nam Thành. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi. Ngữ trọng tâm trường đối Dương Tam nói ra, ngươi có hay không nghĩ tới, ta nói ném, không phải loại này ném. Dương Tam thẳng thắn, chăm chú gật đầu. Nghĩ tới. Mà nói sau chuyển hướng nói, bất quá dạng này sẽ nhanh hơn một chút, hầu gia ngươi không phải đã nói, làm việc liền muốn tại đạt thành mục đích trên cơ sở, rằng cứu hiệu suất, ta cảm thấy đây là nhanh nhất hữu hiệu nhất xuất phương pháp. Diệp Đình Mộ giờ phút này vậy mà không phản bác được. Lời giải thích này hắn có thể tiếp nhận. Hắn lắc đầu, đã sự tình đã phát sinh, như vậy tùy hắn đi thôi. Mình cũng không có giết người, chết cũng là chính hắn ngã chết. Ai bảo chính hắn không biết bay? Hắn nhìn trước mắt nha đường, vung tay lên. Người tới, mang theo lão nhân ra tiền đến. Hôm nay bản hầu muốn đích thân làm án này, vì dân giải oan. Nói xong hắn nhanh chân hướng về phía trước, hướng phía phủ nha mà đi. Lao đầu kia vội vàng quỳ tạ. Tạ Thanh Thiên đại lao ra. Theo Diệp Đình Mộ đi vào phủ nha bên trong. Bốn phía lập tức vang lên huyên náo thanh âm. Âm thanh huyên náo, tràn ngập toàn bộ Nam Thành. Trời ạ, quá mẹ nó hung ác. Ta đều sợ kẻ ra quần, nói ném liền ném a. Cái này thiên hầu quá châu phê, sau này sẽ là ta thần tượng. Thanh Thiên đại lao ra a, xem ra sau này Nam Thành có phúc phần. Ha ha ha, ta đã nói, bằng vào ta đối hầu ra hiểu rõ, việc này kết quả còn chưa thể biết được a. Vậy còn chờ gì, đi a, đi xem thiếu khanh đại nhân xử án. Đi đi đi. Lúc này phủ nhà phía trên, Diệp Đình Mộ ngồi ngay ngắn cao đường. Lâm An cung kính đứng tại bên cạnh thân. Đỉnh đầu của hắn, gương sáng treo cao bốn chữ lớn hết sức dễ thấy. Tống Bộ Đầu, Lưu Trưởng Binh hai người một mực cung kính đứng tại trong hành lang. Thở mạnh cũng không dám. Thật sự là mới kia lật thao tác, hoàn toàn chấn nhiếp đến hai người. Mặc dù bọn hắn là siêu phàm cảnh tu vi, thế nhưng là trong truyền thuyết, trước mắt nhỏ thiên hầu, thế nhưng là đổ qua thánh nhân tồn tại, ai dám gây a, còn có người ta phía sau là tứ hoàng tử, người còn có cái muội muội, trước mấy ngày vừa bái nhập văn thành rồi gối. Bọn hắn cái này hoàn toàn không đáng chú ý, tại người ta trước mặt chính là con rồi tồn tại. Hai bên bộ khoái săn sát. Đường bên trong thất tuần lão cậu quỳ trên mặt đất. Ngoài cửa bách tính người đông nghìn nghịt, giờ phút này lại là rất an tĩnh, chưa có người lớn tiếng ồn ào. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng bách tính từ Nam Thành bốn phía chen chúc mà tới. Trương ca, ngươi cũng là đi xem mới tới thiếu khanh đại nhân xử án sao? Cũng không phải, ta vừa nghe người ta nói, cái này nhỏ thiên hầu đem cái kia lòng dạ hiểm độc Chu Thông Phán đều ném ra, đúng, ta cũng nghe nói. Hai ngươi đừng hàn huyền, tại không nhanh chút, một hồi ngay cả vị trí cũng không có. Đúng đúng đúng, chạy mau. Diệp Đình Mộ nhìn xem tình cảnh này, là như vậy quen thuộc. Cảm khái rất sâu. Mình cái này cả đời, trải qua ba lần công đường. Một lần là người vây xem, một lần là bị cáo người. Lần này lại là thành thẩm phán giả, tay hắn phủ kinh đường một, khóe môi nết lên vẻ đắc ý thần sắc. Ba tháng đường quy xuống, ba cái cao đường ngồi. Không hổ là ta ạ, thiên mệnh chi tử. Hắn nhìn xem dưới đài lão cẩu, kinh đường một đột nhiên vỗ xuống. Ba một tiếng. Bắt mắt sợ hãi thán phục. Sau đó cất cao giọng nói, thang đường. Đường hạ đám người thần sắc trang nghiêm. Chúng bộ khoái cầm trong tay sát uy đồng, gõ mặt đất. Hô to, uy vũ. Hết thể ngừng lại, Diệp Đình Mộ bưng bưng thân thể, sắc bén đôi mắt nhìn xem lão già kia. Lão nhân gia, ngươi có gì oan khuất, hôm nay liền tại cái này đường bên trong tinh tế nói đến, hết thể từ bản hầu làm cho người chủ. Lão cẩu nghe vậy nước mắt tung hành, thỉnh thoảng sờ lấy khỏe mắt nước mắt. Hồi Thanh Thiên đại lao ra, thảo dân gọi ngài đại khánh, nhà ở Trục Lộc thành bên ngoài, thế hệ lấy đất cày mà sống, trong nhà năm thanh người, một tháng trước, nhi tử ta cùng con dâu mang theo tôn nữ của ta vào thành bán đồ ăn. Chưa từng nghĩ gặp Nam Thành tứ thiếu. Nói nơi đây, hắn lau lau nước mắt. Lao nhân ra, người nói tiếp. Bốn người kia không bằng cầm thú à, coi trọng con dâu ta bên đường đùa giỡn không nói, còn đem bắt đi, con ta liều mạng phản kháng, lại nan địch bốn người, cuối cùng bị đánh gãy một cái chân. Tôn nữ tức thì bị kia bốn cái xuất sinh đánh chết tươi, nàng mới 6 tuổi a. Về sau nhi tử ta đến đây Nam Thành cáo trạng, lại bị định cái nhiễu loạn công đường tội danh, bị bắt giữ tại trong đại lao, ta chỗ ấy tức trở về sau, nghi quẩn, đầu giếng, ta vậy lao bà tử biết việc này, lửa công tâm, cũng đã chết. Ta cái này hảo hảo nhà năm người, hiện tại chỉ còn lại ta cái này nửa chết nửa sống lao giả, còn có ta cái kia sắp bị chém đầu nhi tử. Thanh Thiên đại lao ra, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ a. Diệp Đình Mộ nghe xong lông mi chỉ nhảy. đối với như vậy sự tình, nghe giận cả người, 4 tuổi hài đồng, đánh chết ngươi, đây là hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ. Bởi vì hắn cũng có hài tử, hắn biết loại kia đau nhức. Trong mắt của hắn hẳn là tràn ra lửa giận. Nhìn xem đường bên cạnh Tống Bộ Đầu cùng Lưu trưởng binh đạo, hai vị, nhưng có việc này. Hai người toàn thân run lên, không dám chút nào giấu giếm, hồi hầu ra, hạ quan nghe nói qua việc này, bất quá vụ án này lại là Chu Thông phán tự mình thẩm lý. Nha, ý của ngươi là nói, lão nhân gia kia nói sự thật. Hai người không nói tiếng nào, chỉ là cúi đầu. Đối bọn hắn tới nói, trước mắt hầu gia đắc tội không nổi. Thế nhưng là kia Nam Thành tứ thiếu bọn hắn cũng tương tự đắc tội không nổi. Chương 281, còn có ta không dám chọc người. Chương 281, còn có ta không dám chọc người. Diệp Đình Mộ vẩy một cái lông mày, ta hỏi các ngươi nói đâu? Câm. Thanh âm của hắn rất lớn, mang theo vài phần giận. Hai người tuy là siêu phàm không tệ, nhưng là lúc này đối mặt Diệp Đình Mộ cho cảm giác các bách, vẫn là luống cuống. Kia Lưu trưởng binh tức thì bị dọa đến quỳ rạp xuống đất. Hồi hầu gia, ta chỉ phụ trách Nam Thành tuần phòng a, thật không biết a. Diệp Đình Mộ chặt lưỡi, liền cái này còn trưởng binh đâu? Cái này quy xuống, vậy ngươi mang ra tới binh chẳng phải là một tổ tử sợ hàng? Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến kia bộ đầu trên thân. Ngươi đây, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, người thế nhưng là các ngươi bộ khoái phụ trách bắt. Hắn một câu trực tiếp đem Tống Bộ Đầu đường lui phá hỏng. Tống Bộ Đầu cắn răng, tiến lên một bước, tựa như làm rất lớn quyết định. Hồi hầu gia, xác thực có việc này, bất quá cái này Nam Thành tứ thiếu, hầu gia sợ là không thể chơi vào. Diệp Đình Mộ tới hào hứng, một đôi mắt nhắm lại. Ta không thể chơi vào. Tống Bộ Đầu tiếp tục nói, đúng vậy đại nhân, nếu là đại nhân nhất định phải tra, sợ là toàn bộ Nam Thành đều sẽ loạn. 3. Diệp Đình Mộ trong tay kinh đường một lần nữa đột nhiên vỗ xuống. Như vậy tiếng vang, cả kinh đám người toàn thân run lên. Diệp Đình Mộ thanh âm vang lên lần nữa. Bản hầu là ai? Vương phía dưới đệ nhất nhân, còn có lao tử không chọc nổi người. Hồi hầu gia, trong bọn họ có? Có. Tống Bộ Đầu ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Diệp Đình Mộ không vui, nếu mày nói, hưởng cho ngươi vẫn là cái bộ đầu, làm sao, ngay cả lời đều nói không lưu loát rồi. Hồi hầu gia, cái này Nam Thành tứ thiếu tông, có hoàng tộc huyết mạch. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, chắc không được đề cập Nam Thành tứ thiếu, cái này phản ứng của mọi người như vậy khác thường. Nguyên lai là liên quan đến hoàng tộc huyết mạch. Cái này không kỳ quái. Hắn con mắt chuyển động. Bây giờ sự tình đến một bước này, nhiều người nhìn như vậy đâu, mình luôn luôn không thể như vậy qua loa chấm dứt đi. Nếu là ngươi hoàng đế để ta làm con này, vậy ta liền làm quan này chuyện nên làm. Nếu là thật sự có việc, không phải còn có hoàng đế cho ta chịu trách nhiệm đâu sao? Mình sợ cái rắm. Ta quản ngươi cái gì hoàng tộc. Hôm nay việc này còn liền phải tiếp tục, mình cũng muốn xứng đáng câu kia thanh thiên đại lao ra không sự tình. Hoàng tộc lại như thế nào, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ngươi đi, đem người bắt về cho ta, lao tử đường đường Nam Thành thiếu khanh, Nam Thành lao tử định đoạt. T. Đại đường bên ngoài, vang lên một trận thổn thức cấm thanh. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Lời như thế thật sự là quá mức rung động. Dù sao tại phương thế giới này, tại Cửu Châu quốc gia, tại mọi người trong lòng, từ xưa chính là hoàng quyền lớn hơn trời. Chưa từng nghe qua lời nói này, cho nên Diệp Đình Mộ để mọi người ở đây đều rung động. Đối trước mắt tiểu hầu gia, trong mắt của bọn hắn thế mà dâng lên một tia sùng bái thần sắc. Tống Bộ Đầu đồng dạng bị khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên bản hắn là không muốn nói ra bốn người thân phận. Dù sao hắn thấy, mình coi như nói ra, trước mắt nhỏ thiên hầu cũng là sẽ biết khó mà lui. Như thế chỉ có thể là để hắn xuống đài không được. Đối với Diệp Đình Mộ, cá nhân hắn là khâm phục, chí ít hắn đem bách tính đường người nhìn. Hắn dạng này hầu, hay là nói thiếu khanh, hắn tại Nam Thành làm lâu như vậy, xưa nay chưa bao giờ gặp. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương thế mà như vậy kiên cường, biết còn để hắn đi lấy người. Đây chính là triều thị huyết mạch, ha ha, có thể nói là cầm thì cầm. Tại người Diệp Đình Mộ câu kia thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, đúng là lật đổ hắn nhận biết. Hắn không biết trước mắt trong hành lang, vị này tiểu hầu gia là cuồng vọng vẫn là vô tri. Gặp hắn thật lâu không làm trả lời. Diệp Đình Mộ mở miệng lần nữa. Lúc này hai đầu lông mày tràn đầy vẻ không vui. Bản hầu nói lời, ngươi là không có nghe sao? Tống Bộ Đầu lấy lại tinh thần, liền vội vàng hành lễ. Hầu gia, nhất định phải bắt sao? Ta là cao quý hầu, nhất ngôn cửu đỉnh, há có trò đùa. Nghe vậy, Tống Bộ Đầu giờ phút này phảng phất làm một cái quyết định, đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc trong mắt thay đổi, trở nên để Diệp Đình Mộ cũng vì đó động dung. Bên trong là chăm chú, cũng là chấp nhất, càng mang theo vài phần không sợ tử vong chi sắc. Bắt hoàng tộc, làm không tốt chính là rơi đầu sự tình, nhưng là hôm nay hắn không thèm đếm xỉa. Hắn đã sớm không quen nhìn bốn người tại Nam Thành hành kính, chỉ là mình chỉ là một cái tổng bộ đầu, ở trong mắt người khác chính là cái rắm. Không ai sẽ coi hắn là chuyện. Thế nhưng là trước mắt thời tiết lại là không giống, hắn tin tưởng, hắn thật dám cùng đối phương đấu. Mà lại phần thắng rất lớn, phải biết, vô luận là đại hoàng tử cũng tốt, tam hoàng tử cũng được, cái nào không phải hoàng tộc huyết mạch, càng là cao quý hoàng tử. Hắn không giống cùng đối phương đấu sao? Mà lại theo như đồn đại, hắn còn chiếm căn cứ thượng phòng. Hắn trịnh trọng nói ra, hầu gia nếu là muốn bắt, vậy hạ quan liền đi bắt, bất quá, nếu là đối phương phản kháng, phải làm như thế nào? Diệp Đình Mộ gặp hắn như vậy, khoe miệng có chút giơ lên. Lạnh giọng cười nói, phản kháng? Ngươi lại nói cho bọn hắn, bắt người Diệp Đình Mộ, nếu là phản kháng, ta tất xuất lĩnh Nam Thành tất cả phụ binh quan sai, đặt bằng bọn hắn đại môn. Hạ quan tuân lệnh. Tống Bộ Đầu ốc quyền, sau đó đứng lên, tay vỗ bên hông trường đao. Vung tay lên. Người tới, theo ta truy nã phạm nhân. Nặng. Đang khi nói chuyện, Tống Bộ Đầu liền dẫn mấy trăm bộ khoái, khí thế hung hăng đã tuân ra Nam Thành phủ nhà. gặp Diệp Đình Mộ thật dám bắt người. Chu Vi xem dân chúng lần nữa kinh ngạc, nhao nhao nghị luận lên. Nam Thành Tứ thiếu chính là người nào? Bọn hắn những này Nam Thành chi dân tự nhiên là rất rõ ràng, mà lại mọi người ở đây bên trong, nhưng có không ít người đều bị bốn người này hãm hại qua. Diệp Đình Mộ đưa tới Lâm An, hỏi: "Lâm An, cái này Nam Thành Tứ thiếu người nào, ngươi biết không?" Lâm An nhíu mày, nói: "Tự nhiên biết, cái gọi là Nam Thành Tứ thiếu chính là bốn cái công tử ca, cái này người đầu lĩnh chính là Đường Kim Võ Vương trưởng tử, Triều Bình, cũng là những người này chủ tâm cốt, nhất là Ương Ngạnh, còn có Trấn Bắc Hầu chi tử, Triều Thiên, còn có hai người khác ta lại không biết kỳ danh, chỉ biết là phụ thân của bọn hắn đều tại triều đình phía trên thân cư yếu trước. Bốn người hoành hành bá đạo, có thể nói việc các bất tận, lại thường xuyên nhục người tìm niềm vui, bên đường đùa giỡn phụ nữ càng là thường có phát sinh, bất quá làm sao bối cảnh quá lớn, cái này Nam Thành trước đó lịch đại thiếu khanh cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy." Diệp Đình Mộ khẽ gật đầu. Một cái vương chi tử, một cái thiên hầu chi tử, cũng đều là hoàng thất huyết mạch, chắc không được dám phách lối như vậy. Bất quá cái này tranh giành thế nhưng là Cửu Châu đô thành, tại thiên tử dưới chân, đi như thế chi hành kính, thật sự là ghê tởm a, chính như Tống Bộ Đầu suy nghĩ. Lúc này Diệp Đình Mộ xác thực không sợ chút nào. "Đừng nói ngươi chỉ là một cái vương chi tử, lao tử tại Bắc Minh Tam hoàng tử đầu lưỡi ta cũng dám nổ, còn sợ một cái vương nhi tử sao? Khôi Hải, vương tới đều mẹ nó không dùng được. Hôm nay việc này, nhất định phải có kết quả." Hắn muốn cho cái này Nam Thành bách tính một cái công đạo, đồng thời cũng muốn nói cho người khác biết, về sau cái này Nam Thành lão tử Diệp Đình Mộ định đoạt, không phải liền là Nam Thành tứ thiếu sao? Nhổ chính là ngươi viên này cái đinh. Còn có hắn nghe Hứa Bình An nói qua, cái này võ vương thế nhưng là đại hoàng tử kia một đợt, tự nhiên càng là muốn hung hăng làm một chút, đến nó một cái sao sơn chấn hổ. Hắn nhìn về phía kia lúc này vẫn như cũ té quỵ dưới đất Lưu Trường Bình, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi đi đem lão nhân kia nhi tử cũng cho ta dẫn tới." "Thuộc hạ tuân mệnh, cái này đi làm, cái này đi làm." Nhìn đối phương như vậy bối rối dáng vẻ, Diệp Đình Mộ không khỏi ghét bỏ. Mà lúc này lao đầu kia lại bắt đầu quỳ lạy: "Đại nhân thật là thanh tiên đại lao ra a." Chương 282, truy nã Nam Thành tứ thiếu. Chương 282, truy nã Nam Thành tứ thiếu. Diệp Đình Mộ ngồi tại cao đường phía trên, thưởng thụ lấy kia từng đạo sùng bái ánh mắt, đơn giản không nên quá thoải mái a, đặc biệt là kia thỉnh thoảng vang lên từng tiếng thanh tiên đại lao ra. Hắn cũng cảm giác mình sắp luân hãm. Hắn nhấp một ngụm trà, không khỏi cảm khái: "Ai, đây chính là hư danh a, đều là hư danh, ha ha ha." Nhưng lại không phải mây bay, bởi vì loại cảm giác này rất đẹp. Mà cùng lúc đó, Nam Thành thứ nhất trong thanh lâu, bốn đạo nhân ảnh ngã trái ngã phải nằm tại trong gian phòng trang nhã, chung quanh bầu rượu tàn một chỗ, bốn người quần áo tả tơi, hở ngực lộ sữa, được không hài lòng. Bốn người này chính là Nam Thành tứ thiếu, mà trong lúc này, mặc áo bào trắng người chính là Võ Vương chi tử, Triều Bình, mà kia mặc hắc bào người chính là Trấn Bắc Hầu chi tử, Triều Thiên. Hai người đều là triều thị hoàng tộc huyết mạch, tuổi tác nhìn xem cùng Diệp Đình Mộ tương tự, đều là tướng mạo tuấn mỹ người. Mà đổi thành bên ngoài hai người, liền chính là Nam Thành nhị thiếu bên trong, Sở Trạch cùng Tiêu Đồng Bằng. Nhìn như vậy bộ dáng, bốn người tối hôm qua lại là nghỉ đêm thanh lâu, mà liền tại bọn hắn nằm ngáy ho ho thời điểm, ngoài cửa lại vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Đột nhiên nhã gian cửa gỗ một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, tùy theo chạy vào một gã sai vặt, trong miệng hô to lấy: "Thế tử, không xong thế tử, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại." Bốn người trong mơ hồ bị đánh thức, thần sắc rất là không vui. Kia cầm đầu Triều Bình càng là lung lay đứng dậy, lúc này vẫn như cũng là đầy người mùi rượu, hiển nhiên đêm qua rượu lúc này chưa thanh tỉnh. Hắn một cước gạt ngã nhà mình gia đình, tóc rối bù, chỉ vào hắn mắng: "Cậu nô tài, quấy rầy bản thế tử mộng đẹp, ngươi có phải hay không không muốn sống?" Gia đình kia bị gạt ngã trên mặt đất, lại ngay cả vội vàng đứng dậy, sau đó quỳ xuống đất nói ra: "Thế tử, cực kỳ không xong, ngươi chạy mau à." Triều Bình nghe vậy, sững sờ, sau đó đối chung quanh ba người nói ra: "Nô tài kia choáng váng, ha ha ha, để cho ta chạy." Còn lại ba người cũng đồng dạng cười to, tiếng cười tràn ngập toàn bộ thanh lâu. Theo bọn hắn nghĩ, người khác thấy bọn họ không chạy chính là chuyện tốt, chỗ nào đến phiên bọn hắn chạy. "Thế tử, thật không ra trò đùa, Tống Bộ Đầu chính dẫn người tới bắt ngươi đây." Triều Bình hất lên tay áo dài, ngạo mạn nói ra: "Ai vậy, ai dám bắt ta, ta thế nhưng là Võ Vương phủ thế tử, tương lai Võ Vương, tại cái này Cửu Châu, ai có thể làm gì được ta?" "A, năng lực ta gì?" Còn lại ba người vội vàng phụ họa: "Đúng thế, thế tử tương lai, địa vị gần với bệ hạ a, ha ha ha. Ai như vậy không có mắt, không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Ngoại trừ muốn chết vẫn là muốn chết sao? Ha ha ha." Cũng liền tại lúc này, ngoài cửa lần hai truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân. Liền như vậy sau một lúc lâu, trước mắt cửa gỗ bị đá văng, vỡ vụn cửa gỗ âm thanh, dọa mấy người nhảy một cái. Sau đó chỉ gặp Tống Bộ Đầu mang theo một đám bộ khoái liền đi tiến đến. Triều Bình nhìn thấy một màn như thế, cũng không khỏi lung lay chóng mặt đầu. "Nha, đây không phải vậy ai tới?" Ta ngẫm lại: "Tống Bộ Đầu, đúng không, ngươi đây là làm gì? Vừa sáng sớm mang nhiều người như vậy, xông ta nhã gian." Nói đạo nơi đây, hắn dừng một chút, mà hậu chiêu trưởng vỗ vỗ Tống Bộ Đầu kia mặt tâm trầm, hung tợn nói ra: "Ngươi là muốn chết đâu, vẫn là muốn chết đâu?" Tống Bộ Đầu thấy đối phương như vậy, rõ ràng chưa tỉnh rượu, lạnh lấy mắt nói ra: "Người tới, vương nước lạnh đến, thay thế tử điện hạ tỉnh rượu. Đã hôm nay mình đã dẫn người bắt, dứt khoát cũng là đắc tội bốn vị này ra. Nếu là vị kia tiểu hầu ra thật cho bọn hắn phán quyết, đây cũng là thôi, nếu là không có phán thành, đoán chừng đợi chờ mình sợ cũng không phải kết quả gì tốt. Đã như vậy, mình ngược lại là không bằng giải hạ giận, không cần thiết tại cùng mấy người kia khách khí." Rất nhanh mấy cái bộ khoái liền bưng mấy chậu nước đi tới. Hắn không chần chờ, để cho người ta hướng bốn người trên đầu liền rót đi lên. Bị rót nước lạnh, mấy người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Kia Triệu Bình một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn trước mắt Tống Bộ Đầu, cái kia ngày bình thường chỉ biết là đối hắn cúi đầu không lưng tồn tại, hôm nay lại dám làm càn như vậy. Trong ánh mắt của hắn đầu tiên là chấn kinh, sau đó là hoang mang, cuối cùng là giận. Hắn đường đường võ vương phụ thế tử, trên thân chạy hoàng tộc huyết mạch, khi nào nhận qua như vậy có đủ? Ngươi mẹ nó muốn chết sao? Lời nói từ trong hàm răng gạt ra, hắn nắm đấm nắm chặt, nói liền dự định muốn động thủ. Nhưng là hiển nhiên, đối phương hôm nay cũng không tính tại như thường ngày luôn chiều hắn, chỉ gặp hắn quyền ra, chạy bằng khí. Phình một tiếng, Tống Bộ Đầu một tay tiếp được. Mặc dù Triệu Bình là thần tộc huyết mạch, cảnh giới cũng là ngũ cảnh chân nguyên, nhưng là thật muốn đối mặt siêu phàm, lại là không đáng chú ý nắm đấm của hắn bị tiếp được, hắn lần nữa sửng sốt. Ngươi còn dám hoàn thủ? Còn lại ba người giờ phút này đồng dạng chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới đối phương hôm nay cư nhiên như thế vô lễ, càng là dám hoàn thủ. Đây là tại bọn hắn nhận biết bên trong, không có khả năng phát sinh sự tình. Tống Bộ Đầu hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên dùng sức, chân khí tứ tán, to lớn lực đạo, đem đối phương sinh sinh đẩy lui mấy bước. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Đồng Nam thành thiếu khanh chi mệnh, đến đây mang bốn vị hồi phủ nha điều tra, đi theo ta đi. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám bắt ta? Tự nhiên biết, bất quá bản bộ đầu phụ mệnh làm việc, còn xin thế tử điện hạ phối hợp. Phối hợp, ha ha ha. Nam thành thiếu khanh, thật là lớn gan chó, đã dám bắt bản thế tử, nói cho ta, là cái nào mắt không mở đồ vật. Tống Bộ Đầu ở không trung ôm quyền, nói, thiếu khanh đại nhân, chính là bệ hạ khâm định thư kiếm đợi, không cần nhiều lời, thế tử điện hạ nếu là thức thời vẫn là đi theo ta đi, nếu không thật đánh nhau, liền khó coi. Nghe được thư kiếm hầu ba chữ, bốn người thần sắc rõ ràng không bình tĩnh. Kia thư kiếm hầu là người phương nào? Đây chính là tứ hoàng tử trong miệng đại ca, ngay cả thánh nhân cũng dám làm thịt tồn tại. Nói là hắn hạ lệnh, vậy liền không kỳ quái. Triều Bình sững sờ phát thần, nhỏ giọng lẩm bẩm, trách không được, nguyên lai là hắn. Còn lại ba người liền lộ ra không có hắn như vậy bình tĩnh, lo lắng nói ra, đại ca, làm sao bây giờ? Kia thư kiếm hầu thế nhưng là giết người không chớp mắt à? Đúng, ta nghe nói tam hoàng tử đầu lưỡi chính là hắn nổ. Song song, thế nào lại là hắn a? Triều Bình lạnh lấy mắt, phẫn nộ quát, đều sợ cái gì? Ta là hoàng tộc huyết mạch, hắn còn có thể giết ta không thành, lại nói ta lại không đắc tội hắn, hắn làm sao có thể giết ta? Nói xong hắn hung tợn nhìn thoáng qua trước mắt Tống Bộ Đầu. Ngươi trở về nói cho kia Diệp Đình Mộ, muốn bắt ta, để hắn tự mình đến, ngươi không xứng. Tống Bộ Đầu cũng đổ là không giận, mà là mang theo ngoạn vị cười nói, thế tử cần phải suy nghĩ kỹ, thư kiếm đợi thế nhưng là nói, nếu là ngươi chống lệnh bắt, liền mang theo người bình các vị trong nhà phụ trách, thư kiếm hầu nghe đồn các ngươi đều nghe qua, hắn có làm hay không được đi ra, chính các ngươi cân nhắc. Xác thực như hắn lời nói, hiện tại trong thành liên quan tới Diệp Đình Mộ nghe đồn mọi người đều biết. Hắn làm qua những sự tình kia, bây giờ đều truyền ầm lên. Hắn là thật làm được. Dù sao ban đầu ở Bắc Minh lúc, hắn vẫn là cái bình dân, cũng dám bình Bắc Minh vương phủ. Bây giờ hắn tại tranh giành, vẫn là thiên hầu, lại có Nam Thành vũ khí 8 vạn, việc này hắn là thật làm được. Hắn suy nghĩ một lát, cắn răng nói, "Được, ta đi với ngươi, ta hôm nay ngược lại muốn xem cái này thưa kiếm hầu dám đem ta như thế nào." Lời mặc dù kiên cường, nhưng là khuôn mặt bên trên lo lắng lại bán hắn ý tưởng chân thật lúc gần đi, hắn đối một bên gã sai vặt nói ra, "Nhanh đi đem việc này nói cho đại hoàng tử. Bây giờ phụ thân của hắn không ở kinh thành, có khả năng dựa vào chỉ có phụ thân hắn đầu nhập vào đại hoàng tử. Nghĩ đến xem ở phụ thân hắn trên mặt mũi, đối phương nhất định sẽ không mặc kệ chính mình." Chương 283. Phách lối Triều Bình chương 283, phách lối Triều Bình. Lúc này đại đường bên ngoài, biển người đã người đông nghìn nghịt. Dù là lớn như vậy phủ nha quảng trường, giờ phút này đã chen chật như nêm cối. Mà con trai của ông lão cũng bị dẫn tới đường bên trong. Ánh mắt của hắn tan rã, tóc hai bù xù. Trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nhìn xem như là cái xác không hồn. Hắn cũng không thể đứng thẳng, bởi vì hắn một cái chân khác cũng bị cùng nhau đánh gãy. Tiền căn hậu quả, Diệp Đình Mộ đã hiểu rõ. Hết thảy họa nguyên đều là kia bị Dương Tam ném ra Chu Thông Phán, cùng kia cái gọi là Nam Thành tứ thiếu gây nên, mà ở trong đó lại dùng võ vương thế tử nhất là tùy tiện, tiểu hài chính là chết trên tay hắn. Dưới chân thiên tử, thế mà đi như thế bị gắt, quả nhiên là vô pháp vô thiên, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này cái gọi là Nam Thành tứ thiếu, là như thế nào sắc mặt. Hắn tức giận nói, bốn phía lại là một mảnh tiếng khen. Cũng không ít người phá vỡ đám người, đi tới trong hành lang. Thảo dân Lý Tam Nguyên cũng muốn cáo trạng bốn người, cướp đi nữ nhi của ta, đến nay tung tích không rõ. Còn có ta, Nam Thành tứ thiếu ăn cơm không trả tiền, còn phái người đập cửa hàng của ta, để cho ta không nhà để về. Chỉ là trong nháy mắt, liền khoảng chừng hơn 10 người, vì đầy toàn bộ đại đường. Có lẽ là bọn hắn trên người Diệp Đình Mộ thấy được chính nghĩa cùng công bằng hy vọng. Bọn hắn không còn e ngại, lúc này chen chúc thăng đường. Từng cọc, từng kiện huyết án, Diệp Đình Mộ nghe được tê cả da đầu. Giết người phóng hỏa, đoạt nện cướp giật. Gian dâm phụ nữ, đập nhi đồng. Bên đường giết người. Chỉ có Diệp Đình Mộ không nghĩ tới, liền không có bốn người này, không có làm qua. Dù là Diệp Đình Mộ như vậy sát phạt người quyết đoán, bây giờ nghe được, cũng không khỏi sinh lòng rung động. Những cái kia bọn bộ khoái càng là từng cái cúi đầu. Hắn nhìn về phía kia ở một bên ghi chép sư gia, trầm giọng nói, đều nhớ kỹ không? Hồi hầu gia, đều nhớ kỹ. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem đường bên trong. Đột nhiên đứng dậy, sau đó đối ngàn vạn bách tính, ôn quyền nói ra, chư vị bách tính, phụ lao hương thân, như thế đủ loại nghe giận cả người a, đây là ta Nam Thành phụ chi trách a. Ngữ khí của hắn trầm thấp, khuôn mặt càng là mang theo áy náy. Dân chúng gặp hắn như vậy, nhao nhao chớ lên tiếng, liền như vậy nhìn xem hắn. Diệp Đinh Mộ Tại nói, chư vị yên tâm, hôm nay lần nữa, bản quan ổn thỏa còn lớn hơn nhà một cái công đạo, để người mất nghỉ ngơi, để ác nhân nợ máu máu đếm. Hắn nói chuyện ở giữa năm đấm đột nhiên dưới trướng và chạm mặt bàn, phát ra phịch một tiếng. Bốn phía người nhao nhao gọi tốt. Lâm An thì nhỏ giọng lại bên tai nói ra, hầu ra nghĩ lại, việc quan hệ hoàng gia huyết mạch vẫn là phải cẩn thận chút. Diệp Đinh Mộ khoát tay, hôm nay ngươi không cần nói nữa, ta tự có suy tính. Lâm An muốn nói lại thôi, không nói chuyện. Hắn biết, hắn không khuyên nổi thiếu niên ở trước mắt, hắn cũng sẽ không nghe mình. Hắn càng xem không hiểu Diệp Đình Mộ suy nghĩ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua nửa canh giờ. Lúc này mặt trời đã lên tới không trung, khí trời rất nóng. Vốn là kín người hết chỗ Nam Thành phủ nha, lúc này càng nóng phi phàm. Bại lộ tại dưới thái dương đám người, trên hai gò má đã tràn đầy mồ hôi. Ống tay áo thỉnh thoảng tại mặt kia bảng bên trên phất qua, liền sẽ tại ống tay áo lưu lại một đạo ân ký. Nhưng là giờ phút này phủ nha trật tự lại cực kỳ tốt, không có người huyên náo, cũng không có người la to. Mọi người vẫn như cũ bình tâm tĩnh khí chờ lấy. Đây là bọn hắn cấp cho Diệp Đình Mộ đặc hữu tôn trọng. Đồng nhiên lúc này, phủ nha lối vào chuyển đến một trận thanh âm. Sau đó liền có người hô, tới, người thật bắt trở lại. Nhường một chút, nhường một chút. Người hướng nhanh chóng hướng hai bên chạy tới. Mọi người nhanh chóng nhường ra một con đường. Chỉ gặp bốn đạo nhân ảnh, tại tống bộ đầu xô đẩy dưới, đi tới đường bên trong. Bốn người quần áo tả tơi, tóc dài rối tung. Nhìn xem có chút chật vật. Kia quần áo trên người, lúc này cũng chưa khô ráo. Bọn hắn cực không tình nguyện đi vào đường bên trong. Sau đó mang theo nghiền ngẫm nhìn xem bốn phía dân chúng. Còn lại ba người coi như trung thực. Nhưng là kia Triệu Bình khỏe miệng lại chim lấy cười, đối trên mặt đất quỷ đám người nói ra, thế nào, chính là các ngươi cáo ta sao? Đến ngẩng đầu, để cho ta ngó nó. Phết lối, tự độ phết lối. Kia mới lao đầu nhi tử, nhìn thấy người này lúc, kia trong mắt đột nhiên hiện hiện không hiểu tức giận. Xuất sinh. Người tên xuất sinh này, ta liều mạng với ngươi. Nói hắn đột nhiên vào tới. Hết thể phát sinh quá nhanh. Dù là chân gãy, hắn y nguyên tay rửa cánh tay lực lượng trên mặt đất nhanh chóng bỏ. Bốn phía phủ binh căn bản không ngăn trở kịp nữa. Hắn đã bỏ tới Triệu Bình phụ cận. Chỉ gặp Triệu Bình khỏe miệng trở nên càng thêm âm tàn. Thư lệnh một tiếng không biết tự lượng sức mình. Sau đó một cước đá ra, chính giữa lao giả kia đầu của con trai bộ. Phát ra một tiếng vang trầm. To lớn lực đạo trực tiếp đem nó đá bay ra ngoài. Triệu Bình tại không tốt, cũng là chân nguyên cường giả. Mà cái này bị đạp bay người, bất quá là một phổ thông dân phu thôi. Mặc dù bởi vì lâu dài làm việc, khí lực của hắn sắc thực so với thường nhân phải lớn hơn một chút. Thế nhưng là bây giờ hai chân đứt đoạn, hắn lại có thể cầm đối phương như thế nào? Tại người đơn thuần khí lực, Cửu Châu ai có thể hơn được Triệu thị nhất tộc? Giờ phút này, lão giả kia nhi tử như là mũi tên, bay rất ra ngoài, ngã ầm ầm ở một bên đại trụ bên trên. Lực đạo chi lớn, Diệp Đình Mộ đều cảm giác được cái này nóc nhà run rẩy ba lần. Người kia một ngụm máu tươi vẩy vào đường bên trong, vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đột như lên một màn, để kia quỳ xuống đất cáo trạng người mặt lộ vẻ sợ hãi, thậm chí bị hù sủi lơ trên mặt đất. Ngoài cửa dân chúng càng là trong mắt có giận, tức giận bất bình. Nhìn về phía Triệu Bình trong mắt tràn đầy hận, nếu là có thể, bọn hắn hiện tại liền muốn giết hắn. Thế nhưng là bọn hắn biết, bọn hắn không thể, cũng làm không được. Lúc đầu coi là muốn thẩm phán hắn, không nghĩ tới hắn thế mà còn như thế phách lối. Lão đầu kia gặp một màn này, vội vàng hướng con của mình lão đảo nghiêng ngã bỏ qua. Trong miệng bi thương hô to, "Con a." Mà thi bạo người Triệu Bình quay miệng, giờ phút này y nguyên treo một tia đắc ý một màn này rơi vào Diệp Đình Mộ trong mắt, hắn thật nổi giận, hắn chợt quát một tiếng. Lớn mật, cũng dám tại bản hầu trước mặt hành hung, ngươi là muốn chết à? Diệp Đình Mộ tiếng như hùng trùng, đinh hai nhức óc. Bị hù đám người một cơ linh. Kia mới còn tại cười Triệu Bình sau lưng ba người, giờ khắc này ở cũng không dám cười, chỉ là yên lặng cúi đầu, kia trong mắt lại tràn đầy sợ hãi, không dám nhìn thẳng lúc này đường bên trong Diệp Đình Mộ hai con ngươi. Triệu Bình mặc dù đồng dạng sinh lòng e ngại, nhưng là vẫn cậy mạnh nói ra, đại nhân, ngươi mới thấy được, là hắn ra tay trước. Diệp Đình Mộ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, tốt một cái hắn ra tay trước, ngươi thật sự là vô pháp vô thiên. Lúc này một bên bộ khoái cũng tra xét xong tất, thiếu khanh đại nhân còn có một hơi, cũng chưa chết. Hắn thở dài một hơi, sau đó sắc bén như mắt ương ánh mắt khóa chặt bốn người. Hắn sát phạt chi khí vốn là nặng, giờ phút này không khỏi để Triệu Bình lần nữa trong lòng sinh ra sợ hãi. Tại cái này trên công đường, ẩu đả người khác, cái này Triệu Bình đơn giản chính là không đem mình để ở trong mắt, lấy đánh ở đâu là người khác, đây là tại đánh mặt mình đâu. Triệu Bình a Triệu Bình, ngươi hôm nay thật là mình muốn chết a. Chương 284, kiếm trảm vương chi tử, máu vẩy công đường. Chương 284, kiếm trảm vương chi tử, máu vẩy công đường. Đối mặt Diệp Đình Mộ chất vấn, có lẽ là thời khắc này quá nhiều người vì mặt mũi. Triệu Bình thế mà không kiêu ngạo không tự ti, không sợ chút nào Diệp Đình Mộ, lựa chọn cứng rắn. Mở miệng nói ra, bản thế tử có tội gì, sao là muốn chết nói chuyện? Tốt, đã ngươi muốn biết ngươi có gì tội, vậy ta liền nói cho ngươi. Hắn lấy ra kia mới sư ra ghi chép văn thư, ném tới đường bên trong. Chính ngươi nhìn xem, những này tội có đủ hay không ngươi chết. Thời khắc này Diệp Đình Mộ trong mắt rất lạnh, lạnh đến làm cho người e ngại. Ngoại trừ Triệu Bình bên ngoài, ba người khác đã sớm không dám ngôn ngữ. Dù sao Diệp Đình Mộ đại danh bọn hắn là nghe qua. Bọn hắn mặc dù là cái này Nam Thành tứ thiếu một trong, thế nhưng là ngày bình thường cũng bất quá là ý thế hiếp người thôi. Kỳ thật nhát gan vô cùng, mà lại trước mắt Diệp Đình Mộ nó địa vị so với bọn hắn địa vị của phụ thân còn cao hơn chút. Cho dù là Triệu Thiên, giờ phút này cũng không dám ngôn ngữ, phụ thân của mình cùng người ta bất quá là đồng cấp thôi. Cũng chỉ có Triều Bình, phụ thân chính là vương, thống lĩnh một châu chi binh, mới có phấn khích như vậy. Hắn cho rằng Diệp Đình Mộ tối đa cũng chỉ dám trách phạt hắn, vì trước mắt những này dân đen, tuyệt đối sẽ không giết hắn, hắn thấy không đáng. Bất quá giờ phút này bị Diệp Đình Mộ như vậy chừng một cái, hắn nhưng cũng có chút phát hư. Hắn không có đi nhặt kia trên đất văn thư, mà là ngụy biện nói, đây đều là nói xấu, là những này dân đen nói xấu bản thế tử. Diệp Đình Mộ khẽ miệng ngậm lấy cười lạnh. A, nói xấu? Ngươi còn chưa nhìn làm sao sẽ biết là nói xấu? Thanh Thiên Bạch Nhật, nhân chứng vật chứng, bản hầu đều có thể cho ngươi tìm tới, ngươi xác định ngươi muốn chống chế sao? Triều Bình nghẹn lời, nửa ngày không biết nói cái gì, cuối cùng biện xuất một câu. Ta thế nhưng là Võ Vương phủ thế tử, ngươi nghĩ thông suốt. Diệp Đình Mộ không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi là Võ Vương phủ thế tử lại nên làm như thế nào? Hôm nay bắt chính là ngươi Võ Vương phủ thế tử. Hắn ngồi xuống lần nữa, kinh đường một đột nhiên vỗ xuống. Ba. Một tiếng. Bốn người lần nữa bị kinh ngạc nhảy một cái. Kia trong đó là gan nhỏ nhất Sở Trạch giờ phút này trực tiếp phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Hoan uổng a. Mà Diệp Đình Mộ thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Ta lại đang hỏi ngươi nhóm một lần cuối cùng, có biết tội? Đối mặt Diệp Đình Mộ hùng hổ dọa người. Triều Bình nắm đấm nắm chặt, kia khuôn mặt càng lại như cùng ăn như cất khó coi. Hắn không cam lòng lần nữa nói ra, liền xem như thì thế nào, Diệp Đình Mộ ngươi đừng quên, ngươi cái này thần quan phục là ai cho ngươi mặc, là Triều thị, Cửu Châu thiên hạ là Triều thị, ta chính là Triều thị huyết mạch, ngươi không có tư cách thẩm phán ta. Diệp Đình Mộ mày kiếm vậy một cái. Có hay không tư cách, kia là mình nói tính. Tục ngữ nói áo đỏ quan bảo, chính là bách tính máu nhuộm, bản hầu đã mặc vào, liền không sợ ô uế mình, càng không sợ nhiễm lên máu, hôm nay bản hầu còn sẽ vì bách tính, tranh một cái công bằng công chính, muốn một cái công lý, như thế mới đối nổi đầu ta đỉnh cái này nhanh biển. Hắn dừng một chút, trong mắt hàn mang lóe lên. Đã ngươi đã thừa nhận tội của mình, giết người thì đền mạng không có gì đáng nói, hôm nay coi như hoàng đế tới cũng không được. Lời này vừa nói ra, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Áo đỏ quan bảo, chính là bách tính máu nhuộm. Vì dân tranh một cái công bằng, công chính, công lý. Như thế ngôn luận tràn ngập ở đây chi dân nội tâm. Kia gương sáng treo cao bốn chữ tại lúc này cũng biến thành càng phát ra dễ thấy. Dù là Lâm An cũng bị lần này ngôn luận hạ nhảy một cái. Tại Bắc Minh thời điểm, hắn liền bị Diệp Đình Mộ ngôn luận chấn kinh qua một lần. Bây giờ lần nữa bị chấn kinh. Trước mắt Diệp Đình Mộ, mặc dù thân cư cao vị, thế nhưng là trong lòng của hắn, giống như chưa từng có xem thường qua người bình thường. Hắn một mực lo liệu lý niệm, chưa hề đều là người người bình đẳng, không có người nào có thể trời sinh hơn người một bậc. Triều Bình lúc này khuôn mặt và mẹo, thần sắc âm tình biến hóa, hắn hung tợn nói ra, ngươi, tốt một cái công bằng, ngươi hôm nay nếu là động ta, bọn hắn những người này đều phải chết, một cái cũng không thể còn sống, liền ngay cả ngươi. Đồng nhiên lúc này, đại điện bên trong, vang lên một trận long âm. Sau đó chỉ gặp Diệp Đình Mộ hư không tiêu thất. Trong hành lang, lên một trận gió. Kia gió cực nhanh. Sát na tiến lên, càng là mang theo mấy cái tử điện. Bạch mang lóe lên. Máu tươi trời cao. Triều Bình đe dọa lời nói đột nhiên ngừng lại. Mà lúc này Diệp Đình Mộ đã xuất hiện sau lưng hắn ba tấc chi địa. Tay kia bên trong hóa lôi kiếm phong phía trên, lôi điện quanh quẩn bên trong, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống đường bên trong. Bản hầu Bình sinh ghét nhất bị người uy hiếp. Triều Bình che lấy cổ, ánh mắt nô lên. Hắn ngáp úng, lại nhả không ra nửa chữ, có chỉ là kia máu tươi nhuộm đỏ bề bảo. Sau đó ầm vang ngã xuống đất. Đại đường phát ra một tiếng tiếng trầm. Triều Bình khí tuyệt mà chết, triệt để chết đi. Lúc này mọi người trong mắt chỉ có kinh hãi. An Tĩnh chỉ có thể nghe được lẫn nhau thô trọng tiếng hít thở. Lâm An đồng dạng ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ thế mà lại tự mình xuất thủ. Đối mặt bị khiếp sợ đám người, Diệp Đình Mộ không thèm để ý chút nào. Mũi kiếm chỉ vào lúc này đã bị dọa co quắp ba người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi, nhận tội hay không? Ba người toàn thân phát run, đêm qua rượu tại lúc này hoàn toàn tiêu tán. Nhìn xem kia trong vũng máu Triều Bình, bọn hắn nơi nào còn dám nói nữa chứ không? Ta nhận, ta đều nhận, cái gì ta đều nhận, đừng giết ta. Ta cũng nhận. Ta cũng nhận. Gặp ba người thừa nhận tội ác, Diệp Đình Mộ trường kiếm trở vào bao. Sau đó nói, đã các ngươi đã nhận tội, người tới, đem ba người này đánh vào tử lao, thu được về xử quyết. Ba người thần sắc không đủ, mặc dù không cam lòng, cũng không dám nói nửa chữ, rất sợ Diệp Đình Mộ một kiếm cũng đem bọn hắn cũng cho chém. Kia Sở Trạch càng là tại chỗ ngất đi. Bọn hắn biết, bọn hắn xong. Cái này mới tới Thiếu Khanh, là muốn bắt bọn hắn khai đao. Tống Bộ Đầu thật lâu mới từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Hạ quan tuân mệnh. Hắn vung tay lên, cho ta kéo xuống hạ. Lúc này biển người vẫn như cũ duy trì yên tĩnh. Kia đường bên trong quỳ xuống đất người, cúi đầu phụ phục, bắt đầu thấp giọng thúc thiết. Đại thù đến báo, oan khuất đến bình. Đây là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng là hôm nay lại là thực hiện. Diệp Đình Mộ lạnh nhạt hướng cao đường phía trên đi đến, khuôn mặt bình tĩnh, mảy may nhìn không ra vừa mới giết người, mà lại giết vẫn là Triều thị huyết mạch. Hắn biết mình nhiều ít là có chút xúc động. Thế nhưng là mình một huyết khí phương cương gia môn, thực sự nhịn không được. Trước kia không có thực lực, không có thế lực, mình nhẫn còn chưa tính. Bây giờ còn nhẫn, vậy liền không có ý nghĩa. Đi hắn Võ Vương, lúc đầu cũng là địch nhân, không quan trọng. Làm thịt liền làm thịt. Nhìn xem mới phát sinh một màn, bọn hắn không tự chủ được nhìn qua Diệp Đình Mộ, nhìn qua kia gương sáng cao đường hạ áo đỏ quan bảo. Nhìn qua cái kia trương chính khí phương cương gương mặt, bọn hắn nhớ tới ngày xưa oan khuất, nhớ tới trên thế giới này đã từng gặp phải bất công, đã từng bọn hắn đã từng sụp đổ qua, không cam lòng qua. Bọn hắn cảm thấy thế giới này là bất công, quan phủ là bẩn thỉu. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn lại nhìn thấy một cái không giống quan. Cái này quan có thể vì bọn hắn đi chạm vương nhi tử, mà bọn hắn chỉ là vậy người khác trong mắt sâu kiến. Tại hắn nơi này, bọn hắn cảm nhận được tôn trọng, cảm nhận được công bằng. Bọn hắn lần đầu tiên trong đời, tại vương hầu trong mắt, cảm nhận được mình nguyên lai là người, mà không phải như kia tùy tiện giết xuất sinh. Thưa kiếm hầu, không biết là ai, cái thứ nhất hô lên miệng, rất nhanh hội tụ ở chỗ này tất cả các bình dân, nhao nhao hô lên. Thưa kiếm hầu, thưa kiếm hầu. Thanh âm càng lúc càng lớn, bên trong có lao nhân, có hài đồng, có tráng niên, cũng có phụ nữ. Bọn hắn từng cái trong ánh mắt chậm rãi dò dỉ ra cùng nhiệt, gào thét thanh âm dần dần ngập trời quanh quẩn. Đây là Nam Thành bách tính đối với hắn gửi lời chào. Chương 285, chiều tiêu lựa chọn, công lớn hơn tư. Chương 285, chiều tiêu lựa chọn, công lớn hơn tư. Giờ phút này, toàn bộ Nam Thành phủ tràn ngập thư kiếm hầu ba chữ, to do núi thở âm thanh, phản phất làm vỡ nát trên trời mây bay. Tại trục lộc thành trên không quanh quẩn, tống bộ đầu thân ở trong hành lang, không hiểu cảm thấy hưng phấn, cùng nhiệt. Còn lại bộ khoái cũng như là Diệp Đinh mộ chặt lưỡi, loại này vạn người kính ngưỡng cảm giác đơn giản không nên quá thoải mái. Hắn bỗng nhiên có chút lý giải trong sử sách những cái kia trung thành chi sĩ, vì sao thả chết chứ không chịu khuất phục. Bọn hắn tranh cũng không chính là cái này phù thế hư danh có thể lưu danh bách thế à, có lẽ mình cũng có thể làm dạng này người. Hắn đôi đám người ép tay, âm thanh lập dừng. Chư vị bách tính, từ hôm nay trở đi, ta Nam Thành chi địa, quan dân bình đẳng, lại không phân biệt giàu nghèo, ta sẽ lấy Cửu Châu chuẩn mực, cho mọi người một cái công lý. Được. Thanh thiên tại thế a, thư kiếm hầu chính là chúng ta thanh thiên đại lao ra a. Diệp Đình mộ ra hiệu tống bộ đầu, đem kia triều bình thi thể thu thập sạch sẽ, lại để cho những người bị hại kia từng cái rời đi. Có lẽ là còn không có đã nghiền. Hắn trực tiếp lật ra hôm nay phủ nha muốn thẩm lý vụ án, dự định tái thẩm nó mấy món. Cùng lúc đó, liên quan tới võ vương thế tử bị Diệp Đình mộ đương đường xử quyết sự tình, cũng như kia sáng sớm sương ngủ, cấp tốc tại trục lộc thành lan tràn. Nghe được việc này, mọi người là hoảng sợ. Một cái thiên hầu chém tương lai vương, hơn nữa còn là hướng họ huyết mạch, như vậy sự tình chưa từng nghe thấy. Thế nhưng là sự thật chính là phát sinh. Hắn không chỉ có chém vương chi tử, còn cho trấn bắc hầu chi tử phán quyết tử hình. Nam Thành thiếu khanh ngày đầu tiên đến nhận chức, có thể nói qua chiến dịch này uy danh truyền xa. Những quan viên kia nhóm nghe chỉ đều rung động, lần nữa ở trong lòng cảm khái nói, người này chọc không được a. Rất nhanh tin tức như vậy cũng truyền đến thần miếu hoàng cung thiên đạo viện đỉnh phong. Thần miếu ngũ lao khuôn mặt trang nghiêm, tuy nói Diệp Đình Mộ là tứ hoàng tử ân nhân, thế nhưng là đối phương một hơi muốn xử quyết hai tên triều thị huyết mạch, đối hoàng tộc tới nói tổn thất như vậy là to lớn. Nguyên bản tông tộc sở trường sinh dục người vốn là không nhiều, còn cần dựa vào bọn họ đi truyền thừa huyết mạch, bây giờ vừa vặn rất tốt, trực tiếp bị Diệp Đình Mộ làm thứ hai. Đối với việc này, năm người bên nào cũng cho là mình phải. Tam tộc lao nói, cái này Diệp Đình Mộ vô pháp vô thiên, tông tộc người há có thể tùy tiện chạm. Tứ tộc lao nói, đúng đấy, hắn còn nói thiên tử vương hầu phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, đơn giản hoang đường. Hai tộc lao nói, chỗ nào hoang đường, ta cảm thấy chẳng tốt, triều bình, triều thiên trừng phạt đúng tội, ỷ vào mình là thần tộc huyết mạch, không muốn phát triển thì cũng thôi đi, cả ngày làm sàng làm bậy, há có thể nhân nhượng, giữ lại cũng tai họa. Nam tộc lao nói, ta cảm thấy nhị ca nói rất đúng, vừa bận nhờ vào đó sự tỉnh cho hậu sinh nhóm go go cảnh báo, tỉnh từng cái suốt ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, tiếp qua cái mấy chục năm, chúng ta mấy cái lao ra hỏa không có ở đây, vẫn là phải dựa vào bọn họ thủ cái này cơ nghiệp. Bốn người ngôn từ sắc bén, làm cho dị thường kịch liệt. Không ai nhường ai. Lúc này đại tộc lão mở miệng, hắn nhàn nhạt nói ra, không cần tại tranh giành, việc này liền như vậy đi, các ngươi mới hẳn là nghe được, đó chính là dân tâm à, đúng sai liền để thế nhân đi bình phán đi, tại người cũng vừa ngắm nghĩa cẩn thận, đã mất đi lão thiên sư triều tiêu sẽ như thế nào, nếu là hắn động, vậy liền sớm quyết chiến tốt. Gặp đại tộc lão mở miệng, những người còn lại mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không đang nói cái gì. Mà trong hoàng cung, đồng dạng nhận được tin tức triều thiên khuyết vặn lấy một đôi mày rậm. Lúc này mới ngày đầu tiên, liền cho chấm thọc như thế lớn cái lỗ thủng. Trương Ái Khanh, ngươi cái này tiến cử vị trí có phải hay không không thích hợp à? Trương Nho lăng sát mồ hôi lạnh trên trán, hắn làm sao biết cái này Diệp Đình Mộ hung hãn như vậy à? Tiền nhiệm ngày đầu tiên, trước hết cầm hoàng tộc khai đao. Bất quá nghĩ lại ngấp lại, nhưng cũng giống tác phong của hắn, dù sao tiểu tử này trước kia tại Bắc Mành, nghe nói cũng không đem cái gọi là vương để ở trong mắt. Bệ hạ, thần cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Triều Thiên Khuyết bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đối với Trạng hoàng tộc cũng không có quá lớn mâu thuẫn, dù sao mình chính là đạp trên hoàng tộc máu, ngồi lên cái này hoàng vị. Hoàng tộc ở giữa chém giết, đã sớm không phải chuyện mới mẻ gì. Chỉ là một cái họ khách quan, dám ở Trục Lộc Thành, ngay trước mặt của nhiều người như vậy Trạng hoàng tộc, tại Cửu Châu đến thật còn là lần đầu tiên. Được rồi, đã chém liền chém, nên bảo đảm vẫn là phải bảo đảm, người tới, truyền cấm vệ quân thống lĩnh Sở Ca tới gặp ta. Nặng. Gặp hoàng thượng muốn triệu kiến Sở Ca, Trương Nho lăng tỏ mò hỏi, hoàng thượng, ngươi đây là? Triều Thiên Khuyết gắn một thanh cá ăn, không thèm để ý chút nào nói ra, cái này võ vương đoạn thời gian trước thế nhưng là tự mình điều động binh mã xuất hiện ở Thủy Vân khe bên ngoài, khoản nợ này chấm vừa vặn cùng hắn tính cả tính toán. Trương Nho lăng không nói gì, nghĩ đến kia Diệp Đình Mộ chạm võ vương chi tử sợ là cũng cùng việc này có quan hệ, dù sao lấy Diệp Đình Mộ năng lực có thể biết việc này cũng không đủ là lạ. Lúc ấy võ vương nghe lệnh tại Vương Trường Sinh sắp thực mang trọng binh tiến về qua Thủy Vân khe, không phải triệu không được mang binh nhập tranh giành châu địa giới, đây là hoàng đối vương lập quy củ, hiển nhiên võ vương phá hủy cái quy củ này. Triều Thiên Quyết lúc này nổi lên, một là bảo đảm Diệp Đình Mộ, hai chính là muốn cho đại hoàng tử cái này quả đã từng đại thụ che trời, sửa chữa cành lá. Lúc này Thiên Đạo Viện bên trong, Triều Tiêu vẫn tại luyện kiếm pháp, mà bên người của hắn thì vẫn đứng một người, người này là Thiên Đạo Viện đã từng chín đại thiên sư bên trong trường hợp. Điện hạ, việc này đến quản, Diệp Đình Mộ rõ ràng là đang đánh mặt của ngươi, Võ Vương một mực đối ngươi trung thành tuyệt đối, con của hắn bây giờ chết rồi, nếu là mặc kệ, sợ là sẽ phải rét lạnh bảy vương trái tim. Triều Tiêu tiếp tục huy kiếm, sau một lúc lâu phương dừng. Hắn đem trường kiếm cất vào bên hông, nhận lấy bên cạnh thị nữ đưa qua khăn tay, lau sạch lấy mồ hôi. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, cái này Diệp Đình Mộ xem ra cũng không phải là một lòng chỉ cầu quyền lực người a. Hắn cảm khái một tiếng, ngữ khí vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Hợp, khoe miệng mang theo ý cười. Trương sứ bá, chuyện này Diệp Đình Mộ không có làm sai, chúng ta vì sao muốn quản? Trương Hợp sững sờ, đúng sai sao? Hắn mở miệng. Điện hạ, chuyện thế gian này chỉ có lập trường, sao là đúng sai? Tại chúng ta mà nói, hắn giết chúng ta người, liền chính là sai. Triều Tiêu nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, khoe miệng vẫn như cũ treo cười yếu ớt. Không giống, nếu là người khác chết rồi, đó chính là vấn đề lập trường. Thế nhưng là chết là triều bình, hắn làm những sự tình kia, chết 100 lần đều không đủ. Chúng ta tranh là hoàng vị, nhưng là tại Cửu Châu hữu ích sự tình, vì sao muốn quản? Chết rất tốt. Về phần bảy vương, ha ha. Hắn khẽ cười một tiếng, trong mắt nổ bắn ra lấy hung ác ánh mắt. Coi như không có bọn hắn, cái này hoàng vị ta cũng có thể lấy. Điện hạ, cái này. Trương Hợp muốn đang nói chuyện, lại bị Triều Tiêu trực tiếp đánh gãy. Trương sư thúc không cần lại nói tiếp, đối với chuyện này, ta không muốn cùng Diệp Đình Mộ tranh cái cao thấp, ta cảm thấy hắn làm đúng, lợi cho dân sự tình, ta không phản đối. Nói xong hắn trực tiếp thẳng rời đi, duy chỉ có lưu lại Trương Hợp trong gió thở dài. Tại Triều Tiêu thế giới quan bên trong, Cửu Châu chính là nhà của hắn, đã Diệp Đình Mộ là vì cái nhà này ngoại trừ sâu mọt. Hắn lẽ ra cao hứng, có lẽ hắn cùng hắn vẫn như cũng là địch nhân. Thế nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng không khỏi khâm phục lấy Diệp Đình Mộ, bởi vì hắn hôm nay làm, hắn Triều Tiêu muốn làm nhưng lại không dám đi làm sự tình. Tốt một cái áo đỏ quan bảo bách tính máu nhuộm à, tốt một câu người người bình đẳng, thú vị, nếu là thật sự có thể làm được như thế, vậy sẽ mở ra một cái như thế nào thịnh thế à. Hắn nhìn lên trời màn, trong mắt nổi lên một vòng không hiểu yêu thương. Hắn đang nghĩ, dạng này người vì gì là địch nhân của hắn, nếu là bằng hữu, thật là tốt biết bao. A chương 286. Đang thẩm vấn trộm cắp chi án chương 286, đang thẩm vấn trộm cắp chi án. Khả năng ngay cả Diệp Đình Mộ cũng không nghĩ tới, mình chém cái vương nhi tử, thế mà không có việc gì. Ngược lại còn chiếm được đối thủ một mất một còn Triều Tiêu tán đồng. Là một người xuyên biệt, hắn nếu là biết, không biết lại nên làm cảm tưởng gì đâu. Bất quá đây hết thảy đều là nói sau. Hắn lúc này vẫn tại trong hành lang ngay trước hắn Thanh Thiên Đại lao ra, vô luận nhiều khó giải quyết vụ án, trong tay hắn trong nháy mắt trở nên đơn giản dị thường. Những người phạm tội kia chỉ cần như vậy bị hắn chừng một cái, lúc này liền toàn chiêu, sợ không phải tử hình sai lầm đều muốn bị phán thành tử hình. Mà những cái kia nói xấu người càng là đương đình rút đơn kiện, cũng không dám lại như thường ngày, ỷ vào thế lực của mình đi đổi trắng thay đen. Chính như Diệp Đình Mộ nói, hắn muốn cho Nam Thành người một cái công lý. Hắn hiện tại đã bước ra bước đầu tiên, uy danh của hắn cũng triệt để tại Nam Thành truyền ra. Nhìn xem lại một cọc vụ án bị mình giải quyết, bách tính lần nữa hô to thanh thiên, thưa kiếm hậu. Khoe miệng của hắn dương đến cao hơn một chút, ngón tay không ngừng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Thầm nghĩ đến, cái này xử án cũng không khó a, hơn nữa còn rất có thú. Hắn hít mắt, nhàn nhạt nói ra, kế tiếp. Tống bộ đầu nghe vậy, vung tay lên, dẫn tới. Sau một lúc lâu, hai đạo nhân ảnh liền đi lên trong hành lang. Người tới một cao một thấp, một trung niên, nhất tiểu hài. Như thế để Diệp Đình Mộ không khỏi nhíu lên đuôi lông mày, chăm chú đánh giá trước mắt hai người. Cái kia trung niên người quần áo coi như hoa lệ, nhìn xem chính là giai cấp tư sản dân tộc, dáng dấp mà cũng liền như thế bình thường đại chúng vẻ mặt. Về phần đứa bé kia, nhìn xem cũng liền 7,8 tuổi, mà lại bẩn thỉu, da kia không biết là vốn chính là khô héo sắc, vẫn là nhiễm bùn cùng cho bụi, mới thành như vậy bộ dáng. Mặc trên người một kiện phá không thể lại phá áo gai, nhìn xem phá lệ thì nạc, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá ánh mắt kia lại lộ ra một cỗ chơi liều, cho dù là tại đối mặt Diệp Đình Mộ xem kỹ lúc, hắn vẫn như cũ không chút nào hoảng, sắc mặt như thường, chỉ là kia eo nhưng thủy chung muốn lên, tựa như từ đầu đến cuối kém một bậc. Diệp Đình Mộ ánh mắt tại hai người trước mắt như vậy đảo qua, sau đó mở miệng hỏi, ai là nguyên cáo, ai là bị cáo? Nghe vậy, trung niên nam tử kia vội vàng quỳ xuống đất, hồi đại nhân, dân là nguyên cáo. Nha, như thế để hắn tới hào hứng, đứa nhỏ này xem xét chính là tên ăn mày, nam tử này cáo đứa nhỏ này, đại khái xuất hẳn là trộm cắp không thể nghi ngờ. Ngươi lại tinh tế nói đến, ngươi là người nào, cáo trạng chuyện gì, có căn cứ gì? Hồi đại nhân, thảo dân tuần nguyên, tranh giành nhân sĩ, nhà ở Nam Thành Bắc Đại đường phố, kinh doanh một nhà đồ trang sức cửa hàng, người này đêm qua vụ trộm chạy vào trong tiệm của ta, trộm ta đồ vật, ta muốn cáo hắn trộm cắp chi tội. Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối sở lấy xuống đi, quả nhiên giống như mình nghĩ. Hắn đem ánh mắt chuyển di hướng Tiểu Nam Hải, hỏi, người tên là gì? Tiểu Nam Hải cúi đầu, trả lời, ta không có danh tự. Vì sao vô danh? Bởi vì ta là cô nhi, cho nên vô danh, bất quá tất cả mọi người gọi ta xấu hầu tử. Hắn lần nữa trả lời, nhưng thủy chung không có quỳ xuống, vẫn là như vậy đứng đấy. Một màn này cũng đổ là không khỏi để cái cảm thấy buồn cười. Nguyên cáo quỳ xuống, bị cáo lại không quỳ. Kia tống bộ đầu nói ra, tiểu hài, quỳ xuống đáp lời. Gọi là xấu hầu tử tiểu hài nghe vậy, mới quỳ xuống. Bất quá nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi tràn ra. Như thế để Diệp Đình Mộ có chút kỳ quái. dù sao trận này bên trong ai bị mình nhìn một chút có không sợ. Cái này tiểu thí hài nhìn xem cũng liền 7,8 tuổi, cùng Thanh Phong tương tự, không chút nào không sợ chính mình. Thế là hắn nhịn không được hỏi, "Tiểu hài, ngươi thật giống như không sợ ta." Hắn nhẹ gật đầu, "Ừm, ân, không sợ." "Vì sao không sợ?" Tiểu hài nghe vậy, ngẩng đầu, một trương tràn đầy bùn xối trên mặt, kia trong mắt tràn đầy chăm chú. "Bởi vì đại nhân là người tốt, là Thanh Thiên đại lao ra, cho nên ta không sợ." "T." Lần này trả lời, ngược lại để đám người không khỏi hít một hơi lanh khí. Dù là Diệp Đình Mộ cũng hoảng hốt một lát, bởi vì ta là người tốt, cho nên không sợ ta sao? Tiểu hài tử chắc là sẽ không nói dối không phải. Hắn hít sâu một hơi. Hắn nói ngươi trộm đồ vật, ngươi thừa nhận hay không? Tiểu hài nghe vậy, hẳn là tự biết có chút xấu hổ, thế là hắn lần nữa cúi đầu. Đúng vậy, ta trộm. Hắn lấy ra trên bàn đơn kiện xem ra một chút. Ngươi vì sao trộm châu báu, ngươi không biết đây là phạm pháp sao? Tiểu hài nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lần nữa lộ ra một câu ngâm kình. Ta không có trộm châu báu, ta chỉ trộm hắn trong tiệm ba cái bánh bao, cái khác ta không có trộm. Kia một bên nam tử nghe vậy, đội bằng nói, ngươi nói bậy, ngươi chính là trộm, còn muốn chống chế. Ta không có. Nhìn xem hai người cãi lộn, Diệp Đình Mộ mở miệng. Tiến tĩnh. Hai người bị quát lớn, đội vàng chớ lên tiếng. Hắn cầm trong tay đơn kiện bóp thành một đoạn. Ánh mắt mang theo hàn mang, liền như vậy nhìn xem gọi là tuần nguyên nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia chỉ cảm thấy thời khắc này mình bị một đầu lão hổ tiếp cận, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Có lẽ là chỗ dạng, càng là trực tiếp cúi đầu, cả người nằm rạp trên mặt đất. Ta lại hỏi ngươi, hắn đến cùng trộm cái gì? Thanh âm của hắn rất lạnh, mang theo không cho người khác chất vấn uy nghiêm. Tiếng nói lọt vào tai, Tuần Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hắn vội vàng sợ hãi nói ra, đại nhân, có thể là ta nhớ lầm, hắn xác thực không có trộm châu báu, chỉ là trộm một ít thức ăn, đại nhân tha mạng à. Diệp Đình Mộ vẩy một cái lông mày. Về sau cái này đơn kiện cũng không dám viết linh tinh a. Vâng vâng vâng, thảo dân về sau tại cũng không dám. Tuần Nguyên vội vàng cầu xin tha thứ, sợ hãi kinh hoàng không nói để bày tỏ. Diệp Đình Mộ lại cũng không dự định dùng cái này sự tình làm có hắn, chỉ là nói ra, ngươi đứng lên đi. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Diệp Đình Mộ đứng dậy, hai tay đeo tại sau lưng, sau đó trong triều đình đi tới. Ánh mắt của mọi người bên trong là kinh ngạc, cũng là nghi ngờ. Chỉ gặp Diệp Đình Mộ đến Nam Hải trước người đứng vững. Sau đó nói, "Tiểu Hải, hắn xác nhận ngươi trộm ăn sự tình, ngươi như nhận?" Tiểu Nam Hải cắn cắn môi, trùng điệp gật đầu. "Ta nhận." "Vậy ngươi vì sao trộm đồ?" "Vì sao? Ngoại trừ đói còn có thể vì sao?" "Không có ai biết, trước mắt Tiểu Thiên Hầu, thiếu khanh đại nhân, tại sao lại hỏi cái này lời nói? Hoặc là nói hắn hỏi như vậy, tất nhiên có một loại nào đó bọn hắn không biết hàm nghĩa." Tiểu Nam Hải giờ phút này đem vùi đầu đến thấp hơn chút. Hắn không có trả lời, có lẽ là bởi vì như thế đáp án khó mà mở miệng, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Bốn phía cũng đồng dạng là hết thảy yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói gì, duy trì an tĩnh tuyệt đối. Tức là bởi vì tò mò, cũng là bởi vì đối Diệp Đình Mộ tôn trọng. Gặp Tiểu Nam Hải hồi lâu chưa đáp lại, Diệp Đình Mộ hỏi lần nữa, "Vậy ngươi nói cho ta, đã ngươi trộm đồ vật, ngươi có hay không làm sai, có nên hay không bị phạt?" Lại là một cái nhìn xem đơn giản như vậy vấn đề, lần nữa từ Diệp Đình Mộ trong miệng nói ra, trong mắt mọi người không hiểu chi ý càng thêm hơn một chút. Tiểu Nam Hải lần nữa gật đầu. "Ta sai rồi, ta nguyện ý bị phạt." Diệp Đình Mộ nghe vậy khỏe miệng có chút nghiêng lên, ánh mắt nhìn về phía đại đường bên ngoài mấy vạn chi chúng, mở miệng hỏi, "Chư vị nghĩ sao, hắn sai không, có nên hay không thụ cái này trách phạt?" Chương 287. Tội không tại mình, tại trời. Chương 287. Tội không tại mình, tại trời. Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, mấy vạn người giờ phút này nhao nhao cúi đầu. Bọn hắn không biết nên như thế nào trở về đáp vấn đề này. Có lỗi sao? Tự nhiên là có. An các bạn thân liền là sai. Thế nhưng là bởi vì mấy cái bánh bao phải chăng lại nên thụ trách phạt đâu? Tại đại đa số người xem ra, là không nên. Bọn hắn biết rõ đáp án, lại là không ai nguyện ý trở về đáp. Liên giống với bọn hắn biết có một số việc không thể đi làm, bởi vì kia là sai. Thế nhưng là vì sinh hoạt, nhưng lại không thể không đi làm. Đồng dạng, thấy mọi người không muốn trả lời, Diệp Đình Mộ cũng không tiếp tục lại hỏi thăm cái gì, mà là túi người đi, tại mọi người kinh ngạc bên trong, đem kia tiểu Nam Hải tự mình đỡ lên. Nam Hải kinh ngạc nhìn trước mắt Diệp Đình Mộ, trong mắt là hãi nhiên, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đồng dạng cũng mang theo vài tia sợ hãi. Hắn không rõ Diệp Đình Mộ muốn làm gì, không biết sự tình cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng giống vậy, hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một đứa bé. Diệp Đình Mộ đối Nam Hải trước mắt cười cười, bàn tay tại cái kia tràn đầy dơ bẩn trên đầu phất qua. Tiểu Nam Hải thì theo bản năng tránh đi. Diệp Đình Mộ cũng không có trách hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía hết thảy mọi người, hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, "Nếu như một người vì tiền tài đi phạm tội, như vậy người này là có tội. Nếu như một người vì màn thầu đi phạm tội, như vậy có tội chính là cái này thế đạo. Nếu là sống sót có tội, tội kia không tại mình, mà tại trời." Vâng. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này ở trận người, bên hai tựa như vang lên một trận oanh minh. Tiểu Nam Hải ngửa đầu, ngơ ngác nhìn tấm kia bên mặt. Cho nên bản hầu cho rằng, hắn cố nhiên có lỗi, nhưng là vô tội, đã vô tội, vậy liền không nên nhận trách phạt. Thời khắc này mọi người, ngây ngẩn cả người. Cũng hiểu. Đúng vậy à, nếu như một người, bởi vì sống sót mà có tội, kia có tội chính là ngày này, mà không phải người này. Còn sống có tội gì? Vì một miếng ăn, lại có thể có gì tội? Trước mắt Diệp Đình Mộ bên cạnh thân Tiểu Hải, đặt vào giá trị liên thành châu đáo không ăn trộm, mà đi trộm kia cùng châu đáo so sánh không chút nào đáng tiền màn đầu. Hắn vì cái gì chỉ là sống sót thôi. Một bên Tuần Nguyên giờ phút này chỉ cảm thấy hết sức xấu hổ. Hắn cúi đầu, trước tiên mở miệng. "Hầu gia, ta không cáo, ta rút đơn kiện." Diệp Đình Mộ hài lòng gật đầu. "Đã rút đơn kiện, kiện án này đã xong, vô tội phóng thích." Giữa sân lần nữa buộc phát một trận oanh minh tiếng vỗ tay. Diệp Đình Mộ vỗ vỗ Tiểu Nam Hải. "Đi thôi, ngươi tự do." Tiểu Nam Hải ngây thơ, không biết vì sao. Hắn đột nhiên quỳ xuống, đối Diệp Đình Mộ trùng điệp dập đầu ba cái. Sau đó đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn từ đầu đến cuối không có nói qua một câu, nhưng là hốc mắt của hắn lại không tự chủ đỏ lên. Hắn không biết vì sao, có lẽ là tại Diệp Đình Mộ nơi này, hắn lần thứ nhất cảm nhận được kia cái gọi là tôn nghiêm. Nhưng là hắn hiện tại còn không biết, đây chính là tôn nghiêm. Diệp Đình Mộ đối Lưu Trưởng Bình vẫy vẫy tay. "Người qua đây." Lưu Trưởng Bình kinh sợ, một mực cung kính đi tới Diệp Đình Mộ trước người. "Hầu gia, có gì phân phó?" "Người đi theo hắn, xem hắn ở chỗ nào." Mặc dù không hiểu, nhưng là hắn nhưng cũng không dám hỏi, dù sao hắn hiện tại đối trước mắt Diệp Đình Mộ, vô luận là ra ngoài vũ lực, quyền lợi, vẫn là đức hạnh, đều đã phục sát đất. "Nặng." Diệp Đình Mộ tiếp tục nói, "Còn có, đem ngươi người đều phái đi ra, thống kê một chút, trong thành này hài tử như vậy, hết thảy có bao nhiêu, ta cần ngươi đăng ký trong danh sách. Thuộc hạ cái này đi làm." Phân phó xong về sau, Diệp Đình Mộ nhìn một chút vị trí của mặt trời. Đã là giữa trưa. Hôm nay liền đến nơi này, lui đường. Nói xong liền từ đường trung hậu cửa đi ra ngoài. Tống bộ đầu mấy người cũng là liền đội vàng đuổi theo. Lui đường. Cung tiễn hầu ra. Đợi Diệp Đình Mộ sau khi đi, hiện trường bộc phát ra một trận tiếng oanh minh. Mọi người nhao nhao bắt đầu đối chuyện hôm nay, nghị luận. Trong lời nói đều là đối Diệp Đình Mộ tán thưởng, cùng kính ngưỡng. Càng có là cùng nhiệt. Thiên cổ thứ nhất quan. Thanh thiên thư kiếm hầu. Các dạng xưng hô tại cái này nặc lớn nam thành nhanh chóng truyền bá. Mà trở lại phủ nha hậu viện Diệp Đình Mộ lại là mệt quá sức. Lúc đầu thời tiết liền nóng bức. Hắn còn thẩm lý mới vừa buổi sáng bản án. Bất quá để hắn ngoài ý muốn lại là, cái này đại hoàng tử người thế mà không người đến tìm phiền toái. Đây mới là lạ. Ta thế nhưng là đem ngươi tiểu đệ nhi tử đều làm thịt, ngươi liền chút phản ứng cũng không cho sao. Lúc này Tống Bộ Đầu bưng cắt gọn dưa hấu đi tới. Khắp khuôn mặt là ý cười. "Hầu gia, An Dương." Diệp Đình Mộ nhìn hắn một cái, sau đó tán dương, "Lão Tống, ngươi hôm nay làm không tệ." Tống Bộ Đầu tự nhiên là biết Diệp Đình Mộ chỉ. Hắn mặt mày hớn hở trả lời, "Cái gì cũng đừng nói, hầu gia, về sau ta Tống lão nhị mệnh sẽ là của ngươi, ngươi để cho ta thế nào làm, ta liền thế nào làm, thật sự là quá sung sướng." Diệp Đình Mộ hít mắt, hắn có thể nhìn ra, cái này lão Tống cùng viên kia trượt Lưu Trưởng Bình khác biệt, là cái ngay thẳng người. Bản thân cũng không có gì ý đồ xấu. Trước đó cố gắng trợ trụ Vi ngược qua, nhưng là người ở quan trường phía trên, có một số việc, nhưng không phải do chính mình. Cái này hắn vẫn có thể lý giải. Hắn cũng không có ý định trách tội đối phương. Lại nói, hiện tại mình quả thật đang cần dùng người. Hắn vô vô bờ vai của hắn. "Không tệ, hảo hảo đi theo bản hầu làm, bạc đại không được ngươi." Đa tạ hầu gia. Lâm An thì tại một bên, dở khóc dở cười. Cái này Diệp Đình Mộ từng trận, hắn là tại là suy nghĩ không thấu. Ngươi nói hắn mang đi, lại là mỗi lần đều có thể chiếm thượng phòng, cũng tỉ như hôm nay, chưa giết chết một cái tứ phẩm thông phán, lại cạo chết một hoàng tộc huyết mạch vương thế tử, còn đem ba cái thân cư cao vị quan viên nhi tử đánh vào tử lao. Như vậy sự tình, người sáng suốt xem xét đều biết, muốn gây đại phiền toái. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đi qua mấy canh giờ, vậy mà không ai tới cửa tìm hắn gây phiền phức. Thật là khiến người không hiểu. Còn có tại Bắc Minh, mỗi lần hắn mãng, thua thiệt đều là đối thủ. Giống như rõ ràng bên trong luôn có một cỗ lực lượng đang giúp hắn. Ngươi nói hắn bình tĩnh đi, hắn nhưng lại như vậy lỗ mãng. Ngươi nói hắn hung đi, hắn có đôi khi lại là như vậy bình dị gần gũi, với ai đều có thể xưng huynh gọi đệ bộ dáng, một chút kiêu ngạo đều không có. Ngươi nói hắn hiền hòa đi, hết lần này tới lần khác có đôi khi nổi giận lên, động một chút lại chém người. Ai? Tóm lại hắn cũng nhìn không thấu Diệp Đình Mộ suy nghĩ. Bất quá hôm nay lần này thao tác nhưng cũng không thể không khiến hắn bội phục. Toàn bộ Nam Thành sợ là đã đem hắn xem như thần đồng dạng tồn tại. Mà Diệp Đình Mộ giờ phút này mặc dù đang ăn lấy dưa, trong lòng lại tại kế hoạch như thế nào kinh doanh Nam Thành. Mình đã làm cái này quan, vậy liền không thể bạch đương. Hắn muốn đem bốn trong thành, lớn nhất, phồn hoa nhất Nam Thành một mực nắm giữ ở trong tay chính mình, làm mình sinh lực. Về phần mới như thế lang thang tiểu hải, hắn cũng có mình suy tính. Có lẽ là mình đã từng mang các đệ đệ muội muội lang thang qua, biết những tháng ngày đó có bao nhiêu khổ, cho nên hắn nghĩ đến mình có thể làm chút gì. "Đúng rồi, Lâm An, ngươi đi tìm Lội Bạc Kim, để hắn tới gặp ta, ta có việc nói với hắn." "Tốt, ta cái này đi." Chương 288. Ba đạo công kỳ, sửa trị Nam Thành. Chương 288. Ba đạo công kỳ, sửa trị Nam Thành. Đã quyết định muốn chỉnh trị cái này Nam Thành chi địa. Diệp Đình Mộ mạch suy nghĩ tự nhiên cũng là minh xác. Đơn giản bốn chữ: an cư lạc nghiệp. Cho nên, cái này đầu tiên chính là giải quyết tỷ lệ phạm tội. Mặc dù không thể lập tức làm được không nhặt của rơi trên đường, đêm không ngừng kinh doanh, nhưng là tối thiểu nhất khi hành phách thì à, làm xăng làm bậy à, những này tất nhiên là muốn quét sạch. Hắn gọi tới 36 đường phủ ti, cùng một chỗ gõ. Trước kia sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau sự tình, nếu là có người làm việc thiên tư, không cần báo cáo triều đình, hắn Diệp Đình Mộ tất nhiên một kiếm chẳng chết. Những người này người hầu, vì chính là kiếm miếng cơm ăn, đương nhiên nếu là có thể trôi qua tốt một chút tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là bây giờ cấp trên thế nhưng là Diệp Đình Mộ, Nam Thành người đứng thứ hai Chu Thông Phán, thế nhưng là buổi sáng vừa bị người ném ra. Khi tìm thấy lúc, đã chết đi. Còn có Võ Vương Chi Tử, Triều Bình, càng là đương đường bị thứ nhất kiếm chu sát, kết quả đây, một ngày này đã hơn phân nửa, tin tức truyền đi toàn thành đều biết, lại không một người đến gây sự với Diệp Đình Mộ, dạng này chủ, bọn hắn không thể chơi vào, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Vỗ bộ ngực cam đoan, tất nhiên sẽ theo nói tới đi nghiêm ngặt chấp hành. Cho đám người gõ xong cảnh báo sau, Diệp Đình Mộ lại ra ba đạo báo cáo. Đạo thứ nhất chính là cảnh cáo Nam Thành những cái kia á bá, nếu là không muốn bức Triệu Bình bọn người theo gót, từ hôm nay trở đi liền thu liễm, hôm nay trước đó, chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau ngày hôm nay, nghiêm trị không tha. Đạo thứ hai, phàm là Nam Thành chi dân, tại 36 nha có oan khuất không được bình người, có thể trực tiếp đến tổng phủ nha môn chấm án, ổn thỏa nhìn rõ mọi việc, vô luận là dân, là quan, vẫn là hoàng thân quốc thích, đều hết thể dựa theo hiện hữu Cựu Châu luật pháp thống nhất đối đãi. Cái này đạo thứ ba là liên quan tới phủ nha mình nội bộ chỉnh đốn, phàm là có gặp được quan sai nhục dân, lấn dân, hại dân giả, hết thể xử tử. Cũng tại ba đạo báo cáo như trên dạng dán lời nói, phàm là có người cung cấp tin tức báo cáo người, thưởng ngân trăm lượng. Ba đạo báo cáo dán, lập tức đưa tới toàn bộ Nam Thành sóng to gió lớn. Dân chúng nghị luận ở Mỹ, đều tán thưởng. Đều nói cái này quan mới đến đốt ba đống lửa, chúng ta vị này thiếu khanh hầu ra, lửa này đốt thế nhưng là đủ mà. Cũng không phải, lửa này sợ là muốn đem cái này Nam Thành đốt sạch sẽ mới bỏ qua. Vô luận như thế nào, kiên trì ủng hộ thiếu khanh đại nhân, dạng này quá tốt, thế đạo này bên trên, đi đâu tìm. Đúng đấy, cuối cùng là có người có thể đem chúng ta dân chúng đưa người nhìn, về sau cũng không tiếp tục sợ bị những công tử ca kia nhóm khi dễ. Ai, vậy cái này cho quan sai phí bảo hộ, hẳn là cũng không cần giao đi. Còn giao cái rắm, ngươi không thấy nhỏ thiên hầu nói như thế nào, phản có quan sai lấn dân, nhục dân, hại dân giả, chu, báo cáo còn cho tiền thưởng đâu. Ha ha ha, đáng tin cậy a. Làm xong đây hết thảy, sắc trời dần dần muộn. Lưu trưởng binh giờ phút này cũng từ bên ngoài vội vàng chạy đến. Nhìn xem có chút chật vật, đầu đầy đều là mồ hôi. Hắn đi vào Diệp Đình Mộ trước người. Nói, hầu ra, ngươi muốn danh sách sửa sang lại, các minh đệ đem cái này Nam Thành tất cả đứa trẻ lang thang đồng, thống kê một chút, tổng cộng có 36.421 người, một cái không kém, toàn bộ đăng ký có trong hồ sơ. Diệp Đình Mộ tiếp nhận trong tay hắn thật dày trang giấy, không khỏi đem đuôi lông mày đám chặt một chút. Nhiều như vậy. Liệu trưởng binh đạo, cái này Nam Thành vốn là thương mậu nơi phồn hoa, cho nên ở chỗ này thất thực người sẽ nhiều hơn một chút, mà lại những người này đại đa số là ngoài thành tràn vào lưu dân, cho nên là so trong tưởng tượng nhiều hơn một chút. Hắn buông xuống kia thật dày trang giấy, mình chỉ là muốn số lượng theo, không cần đi xem, không nghĩ tới tại như vậy phồn hoa trục lập thành, nhưng lại có nhiều như vậy không nhà để về hải tử. Quả nhiên, tu chân thế giới, tuy có thánh giả, nhưng dương thần thông, nhưng lại cũng có âm u một mặt. Mặt ngoài nhìn xem phồn hoa cương đại, kỳ thật cái này mặt ngoài phía dưới, dân chúng bình thường sống có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Như thế cũng không khó lý giải, dù sao tại giống hắn dạng này võ giả trong mắt, những này dân, một kiếm liền có thể chu mấy trăm, tự nhiên là mệnh tung tóe vô cùng. Hắn cũng có thể hiểu thành gì Ngô Diêm Vương muốn đi cải biến đây hết thảy. Bất quá cái này ngàn vạn năm để lại vấn đề, há lại nói muốn đổi liền có thể đổi. Người cần dân tâm sở hướng, cũng cần có thực lực cương đại. Xé nát kẻ độc tài thực lực. Hắn đã tỉnh một bên đã sớm đang ngủ gà ngủ gật mập mạp. Chớ ngủ. Mập mạp mê mang đứng dậy, xoa xoa kia khỏe miệng nước bọt. Làm sao vậy, sư phó? Diệp Đình Mộ lườm hắn một cái. Giúp ta làm sự kiện. Nghe xong có việc làm, Vạn Kim trong nháy mắt tới hào hứng. Thế là Diệp Đình Mộ liền đem ý nghĩ của mình cáo chi Vạn Kim. Vạn Kim nghe xong, nhãn châu xoay động, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Diệp Đình Mộ lại lần nữa xác nhận hỏi, thế nào, việc này có thể làm tốt không? Vạn Kim vỗ lồng ngực, mới tỉnh càng ngủ. Sư phó, cái này rất có thể, việc này ta am hiểu à, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đối ta Vạn Kim tới nói, đều không phải là sự tình. Diệp Đình Mộ hài lòng gật đầu. Sau đó vỗ bên hông. Hắn từ thánh nhân nơi đó vơ vét tới mấy chục khoảng nguyên khí đan liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. A, sư phó cũng không thể để ngươi làm công công, những này cầm đi bán. Vạn Kim hổ khu chấn động, tại chỗ không làm. Sư phó, ngươi đây không phải đánh ta mặt đó sao? Diệp Đình Mộ vừa bực mình vừa bực cười. Mặc dù ngươi là đồ đệ của ta không giả, nhưng là ta cũng không thể luôn luôn chiếm tiện nghi của ngươi không phải. Hắn tức giận, ngươi không thu, chính là đánh ngươi sư phó mặt. Liên quyền đương ta người sư phụ này đưa cho ngươi quả ra mắt. Hai người lẫn nhau giao phong, cuối cùng Vạn Kim bất đắc dĩ thỏa hiệp nhận nguyên khí đan. Một màn này lại thấy một bên Tống Bộ Đầu cùng Lưu Trưởng Binh một mặt rung động. Trong lòng không khỏi cảm thán, vê đút ho vê đút. Không hổ là thiên hầu a, một màn này tay chính là nhiều như vậy nguyên khí đan. Chính là siêu phàm cảnh bọn hắn, cái này trong túi trữ vật cũng liền như vậy một hai quả, mà lại không đến lúc cần thiết, ép gần chờ không đắc dụng. Diệp Đình Mộ xem bọn hắn như vậy bộ dáng, ho khan một tiếng. Ra vẻ thâm trầm mà nói, các người đi theo ta làm rất tốt, bản hầu bạc đãi không được các ngươi, cái đồ chơi này ta còn nhiều. Hai người nghe vậy, lúc này tỏ thái độ, hầu gia yên tâm, chúng ta nhất định làm rất tốt, sẽ không để cho người thất vọng. Diệp Đình Mộ hài lòng gật đầu. Được rồi, không còn sớm, đều đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn cũng hướng phủ nha bên ngoài mà đi. Sau đó sự tình, liền để Vạn Kim đi làm tốt. Hắn chính là định xây một cái Nam Thành lớn nhất cô nhi viện, thu dưỡng những ngày cô nhi, để bọn hắn có cái chỗ ở, an địa phương, chơi trưởng thành, tại trở thành quốc gia chi lương đống. Hắc hắc, đây đương nhiên là nói có chút xa. Chỉ là mình mang theo các đệ đệ muội muội cũng chịu quá đói. Bây giờ hắn cũng coi như có chút năng lực, khả năng giúp đỡ liền giúp. Chủ yếu nhất là chỉ cần an trí xong những hải tử này, tin tưởng Nam Thành khu ngày sau cải thiện cũng sẽ mau mau. Kỳ thật dùng hậu thế trị thế phương pháp sử dụng đến thế giới này, quản lý là rất thuận tiện. cũng có thể nhanh chóng nhìn ra hiệu quả, chỉ cần có người đi thay mình chấp hành liền có thể. Dù sao thời đại này đại đa số người, tư tưởng nhưng không có tại làm tinh xã hội bây giờ đám người như vậy phức tạp. Cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ cần để bọn hắn sinh hoạt so trước đó tốt, bọn hắn liền sẽ nghe ngươi. Còn có chính là cho cùng bọn hắn tôn trọng. Có câu nói thế nào? Tại kẻ yếu trước mặt muốn kiêm tốn, tại cường giả trước mặt chính là một gương. Làm như vậy liền để cho cái trước sùng bái ngươi, mà để cái sau sợ hãi ngươi. Đây mới là trí giả xử sự chi đạo.